Chương 541, cũng coi là chúng ta Nam Cung gia con rể. Chương 541, cũng coi là chúng ta Nam Cung gia con rể. Rất nhanh, Trần Phàm một đoàn người liền trực tiếp tiến vào thành. Bây giờ võ lăng là thật náo nhiệt, ngựa xe như nước. Chỉ là đứng giữa hành tẩu lại phần lớn đều là một chút cầm kiếm người trong giang hồ. Trần Phàm, ngươi là lần đầu tiên đến võ lăng đi. Lúc này lái xe Tuyết Ảnh mở miệng nói. Đối với, trước kia thật đúng là chưa có tới, chỉ nghe nói võ lăng thượng võ, hôm nay còn là lần đầu tiên đến. Trần Phàm đạo, võ lăng nơi này hoàn toàn chính xác thượng võ, võ lâm thế gia đông đảo, từ xưa đến nay đi ra rất nhiều cao thủ, trong đó không thiếu có thể đi vào từng cái thời đại thập đại cao thủ người. Tuyết Ảnh đạo, cái này ta biết, lúc trước đệ nhất võ lâm thế gia Độc Cô gia không phải liền là ở chỗ này sao? Trần Phàm đạo, nơi này thế gia, có thể không chỉ riêng là Độc Cô gia, còn có mấy nhà là đáng giá coi trọng. Tuyết Ảnh đạo, nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, thì như đâu? Thì như Nam Cung thế gia, Bách Lý thế gia. Chỉ gặp Tuyết Ảnh nói, lại nói hai đại thế gia này cùng lúc trước Độc Cô thế gia, danh xưng là Tam đại võ lâm thế gia, thực lực đều không thể coi thường được, liền xem như một chút môn phái đều không thể so với không lên cái Tam đại gia tộc này thế lực. Mà lúc trước Độc Cô thế gia bị diệt đằng sau, Nam Cung thế gia cùng Bách Lý thế gia bây giờ càng là đầu ngọn gió vô lượng. Thập đại cao thủ bảng xếp hạng thứ 6 Nam Cung Vô Tình cùng xếp hạng thứ 7 Bách Lý Thiên Huy chính là bọn hắn hai đại người của gia tộc. Mà hiện nay hai nhà bọn họ tuổi trẻ đệ tử cũng đều hết sức xuất sắc. Nghe vậy, Trần Phàm hơi kinh ngạc. Thứ 6 cùng thứ 7. Nói cách khác cái này nho nhỏ võ lăng còn ở ba cái thập đại cao thủ bảng xếp hạng bên trên người. Nghe vậy, Tuyết Ảnh lại là khẽ lắc đầu, không đối, cũng không chỉ ba cái, xếp hạng thứ 2 lao đầu kia cùng xếp hạng thứ 9 đều tại võ lăng ẩn cư. Mà lại đây chỉ là thập đại cao thủ bảng xếp hạng bên trên người, còn có cao thủ khác, chỉ có thể nói cái này võ lăng cao thủ nhiều như mây. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc, là thật không nghĩ tới cái này võ lăng thật sự chính là ngọa hổ tàng long. Cái này võ lăng có gì tốt? Bọn hắn tại sao phải hội tụ ở chỗ này? Trần Phàm hiếu kỳ nói. Cái này, ngươi có thể từng nghe nói qua, nhân gian võ khố. Tuyết Ảnh đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, nhân gian võ khố? Thứ gì? Trong truyền thuyết ghi chép một bộ võ công tuyệt thế đồ vật, nhưng là cụ thể là cái gì, không có ai biết, cũng không có người gặp qua. Nhưng là truyền thuyết về sau biến mất tại cái này võ lăng, cho nên từ từ liền hấp dẫn rất nhiều người trong võ lâm đến đây, mặc dù không có người tìm tới, cũng không có người gặp qua. Mà đến người trong võ lâm nhiều, nơi này tự nhiên mà vậy liền hội tụ rất nhiều cao thủ, mà rất nhiều cao thủ lại muốn khiêu chiến càng mạnh người, từ từ cao thủ tự nhiên cũng liền nhiều. Huống chi Minh Mộ cũng ở nơi đây. Tuyết Ảnh từ từ nói, lại là truyền thuyết. Trần Phàm có chút im lặng, lại là không ai thấy qua đồ vật. Bất quá nếu nơi này cao thủ nhiều như mây, chính mình hay là điệu thấp một chút tốt. Khả Tuyết Ảnh nghe, lại là mỉm cười, ngươi không biết, truyền thuyết 89 phần 10 là thật sao? Trong ngàn năm qua đều không có người thấy qua đồ vật, ai nào biết thật không thật. Trần Phàm đạo, nhưng ta trên đường đi nghĩ lại, ta luôn cảm giác Độc Cô gọi ngươi tới nơi này, rất có thể chính là vì nhân gian này võ khố. Tuyết Ảnh đạo, nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, ngươi nói thiên hạ đệ nhất kia cũng là vì nhân gian võ khố. Ta chính là dạng này cảm thấy, dù sao tất cả mọi người hoài nghi, nhân gian võ khố ngay tại binh mộ bên trong, chỉ là ai cũng không có chứng cứ thôi. Mà ta không phải cùng ngươi đã nói sao, võ công của nàng chính là tại binh mộ bên trong học được, mà nàng lại mạnh như vậy, cho nên nàng nếu là nói nàng gặp qua nhân gian võ khố, ai lại dám nói là giả? Tuyết Ảnh đạo, nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, tựa hồ là Tuyết Ảnh nói dạng này, nhưng nếu là vì nhân gian võ khố, cái kia thiên hạ thứ nhất gọi hắn tới làm cái gì? Hắn có thể có làm được cái gì? Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh dừng ngựa lại xe, liền nhà này đáng yêu tiểu lâu đi. Nghe vậy, Trần Phàm vô ý thức muốn đi gọi Lãnh Hàn Sương, khả Trần Phàm chợt phát hiện một bên Lãnh Hàn Sương thần sắc rất là ảm đạm, tựa như đang lo lắng cái gì bình thường. Tiểu Đoán, Trần Phàm thăm dò hô, nhưng là Lãnh Hàn Sương nhưng không có một chút phản ứng. Thấy thế, Trần Phàm càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chau mày, Tiểu Đoán, a, phu quân, ngươi gọi ta, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương mặt hốt hoảng đạo. Thấy thế, Trần Phàm chau mày, trong lòng là thật rất nghi hoặc, vừa rồi bọn hắn nói cái gì, Lãnh Hàn Sương đều không có nghe thấy sao? Cho nên, Lãnh Hàn Sương đang suy nghĩ gì? Không có gì, chính là đến. Trần Phàm nhu tiếng nói, a, đến a, cái kia xuống xe đi. Lãnh Hàn Sương bận rộn lo lắng nói, liền muốn xuống xe. Thấy thế, Trần Phàm nhíu mày, cũng không biết đây là có chuyện gì. Chủ yếu là Lãnh Hàn Sương không nói, hắn cũng không có biện pháp, đành phải đi theo Lãnh Hàn Sương xuống xe, hướng phía tiểu lâu đi đến. Có thể mới tiến vào tiểu lâu, Trần Phàm cũng còn không nói chuyện, đột nhiên liền đi ra hai đội nhân mã, ngăn trở Trần Phàm đạt được đường đi. Chỉ là hai đội nhân mã đều là không có một chút chần chờ, đều là mười phần cung kính hướng phía Trần Phàm chắp tay hành lễ. Tại hạ Bách Lý gia, Bách Lý Kỳ gặp qua minh chủ. Tại hạ Nam Cung gia, Nam Cung Cầm gặp qua minh chủ. Chỉ gặp hai đội nhân mã người trẻ tuổi cầm đầu, hướng phía Trần Phàm cung kính nói. Thấy thế, đừng nói Trần Phàm, liền ngay cả Tuyết Ảnh các nàng đều là thần sắc chợt biến, vừa rồi tại trên đường mới nói lên, có thể lúc này mới đến từ lâu, nghĩ không ra liền gặp được hai đại thế gia này người. Mà lại cái này rõ ràng chính là biết hắn muốn tới, cố ý ở chỗ này chờ hắn. Các ngươi đây là ý gì? Trần Phàm khẽ nhíu mày nói. Còn xin minh chủ thứ lỗi, chúng ta tới chính là biết được minh chủ giá lâm, chuyên tới để chờ đợi minh chủ, mời minh chủ đi ta Nam Cung gia làm khách, cũng tốt để cho ta Nam Cung gia tận tình địa chủ hữu nghị. Nam Cung Cầm đạo, ta Bách Lý gia cũng là như vậy, phụ thân ta đã vì minh chủ chuẩn bị tiệc rượu bày tiệc mời khách, Bách Lý Kỳ cũng nói theo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là chắp tay đáp lại nói, đa tạ hai vị hảo ý, cũng xin mời thay ta tạ ơn hai vị gia chủ. Về phần bày tiệc mời khách coi như xong, một đường tàu xe mệt mỏi, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy minh chủ. Nhưng là minh chủ giá lâm, nếu là có cái gì cần, chi bằng cáo chi ta Bách Lý gia. Ta Bách Lý gia nhất định không chối từ. Bách Lý Kỳ đạo. Đa tạ. Trần Phàm chắp tay. Mà Bách Lý Kỳ cũng không thèm để ý, chắp tay đằng sau, mang theo đám người liền rời đi. Mà lúc này, Nam Cung Cầm nhìn xem Trần Phàm lại là mỉm cười, nguyên bản minh chủ không nguyện ý, tiểu nữ tử cũng dám quấy rầy, nhưng là chỉ gặp Nam Cung Cầm nói, đột nhiên đem ánh mắt rời tại một bên Lãnh Hàn Sương trên thân, lại nói, nhưng là bây giờ tỷ tỷ gả cho minh chủ cũng coi là chúng ta Nam Cung gia con rể. Mà tỷ 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 phu thật vất vả tới một lần võ lăng, không trở về nhà ngồi một chút, có chút không thể nào nói nổi. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm, liền ngay cả Tuyết Ảnh cùng Si Ly đều là một mặt kinh ngạc ngốc trệ, không dám tin. Đúng vậy, các loại Trần Phàm bọn hắn nói cái gì? Nam Cung Cầm lại một mặt ý cười nhìn xem Lãnh Hàn Sương đạo. Tỷ tỷ, ngươi nói đúng không? Ngươi rời nhà nhiều năm như vậy, cũng nên về thăm nhà một chút đi. Cha cùng mọi người đều rất nhớ ngươi đâu. Chương 542, Nam Cung gia thiên tài. Chương 542, Nam Cung gia thiên tài. Nam Cung Cầm đây là ý gì? Lãnh Hàn Sương tỷ tỷ, chẳng lẽ nói Lãnh Hàn Sương là Nam Cung gia người? Nhưng là cái này sao có thể? Lãnh Hàn Sương không phải cô nhi sao? Thế nào lại là Nam Cung thế gia người? Mà lại ngược Lãnh Hàn Sương là Nam Cung gia người, vì cái gì không họ Nam Cung, mà là họ Lãnh? Chủ yếu nhất là Trần Phàm Khả chưa từng nghe Lãnh Hàn Sương nhắc qua. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Lãnh Hàn Sương trên thân, đều là một mặt không thể tin nhìn xem Lãnh Hàn Sương. Bất quá Trần Phàm lại là bỗng nhiên minh bạch vì cái gì từ khi tới gần võ lăng, Lãnh Hàn Sương trạng thái liền không đối, trên đường đi đều là tâm sự nặng nề. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này sao? Mà lúc này, Lãnh Hàn Sương mặt càng là một mặt khó coi, thậm chí có chút âm trầm, chỉ thanh lãnh nhìn xem Nam Cung Cầm đạo: "Ngươi nhận lầm người, ta không phải tỷ tỷ ngươi." Nghe vậy, Nam Cung Cầm lại là một mặt lạnh nhạt, khóe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười: "Tỷ tỷ, ngươi sao lại nói như vậy? Muội muội làm sao có thể nhận lầm ngươi? Liền xem như chúng ta đã có rất nhiều năm không thấy, nhưng là ngươi hay là lấy trước kia cái bộ dáng, ta sẽ không nhận lầm. Mà ngươi đi không từ giã rời nhà nhiều năm như vậy, một mực cũng không có tin tức, bây giờ ngươi tốt không dễ dàng trở về một chuyến, hay là về thăm nhà một chút đi. Phụ thân thế nhưng là rất nhớ ngươi." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương càng là một mặt âm trầm khó coi: "Ta nói, ngươi nhận lầm người. Ta chính là một đứa cô nhi, không phải tỷ tỷ ngươi." Lãnh Hàn Sương tiếng nói cũng rất lạnh, thậm chí mang theo một cỗ tức giận. Nam Cung Cầm nhưng như cũng là một mặt không thèm để ý, vẫn như cũ trên mặt ý cười: "Tỷ tỷ, ngươi đây cũng là nhưng lúc này đây." Không đợi Nam Cung Cầm nói xong, Trần Phàm liền một mặt âm lãnh nói: "Nam Cung tiểu thư, ngươi là nghe không hiểu nói sao? Nhà ta thê tử nói, ngươi nhận lầm người, vậy ngươi chính là nhận lầm người. Chúng ta bây giờ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, còn hy vọng đừng lại quấy rầy chúng ta." Nghe vậy, Nam Cung Cầm thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười: "Minh chủ thứ tội, là tiểu nữ tử đi quá giới hạn. Bất quá nếu minh chủ muốn nghỉ ngơi, tiểu nữ tử kia sẽ không quấy rầy. Đương nhiên, nếu là minh chủ muốn biết chút gì, tùy thời có thể đến nay ta Nam Cung thế gia, ta Nam Cung thế gia tùy thời xin đợi minh chủ giá lâm." "Cáo tử." Chỉ gặp Nam Cung Cầm nói, hướng phía Trần Phàm chắp tay, lại một mặt tà mị nhìn Lãnh Hàn Sương một chút, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Thấy thế, Trần Phàm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ là tiến lên, dắt Lãnh Hàn Sương tay: "Tiểu Noãn không có chuyện gì, chúng ta lên lâu nghỉ ngơi đi." "Ân." Lãnh Hàn Sương cảm thụ được Trần Phàm hữu lực bàn tay, nhìn một chút Trần Phàm, nhẹ nhàng gật đầu. Mà một bên Tuyết Ảnh cùng Si Ly mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng là Trần Phàm đều không nói cái gì, các nàng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, trực tiếp đi theo Trần Phàm đi lên lầu. Đi vào gian phòng, mọi người cũng đều rất an ý không có nói sự tình vừa rồi. Chỉ là Lãnh Hàn Sương sắc mặt vẫn như cũng là có chút không dễ nhìn, luôn cảm giác nàng đang lo lắng cái gì bình thường. Mà lại mới ăn cơm xong, Lãnh Hàn Sương liền nói muốn nghỉ ngơi, hoàn toàn không có muốn cùng Trần Phàm giải thích có ý tứ gì. Trần Phàm bất đắc dĩ, đành phải mang theo Tuyết Ảnh các nàng rời phòng. "Tuyết Ảnh, ngươi nói hai đại gia tộc này là có ý gì?" Ra ngoài phòng, Trần Phàm liền ôn nhu hỏi: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi Tiểu Noãn sự tình." Tuyết Ảnh có chút ngoài ý muốn nói: "Ngươi biết?" Trần Phàm hơi kinh ngạc đạo: "Biết một chút." Chỉ gặp Tuyết Ảnh ôn nhu nói: "Lại nói nghe đồn, lúc trước Nam Cung gia cũng có một thiên tài, một cái tuyệt thế thiên tài, 7 tuổi thời điểm liền có thể nhìn hiểu bí tịch võ công, 9 tuổi liền sáng chế một bộ kiếm pháp, đạt tới thất cảnh. Nhưng là về sau, không biết vì sao, tên thiên tài này bỗng nhiên mai danh nhật tích, mà toàn bộ Nam Cung gia đối với chuyện này cũng đều im miệng không nói, cũng liền không giải quyết được gì." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến: "Cho nên ngươi nói là Tiểu Loan chính là tên thiên tài này?" "Ta cũng không dám khẳng định." Tuyết Ảnh đạo: "Không dám khẳng định. Vì cái gì?" Trần Phàm nhíu mày: "Lúc trước vị thiên tài kia mặc dù cũng là một nữ hài, nhưng là kinh diễm tuyệt thế, sư phụ ta đều thường xuyên cầm nàng so với ta so sánh, nói thiên phú của ta cùng ngộ tính cùng nàng so ra đều muốn hơi kém một chút. Nhưng là Tiểu Loan thực lực, cho ta cảm giác liền bình thường, mặc dù cũng hết sức xuất sắc, nhưng là cũng kinh diễm không được ta. Nhược Tiểu Loan thật là lúc trước Nam Cung gia vị thiên tài kia, lại thân ở Nam Cung gia loại này võ lâm thế gia, bây giờ thực lực khả năng không thể so với ta kém. Mà Tiểu Loan trên giang hồ thành danh đã là 17-18 tuổi, mà Tiểu Loan thành danh thời điểm cũng bất quá 8-9 cảnh dáng vẻ. Nhược Tiểu Loan là Nam Cung gia vị thiên tài kia, không có khả năng 17-18 tuổi mới 8-9 cảnh. Khả năng đã sớm đạt tới thiên cảnh, tại thập đại cao thủ bảng xếp hạng đơn lên. Tuyết Ảnh từ từ nói. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, vậy sao ngươi lại cảm thấy Tiểu Noãn là vị thiên tài kia đâu? Ta mới đầu cũng không thấy đến, là hôm nay gặp được Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm thực lực bình thường, hiển nhiên không phải vị thiên tài kia. Mà Tiểu Noãn không có sư phụ, nàng tựa như là bỗng nhiên xuất hiện tại giang hồ trong chốn võ lâm đồng dạng. Nàng xương lại kiếm, chính là nàng tự sáng tạo, không có sư thừa. Hôm nay, cái kia Nam Cung Cẩm lại gọi Tiểu Noãn tỷ tỷ, ta liền có ý tưởng này. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, tự sáng tạo xương lại kiếm, cái này tựa hồ cũng không thể nói rõ cái gì à? Vạn nhất Tiểu Noãn cũng chỉ là Nam Cung gia một người bình thường đâu? Ngươi nha, chỉ gặp Tuyết Ảnh nghe Trần Phàm lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đem tự sáng tạo võ công nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi nhìn thấy những tiên tài kia, ai không phải có sư thừa, có truyền thừa? Nhưng là Tiểu Noãn thế, nhưng là tự sáng tạo xương lạnh kiếm, mà lại bằng vào tự sáng tạo xương lạnh kiếm liền tu luyện đến tiên cảnh, đó chính là nói rõ Tiểu Noãn tự sáng tạo võ công là có thể khiến người ta tu luyện tới tiên cảnh bí tịch. Có bao nhiêu người có thể sáng tạo ra bực này võ học? Đại đa số người đều là tại lúc tuổi già, tại võ công của mình đang phong tạo cực lô hỏa thuần thanh đằng sau, mới có thể thủ kỳ tinh hoa, sáng tạo ra một bộ có thể đạt tới tiên cảnh bí tịch võ công đến. Nhưng là Tiểu Noãn, thời điểm đó nàng có thể mới 17-18 tuổi, thậm chí nàng sáng tạo ra xương lạnh kiếm thời điểm, nàng mới 14-15 tuổi. Ngươi còn cảm thấy Tiểu Noãn thiên phú đơn giản sao? Nghe vậy, Trần Phàm bỗng nhiên minh bạch cái gì? Đúng vậy a, những cái kia võ công tuyệt thế đều là những cái kia ẩn sĩ cao nhân lúc tuổi già mới có thể sáng tạo, khả lãnh hàn xương vậy mà tại 14-15 tuổi thời điểm liền sáng tạo ra tới. Đây là yêu nghiệt gì thiên phú? Mà lại càng là như vậy, Trần Phàm càng nghĩ không thông, lãnh hàn xương thiên phú tốt như vậy, nếu là Nam Cung gia hảo hảo bồi dưỡng, đây chẳng phải là sẽ thêm ra một cái cao thủ tuyệt thế đến? Mà lãnh hàn xương như thế nào lại rời đi Nam Cung gia đâu? Ta hiện tại chính là không nghĩ ra, Tiểu Noãn làm sao lại rời đi Nam Cung gia đâu? Lúc này, Tuyết Ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói, lại nói Nam Cung gia lại thế nào bỏ được để Tiểu Noãn một cái thiên tài như vậy rời đi? Ở trong đó nhất định có chuyện gì là chúng ta không biết. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, chuyện này cứ như vậy đi. Tiểu Noãn nếu không muốn nhắc tới, quên đi, mà lại Tiểu Noãn hẳn là cũng không muốn cùng tái Nam Cung nhà nhắc lên quan hệ thế nào. Nếu là bọn họ Nam Cung gia người còn muốn đối với Tiểu Noãn thế nào, vậy cũng đừng trách ta không cho hắn Nam Cung gia mặt mũi. Nghe vậy, Tuyết Ảnh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật gật đầu. Chương 543, ta tin tưởng Tiểu Noãn. Chương 543, ta tin tưởng Tiểu Noãn. Phụ thân. Nam Cung gia hậu viện, một chỗ trong thư phòng, chỉ gặp một người nam tử trung niên ngồi xếp bằng, trên thân chân khí vần quanh. Mà người này không phải người khác, chính là Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung Vô Tình. Bây giờ thập đại cao thủ bảng xếp hạng bên trên, xếp hạng thứ 6 cường giả tuyệt thế. Nam Cung Cẩm trở lại Nam Cung gia, không chần chờ, trước tiên liền trực tiếp tới thư phòng này. Thế nào? Nam Cung Vô Tình nghe Nam Cung Cẩm thanh âm, một mặt thanh lãnh hỏi, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Khởi bẩm phụ thân. Chỉ gặp Nam Cung Cẩm một mặt cung kính nói, lại nói Trần Phàm đích thật là đến võ lăng mà lại Lãnh Hàn Dương cũng đi theo hắn cùng đi. Chỉ là Trần Phàm đối với chúng ta hai đại thế gia rất đạm mạc, cũng không có tiếp nhận chúng ta Nam Cung gia cùng Bách Lý gia mời. Nữ nhi vốn là muốn dùng Lãnh Hàn Dương tới mời Trần Phàm lai chúng ta Nam Cung gia, nhưng là Lãnh Hàn Dương lại không nguyện ý thừa nhận là chúng ta Nam Cung gia người. Nghe vậy, Nam Cung Vô Tình lúc này mới mở hai mắt ra, chỉ là trong hai mắt lộ ra một cỗ che lấp chi sắc, tựa như lệ khí rất nặng bình thường. Nghiên xúc, dám trở về coi như xong, cũng dám không thừa nhận là ta Nam Cung gia người. Nàng có ý tứ gì? Thật sự cho rằng lão phu không nỡ giết nàng sao? Hay là nàng cảm thấy theo Trần Phàm, liền có thể không đem ta Nam Cung gia để ở trong mắt sao? Nghe vậy, Nam Cung Cẩm bận rộn lo lắng nói Trần Phàm thủy chung là nhiếp chính vương, cũng là võ lâm minh chủ. Lãnh Hàn Dương xem thường chúng ta Nam Cung gia cũng có thể thông cảm được. Cầu thí minh chủ, chỉ bằng hắn cũng xứng làm minh chủ. Chẳng qua là chúng ta để hắn làm thôi. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt âm trầm nói, lại nói truyền tin cho Lãnh Hàn Dương, gọi nàng tới gặp ta. Nếu là bởi vì nàng hỏng ta Nam Cung gia chờ đợi trăm năm đại sự, ta định không tha thứ. Là phụ thân. Nam Cung Cẩm nghe vậy, không dám chần chờ, cung kính sau khi hành lễ, liền trực tiếp tối lui ra khỏi gian phòng. Mà đổi thành một bên, Bách Lý Thế Gia. Cha. Bách Lý Kỳ một mặt cung kính nhìn trước mắt nam tử trung niên đạo. Mà trước mắt hắn câu cá nam nhân trung niên lại không phải người khác, chính là Bách Lý Thế Gia gia chủ, Bách Lý Thiên Huy. Thập đại cường giả bảng, xếp hạng thứ 7 đỉnh cao cường giả. Không hơn trăm dặm ngàn huy lại là một mặt hòa nhã, mang trên mặt hiền hòa cười, thế nào? Trần Phàm quả nhiên vẫn là không nguyện ý tới sao? Nghe vậy, Bách Lý Kỳ khẽ lắc đầu. Hắn đi Nam Cung gia. Bách Lý Thiên Huy lại nói, cũng không có. Bách Lý Kỳ đạo. Nghe vậy, Bách Lý Thiên Huy cũng không thèm để ý, mà là khẽ mỉm cười nói, ngươi bắt đầu thấy Trần Phàm, cảm thấy người này thế nào? Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, chỉ là đứng ở chỗ đó, cũng làm người ta cảm thấy người này bất phàm, tất nhiên là nhân trung lắm vượng. Bách Lý Kỳ đạo. Học văn, tài văn chương có 102 thiên hạ, thi đậu trạng nguyên, thiên hạ vô song. Quân sự, có thể lấy kinh thiên địa khiếp quỷ thần thủ đoạn, thu phục hủy sông, khu trục hung nô, tiêu diệt lâu lan, bình định nội loạn. Kinh thương, có thể sáng tạo đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, lũng đoạn cả nước kinh tế, một nhà độc đại, khiến cho dân giàu nước mạnh. Trị quốc, có thể khởi đầu nhà máy, liên hợp nông nghiệp, thôi động sinh sản, giải quyết dân sinh vấn đề, đặt vương long quốc tình thế. Học võ, có thể ngồi lên võ lâm minh chủ vị trí, quản lý giang hồ loạn tượng, còn hòa bình thế giới, làm cho lòng người vui mừng tâm phục khẩu phục. Chỉ gặp Bách Lý Kỳ đến trầm trầm nói, lại nói người như thế, vạn năm khó gặp, nếu không phải rồng phượng trong loài người, cũng đã không nói được. Cho nên, phụ thân lần này, chúng ta nên làm cái gì? Bách Lý Kỳ đạo. Độc Cô Na nha đầu, tị thế không ra, thực lực lại cao thâm khó lường, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, nàng sẽ không bỗng nhiên tự mình mời Trần Phàm đến. Mà bây giờ, ta cùng Nam Cung cũng đều suy đoán, Độc Cô Na nha đầu kia là vì trong truyền thuyết nhân gian võ khố. Chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy nhàn nhạt nói, lại nói bây giờ ta cũng không biết Độc Cô gọi Trần Phàm đến đây chân chính mục đích, nhưng là nhân gian võ khố tuyệt đối không thể rơi vào Nam Cung cái kia người lòng lang dạ thú trong tay. Càng không thể rơi vào cái khác người trong lòng có quỷ trong tay, mà ta Bách Lý gia còn không có thực lực ăn nhân gian võ khố, cho nên, so sánh dưới, ta càng hy vọng nhân gian võ khố có thể bị Trần Phàm loại này anh hùng dân tộc đoạt được. Cho nên, lần này chúng ta liền đứng tại Trần Phàm bên này đi. Là, phụ thân, Hải Nhi biết nên làm như thế nào? Bách Lý Kỳ cung kính nói. Vậy cứ như vậy đi. Người thay ta viết một phần bái thiếp cho Trần Phàm đưa đi, xem hắn có nguyện ý hay không gặp ta. Bách Lý Thiên Huy lại nói. Là, phụ thân, chỉ gặp Bách Lý Kỳ cung kính nói, nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ. Thế thế, Bách Lý Thiên Huy nhíu mày, còn có chuyện sao? Cha, là như vậy, hôm nay ta gặp được Lãnh Hàn Sương, nàng hiện nay là Trần Phàm thế tử. Bất quá nhìn Trần Phàm dáng vẻ, Trần Phàm cũng không biết Lãnh Hàn Sương thân thế. Bách Lý Kỳ suy nghĩ một chút nói, Lãnh Hàn Sương, chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy nhíu mày, lại nhẹ nhàng cảm thán một chút, nàng trở về làm cái gì đây? Cái này Hải Nhi không biết, nhưng là Hải Nhi lo lắng Nam Cung gia sẽ bức Lãnh Hàn Sương làm cái gì chuyện không muốn làm. Bách Lý Kỳ đạo, Lãnh Hàn Sương đã không phải là lúc trước cái kia Lãnh Hàn Sương Nam Cung gia bức không được nàng làm cái gì. Bất quá tiểu nha đầu này cũng là đến đáng thương, bây giờ nếu trở về ngươi liền nhiều chiếu khán một chút, đừng để người nhà họ Nam Cung lại khi dễ nàng. Bách Lý Thiên Huy đạo, cái này Nam Cung gia người khả năng khi dễ không được nàng, Tuyết Ảnh cũng tới, Tuyết Ảnh cũng là Trần Phàm thê tử một trong. Bách Lý Kỳ đạo, vậy còn tốt, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái đi. Bách Lý Thiên Huy đạo, là phụ thân. Bách Lý Kỳ không có chần chừ nữa, quay người rời đi hậu viện. Nhưng lại tại Bách Lý Kỳ rời đi về sau, Bách Lý Thiên Huy cần câu đông nhiên chuyển đến động tĩnh. Bách Lý Thiên Huy thấy thế khỏe miệng có chút giơ lên một chút, tự lẩm bẩm, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Cái này đại tranh chi thế, cuối cùng vẫn là muốn mở ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Là đêm. Lãnh Hàn Sương trong phòng, Lãnh Hàn Sương nghe phía ngoài tiếng bước chân, lông mày đống nhiên nhăn lại. Khả Lãnh Hàn Sương nhưng không có chần chờ, thân ảnh chớp động, liền trực tiếp từ cửa sổ phi thân mà đi. Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác Tuyết Ảnh đống nhiên đứng thẳng người lên, nhìn về hướng còn tại một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trần Phàm. Trần Phàm, tiểu nhoãn đi ra. Ta biết. Trần Phàm mở to mắt, ôn nhu nói, nhưng là trên mặt lại không biến hóa gì. Muốn cùng đi ra xem một chút sao? Tuyết Ảnh có chút lo lắng nói. Không có việc gì. Người tới là Nam Cung Cẩm. Nếu ta không có đoán sai, mục tiêu của các nàng là ta. Mà bây giờ ta là Độc Cô mời tới người, binh mộ cũng không có mở ra. Cho nên, các nàng Nam Cung gia hiện tại hẳn là còn không dám đối với tiểu nhoãn thế nào. Trần Phàm đạo. Thế nhưng là Tuyết Ảnh vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là không đợi nàng nói xong, Trần Phàm liền ôn nhu nói, không có chuyện gì. Ta tin tưởng tiểu nhoãn. Mà nàng nếu không nói cho chúng ta, đó chính là muốn tự mình xử lý. Tốt ta. Tuyết Ảnh nghe vậy, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nhưng lúc này, Lãnh Hàn Sương phi thân đi vào bên ngoài một chỗ trên nóc nhà, nhìn trước mắt Nam Cung Cầm, sắc mặt đống nhiên liền trở nên che lấp đến cực điểm. Ngươi tới làm cái gì? Có thể Nam Cung Cầm lại là một mặt ý cười, tỷ tỷ, chúng ta nhiều năm như vậy không thấy, ngươi có cần phải thấy một lần lấy ta liền lạnh như băng sao? Ta không có như ngươi loại này muội muội. Nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lãnh Hàn Sương vẫn như cũng là một mặt tâm lãnh. Ha ha. Nam Cung Cầm nhưng như cũng là thanh lãnh cười một tiếng, không làm cái gì, chính là phụ thân muốn gặp ngươi. Nói, Nam Cung Cầm giống như là biết Lãnh Hàn Sương sẽ nói cái gì bình thường, lại nói thẳng, tỷ tỷ tốt, tính tình của phụ thân ngươi rõ ràng, tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời a. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương sắc mặt đống nhiên trở nên có chút âm trầm, âm lãnh nói lúc nào? Hiện tại. Chương 544, uy hiếp ta, ai cho bọn hắn lá gan? Chương 544, uy hiếp ta, ai cho bọn hắn lá gan? Không được. Hiện tại không được. Lãnh Hàn Sương nghe Nam Cung Cầm lời nói, sắc mặt âm trầm khó coi mà lo lắng. Ngươi là sợ Trần Phàm biết ngươi rời đi? Ha ha. Chỉ gặp Nam Cung Cầm một mặt khinh thường cười nhẹ, lại nói có thể ngươi liền không sợ Trần Phàm biết thân phận của ngươi. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi cũng không muốn hắn biết thân phận chân thật của ngươi đi. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc chợt biến, đúng vậy đợi nàng nói chuyện, Nam Cung Cầm liền lại một mặt khinh thường khẽ cười nói, "Tỷ tỷ, ta liền không rõ, ta Nam Cung gia thân phận cứ như vậy để cho ngươi sợ sẽ sao? Ngươi cứ như vậy không dám để cho Trần Phàm biết, mà lại, Trần Phàm là ai, ngươi hẳn là so ta rõ ràng đi. Ngươi cảm thấy ngươi không nói, hắn liền sẽ không đã điều tra sao?" Nếu Trần Phàm sớm muộn cũng phải biết đến, một điểm kia biết cùng muộn một chút biết, cái kia lại có ảnh hưởng gì đâu. Hắn trung quy là chúng ta Nam Cung gia con rể, phụ thân vẫn có thể tiếp nhận cửa hôn sự này. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương lại là một mặt khó coi, trực tiếp âm lãnh quát lớn, ngươi im miệng. Ta không phải ngươi Nam Cung gia người, ta và ngươi Nam Cung gia không có một chút quan hệ. Ha ha. Nam Cung Cầm nghe vậy, nhưng như cũng là một mặt cười khẽ, đúng đúng đúng. Ngươi cùng chúng ta Nam Cung gia không hề có một chút quan hệ. Cho nên, ngươi có đi hay không gặp phụ thân? Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc chợt biến, trên mặt viết đầy xoắn xuýt cùng lo lắng. Nhưng lại tại Lãnh Hàn Sương nhìn một chút tiểu lâu đằng sau, hay là một mặt lạnh lùng nói, "Đi." "Ha ha, tỷ tỷ xin mời." Nam Cung Cầm một mặt cười khẽ làm ra một cái xin mời động tác. Lãnh Hàn Sương lại là một mặt khó coi, thân ảnh chớp động, hướng thẳng đến Nam Cung gia phương hướng mà đi. Thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Trần Phàm một mặt âm trầm ngồi tại tiểu lâu trong đại sảnh, rất nhanh, Tuyết Ảnh từ bên ngoài mà đến, chỉ là Tuyết Ảnh sắc mặt nhưng cũng có chút không tốt. Nam Cung gia nói thế nào? Trần Phàm nhìn xem Tuyết Ảnh trở về, liền trực tiếp đứng người lên, một mặt khẩn trương lo lắng nói: "Nam Cung gia nói tiểu Đoán về nhà." Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt khó coi nói, lại nói: "Ta muốn gặp tiểu Đoán, nhưng là Nam Cung gia không để cho. Còn để cho ta mang cho ngươi một phong thư." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nhận lấy Tuyết Ảnh mang tới tin. Khả Trần Phàm mới nhìn thư tín nội dung, sắc mặt đông nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Dám dùng tiểu Đoán uy hiếp ta, ai cho bọn hắn lá gan? Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc chợt biến, bận rộn lo lắng cầm qua thư tín nhìn xem, chỉ gặp thư tín phía trên viết: "Lãnh Hàn Sương ngay tại Nam Cung gia, muốn gặp Lãnh Hàn Sương, trừ phi Trần Phàm tại binh mộ bên trong hết thảy đều nghe Nam Cung vô tình. Không phải vậy, liền để Trần Phàm vĩnh viễn không gặp được Lãnh Hàn Sương." "Trần Phàm, nếu không ta đi đem tiểu Đoán cướp về." Tuyết Ảnh cũng là một mặt âm trầm phẫn nộ nói: "Bọn hắn biết ngươi cùng ta cùng một chỗ, lại còn dám đem tiểu Đoán bắt lại, vậy liền căn bản không sợ ngươi. Cũng biết ngươi không dám không để ý tiểu Đoán an nguy, cho nên mới dám như thế trắng trợn không chút kiêng kỵ uy hiếp ta." Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm trầm nói, nắm đấm nắm chặt, sắc ý sôi trào, lại nói: "Bọn hắn không phải muốn ta tại binh mộ nghe hắn sao? Vậy ta liền nghe bọn hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn làm gì được ta? Dám dùng tiểu Đoán uy hiếp ta, ai cho bọn hắn lá gan?" Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến: "Vậy chúng ta bây giờ liền mặc kệ tiểu Đoán sao?" "Quản, sao có thể mặc kệ?" Chỉ gặp Trần Phàm nói, lại một mặt âm trầm nói: "Bọn hắn trên thư tín không phải nói muốn mời ta tham gia đêm nay tối, muốn tuyên bố ta là hắn Nam Cung gia con rể sao? Vậy ta liền thành toàn bọn hắn." Chỉ gặp Trần Phàm nói, một quyền đập vào trên mặt bàn, trong nháy mắt, cái bàn trực tiếp hóa thành một mịn. Thấy thế, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến. Nàng biết, lần này Nam Cung gia xem như triệt để đắc tội Trần Phàm. Có lẽ sau lần này, Nam Cung gia liền không tồn tại nữa. Mà lúc này, một bên khác, Nam Cung gia. Nam Cung Cầm trong lòng vẫn là có chút lo lắng: "Phụ thân, ngươi nói chúng ta làm như vậy, thật được không? Thật không sợ đắc tội Trần Phàm sao?" "Đắc tội thì như thế nào?" Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt âm tàn nói, lại nói: "Chỉ cần lần này ta có thể được đến nhân gian võ khố, hắn đây tính toán là cái gì đồ vật? Huống chi, hắn muốn là ta Nam Cung gia con rể, ta có thể tán thành hắn, đó là để mắt hắn. Nếu là ta xem thường hắn, hắn là nhiếp chính vương thì thế nào? Là hoàng đế ta cũng không để vào mắt. Vậy bạn nhất đêm nay tiệc tối hắn không đến làm sao bây giờ?" Thiệp mời đều phát ra ngoài. Nam Cung Cầm lại lo lắng nói: "Lãnh Hàn Sương tiện nhân kia tại trong tay chúng ta, hắn không dám không đến, cũng không dám không nghe ta." Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình nói, lại nói: "Ngươi một mực đi chuẩn bị là được." "Là, phụ thân." Nam Cung Cầm một mặt cung kính nói, nhưng là trong lòng nhưng cũng rất rõ ràng. Trần Phàm lúc trước có thể vì Lãnh Hàn Sương tại Tung Sơn phía trên lạm sát kẻ vô tội, một tên cũng không để lại, liền đủ để nhìn ra Lãnh Hàn Sương đối với Trần Phàm tầm quan trọng. Trần Phàm nhất định sẽ không bỏ mặc Lãnh Hàn Sương mặc kệ. Chỉ là chẳng biết tại sao, mỗi lần nghĩ đến Trần Phàm dáng vẻ, nàng liền không gì sánh được hâm mộ Lãnh Hàn Sương. Lãnh Hàn Sương người nào? Một cái thai tinh, một tên phế vật, một cái chó nhà có tang thôi, vận khí vì cái gì tốt như vậy, dựa vào cái gì có thể gặp phải Trần Phàm nam nhân ưu tú như vậy? Mà nàng, rõ ràng cũng ưu tú như vậy, từ nhỏ đã là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, bây giờ càng là tuổi còn trẻ liền có thể thống lĩnh lớn như vậy Nam Cung thế gia. Tài hoa, mỹ mạo, điểm nào không thể so với Lãnh Hàn Sương xuất sắc. Nhưng là, hiện tại nàng đều còn nhớ rõ hôm qua Trần Phàm nhìn nàng thời điểm, cái kia một mặt thần sắc chán ghét. Hoàn toàn cũng không phải là nam nhân bình thường đối đãi nàng nữ nhân như vậy thần sắc. Cũng đủ không phải nàng đối với Trần Phàm vừa thấy đã yêu. Chỉ là nàng không tiếp thụ được, Lãnh Hàn Sương có thể gặp phải tốt như vậy, nam nhân ưu tú như vậy. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đến ban đêm, cũng không như vậy tròn mặt trăng, lại sáng đến lạ thường. Mà Nam Cung gia cũng đã sớm đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Đây là mỗi một lần binh mộ mở ra trước tập tụ. Mỗi một lần binh mộ mở ra, tam đại thế gia đều sẽ tổ chức một trận tiệc tối, tới đón đợi hạch tội thêm binh mộ thí luyện người trong võ lâm. Mà năm nay chỉ là vừa lúc đến phiên Nam Cung gia. Cho nên, đêm nay người nhà họ Nam Cung rất nhiều, tất cả đều một chút võ lâm cao thủ cùng thanh niên tài tuấn. Thậm chí liền ngay cả Bách Lý Thiên Huy cùng Bách Lý Kỳ cũng đều tới. Chỉ là sắc mặt hai người nhưng thủy chung là rất bình tĩnh, không hề giống những người khác như vậy ăn uống linh đình, nâng ly cả chén. Nam Cung lão đầu, nghe nói ngươi cũng mời võ lâm minh chủ Trần Phàm. Mà lúc này, Bách Lý Thiên Huy bỗng nhiên nhìn xem Nam Cung Vô Tình đạo. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến, bọn hắn tự nhiên cũng là nhận được tin tức, chỉ là hiện tại Trần Phàm cũng còn không đến, bọn hắn đều coi là truyền ngôn là giả. Hiện tại nghe, từng cái ánh mắt cũng đều rơi vào Nam Cung Vô Tình trên thân. Làm sao? Ngươi cũng muốn gặp hắn? Nam Cung Vô Tình đạo. Đó là tự nhiên, con trẻ như vậy võ lâm minh chủ, ai không muốn nhìn một chút? Cũng không biết mặt mũi ngươi có đủ hay không, có thể hay không đem người ta võ lâm minh chủ mời đến. Bách Lý Thiên Huy cười nói. Ha ha. Nghe vậy, Nam Cung Vô Tình lại là khinh thường cười lạnh, lão phu mặt mũi không đủ. Ngươi sợ là không biết, Trần Phàm là ta Nam Cung gia con rể đi. Nghe vậy mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình, không dám tin. Nam Cung Vô Tình phải nói cái gì? Trần Phàm là Nam Cung gia con rể? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Nhưng vào lúc này, Nam Cung Vô Tình lời nói còn chưa nói xong, đông nhiên có gã sai vật cao giọng hô lớn: "Minh chủ đến." Chương 545, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Chương 545, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng phía gã sai vật thanh âm truyền phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Trần Phàm thân mang một bộ bạch y liễu, tóc trắng phiêu diêu, hướng phía yến hội mà đến, bên người Tuyết Ảnh cùng Si Ly một trái một phải đi sát đằng sau. Nhìn xa xa, chỉ cảm thấy Trần Phàm là thật anh tuấn tiêu sái, diệp nhưng như thần nhân. Đến mức hiện trường một chút nữ hải tử con mắt đều không nỡ từ Trần Phàm trên thân rời đi. Rất đẹp, thật xem thật kỹ. Chuyên môn quả nhiên là thật, quả nhiên là thế gian ít có mỹ nam tử. Khó trách liền ngay cả nữ đế đều đối với hắn không cách nào tự kiềm chế. Đừng nói nữ đế ta bây giờ nhìn lấy, liền muốn trực tiếp gả cho hắn, cho dù là tiếp. Ngươi, quên đi thôi. Liền ngươi dạng này, xứng với người ta sao? Ngươi không thấy được, liền xem như thiên hạ đệ tam Tuyết Ảnh cũng chỉ là người ta một cái tiểu thiếp sao? Chỉ gặp hiện trường từng cái nữ hài tử mặt mũi tràn đầy hoa si nói. Liền ngay cả Nam Cung Cầm nhìn xem đều có chút hoảng hốt, nàng thậm chí cũng không biết, một người tại sao có thể như thế hoàn mỹ. Mà tựa hồ cũng chỉ có loại nam nhân này mới xứng với nàng loại thiên chi tiêu nữ này. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Phàm lại là Lãnh Hàn Dương tiện nhân kia phu quân. Cái này gọi nàng làm sao có thể không đố kỵ? Có thể mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, Nam Cung Cẩm nhưng vẫn là bận rộn lo lắng hướng phía Trần Phàm nên đón đi lên, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: "Minh chủ Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin minh chủ đụng." Đương nhiên, chỉ nghe một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng bạt tai vang lên, chỉ gặp Nam Cung Cẩm lời nói còn chưa nói xong, Trần Phàm liền trực tiếp một bàn tay đánh vào Nam Cung Cẩm trên khuôn mặt. Mà lại Trần Phàm ra tay không nhẹ, chỉ là một bàn tay, trực tiếp đem Nam Cung Cẩm đổ nhào trên mặt đất, khóe miệng đổ máu. Thấy thế, hiện trường mọi người đều là thần sắc sững sờ, một mặt ngốc trệ. Đây là tình huống như thế nào? Đây chính là Nam Cung Cẩm, Nam Cung thế gia thiếu gia chủ, trên giang hồ thanh danh hiển hách, tài mạo song tuyệt nữ hiệp, Nam Cung Cẩm. Nhưng bây giờ, Trần Phàm tài đến, nếu không nói hai lời, liền trực tiếp đánh Nam Cung Cẩm một bàn tay. Mà lại Nam Cung Vô Tình không phải mới vừa mới nói Trần Phàm là hắn Nam Cung thế gia con rể sao? Nếu là con rể, Trần Phàm làm sao lại không nói hai lời liền đánh Nam Cung Cẩm? Một chút thể diện cũng không nói. Vì cái gì? Cũng đừng nói hiện trường đám người không nghĩ ra, Nam Cung Cẩm chính mình cũng nghĩ không thông. Chỉ gặp Nam Cung Cẩm bụng mặt, trực tiếp là một mặt ngộng, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Nàng cũng không có đắc tội Trần Phàm a. Đối với Trần Phàm thủy chung là khuôn mặt tươi cười đón lấy a. Trần Phàm làm sao lại trực tiếp ra tay với nàng, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Khả Trần Phàm lại là một mặt khinh thường, thậm chí đều không có muốn phản ứng Nam Cung Cẩm ý tứ, thậm chí đều không có muốn giải thích ý tứ, mang theo Tuyết Ảnh cùng Si Ly trực tiếp hướng phía trên chủ vị Nam Cung Vô Tình đi đến. Nhưng là Trần Phàm nhưng không có phản ứng Nam Cung Vô Tình, mà là trực tiếp ngồi ở một bên, có phải là vì hắn chuẩn bị chỗ trống phía trên. Chỉ là cũng liền chỉ là ngồi, cũng không nói chuyện. Đám người thấy thế, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không biết Trần Phàm đây là ý gì, là muốn làm cái gì. Làm sao không nói câu nào? Không khí hiện trường cũng đống nhiên trở nên có chút xấu hổ, liền tựa như Trần Phàm không mở miệng, bọn hắn cũng không dám phát ra một chút thanh âm đến bình thường. Ngược lại là Trần Phàm đối diện Bách Lý Thiên Huy lại là một mặt ý cười nhìn xem Trần Phàm. Mà lúc này, Nam Cung Vô Tình nhìn xem không khí hiện trường, lúc này mới lên tiếng nói: "Trần Phàm, ngươi đây là ý gì? Dù sao Trần Phàm đánh chính là Nam Cung Cẩm, hay là ở ngay trước mặt hắn, trước mặt nhiều người như vậy, cho nên Trần Phàm đây đã là đang đánh mặt của hắn." Khả Trần Phàm nghe, lại là liền nhìn cũng không nhìn Nam Cung Vô Tình một chút: "Ngươi đây là hỏi ta muốn giải thích?" Nam Cung Vô Tình tính tình vốn là không tốt, nghe Trần Phàm lời nói, càng là một mặt tâm trầm, đây là lần thứ nhất có người dám như thế nói chuyện cùng hắn, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. "Chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút sao?" Nam Cung Vô Tình em lãnh đạo. "Giải thích?" Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm lãnh nói, có thể một giây sau, trên tay chân khí bỗng nhiên phun trào, chỉ gặp Trần Phàm tay khẽ vẫy, Nam Cung Cẩm thân thể bỗng nhiên không bị khống chế hướng phía Trần Phàm phi lai. Trong nháy mắt, Trần Phàm liền trực tiếp một thanh bóp lấy Nam Cung Cẩm cổ. "Bành!" Bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ gặp Trần Phàm trực tiếp một tay lấy Nam Cung Cẩm đầu nện ở trên bàn trà. Trong nháy mắt bàn trà vỡ vụn, mà Nam Cung Cẩm càng là trực tiếp bị nện trên mặt đất, trên mặt trong miệng tiên huyết chảy ròng. Thấy thế, hiện trường đám người càng là một mặt ngốc trệ, chấn kinh, không dám nói câu nào. Trần Phàm đây là muốn làm cái gì? Đây chính là Nam Cung Cẩm a. Có phải hay không quá phận? Nam Cung Cẩm là thế nào đắc tội Trần Phàm? Hay là Nam Cung gia làm sao đắc tội Trần Phàm? Hắn thật là Nam Cung gia con rể sao? "Bành! Trần Phàm, ngươi đến tụt cùng là có ý gì?" Đương nhiên, chỉ gặp Nam Cung Vô Tình cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, một mặt phẫn nộ quá lớn. "Hắn là ai? Thiên hạ thứ 6, Nam Cung Vô Tình." Trần Phàm cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần hợp lý lấy mặt của hắn đánh hắn nữa nhi. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, ai cho Trần Phàm lá gan? "Ha ha." Khả Trần Phàm lại là một mặt âm trầm khinh thường cười nhẹ, "Có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn giải thích sao?" "Đây chính là giải thích." "Làm sao? Ngươi đối với lời giải thích này không hài lòng?" Chỉ gặp Trần Phàm nói, đột nhiên nhấc chân, trực tiếp đem chân đạp tại Nam Cung Cẩm trên khuôn mặt. "Trần Phàm, ngươi..." Nam Cung Vô Tình nhìn xem Trần Phàm dáng vẻ, thật sự phẫn nộ đến cực hạn, chỉ là trong nháy mắt, trên thân liền chân khí sôi trào, thân là thiên hạ thứ 6 cường giả uy áp, trực tiếp mãnh liệt mà ra. "Ngươi thật coi lão phu không dám đối với ngươi như vậy? Ngươi thật sự cho rằng..." Nhưng lại tại Nam Cung Vô Tình nói thời điểm, Tuyết Ảnh kiếm đã nằm ngang ở trên cổ hắn. "Ngươi muốn thế nào?" Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt âm lãnh đạo. Thấy thế, hiện trường đám người càng là thần sắc khẽ giật mình, thậm chí cũng không dám tin tưởng mình con mắt đoán gặp. Phải biết, đây chính là thiên hạ thứ 6, Nam Cung Vô Tình. Thế nhưng là hắn lại ngay cả cơ hội động thủ đều không có, Tuyết Ảnh kiếm cũng đã nằm ngang ở hắn trên cổ. Đây cũng là thiên hạ đệ tam cùng thiên hạ thứ 6 trên lệch sao? Mà Nam Cung Vô Tình thấy thế, càng là một mặt khó coi, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến, Tuyết Ảnh tốc độ có thể nhanh như vậy, nhanh đến hắn thiên hạ này thứ 6, một chút thời gian phản ứng đều không có. Hắn cũng không có nghĩ đến chênh lệch vậy mà lại lớn như vậy. Thậm chí, nếu là vừa rồi Tuyết Ảnh muốn giết hắn, hắn đã là một người chết. Mà lại, Tuyết Ảnh giọng điệu này, thái độ này, rõ ràng liền không có để hắn vào trong mắt. Hoặc là nói, tại người ta Tuyết Ảnh trong mắt, hắn cũng chỉ là một con giun dế. Nam Cung Vô Tình bất đắc dĩ, đành phải một mặt âm trầm nói, "Trần Phàm, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Bành! Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình tiếng nói mới rơi xuống, Trần Phàm đột nhiên một cước đá ra, Nam Cung Cẩm thân thể đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp nện ở Nam Cung Vô Tình bên chân, miệng phun tiên huyết, chật vật đến cực hạn. Mà Trần Phàm lúc này mới một mặt âm lãnh nói đem Lãnh Hàn Xương giao ra. Chương 546, trong 10 hơi. Chương 546, trong 10 hơi. Lãnh Hàn Xương. Hàn Xương kiếm Lãnh Hàn Xương. Nàng không phải Trần Phàm thê tử sao? Trần Phàm đây là ý gì? Chẳng lẽ nói Nam Cung gia bắt cóc Lãnh Hàn Xương? Nhìn Trần Phàm dáng vẻ phải là, chỉ là Nam Cung gia là nghĩ thế nào? Biết Lãnh Hàn Xương là Trần Phàm vậy ngược sao? Lại còn dám bắt cóc Lãnh Hàn Xương? Chính là, bọn hắn chẳng lẽ không biết lúc trước Tam đại trưởng môn chính là bắt cóc Lãnh Hàn Xương, cuối cùng bị Trần Phàm tại Tung Sơn phía trên toàn bộ diện sát sao? Bọn hắn lại còn dám trêu chọc Lãnh Hàn Xương, trêu chọc Trần Phàm. Ai cho bọn hắn lá gan? Cũng khó trách Trần Phàm tức giận như vậy. Không có trực tiếp giết bọn hắn đều coi là tốt. Chỉ gặp hiện trường đám người nghe Trần Phàm lời nói, đều là một mặt kinh ngạc nghị luận. Mà Nam Cung Vô Tình sắc mặt cũng đã âm trầm khó coi đến cực hạn. Trần Phàm vậy mà thật là vì Lãnh Hàn Xương mà đến. Trần Phàm, ngươi thật sự cho rằng ngươi ỷ có Tuyết Ảnh, liền có thể tại ta Nam Cung gia tùy ý làm bậy sao? Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt âm lãnh nói, lại nói Lãnh Hàn Xương mặc dù gả cho ngươi, nhưng là nàng vẫn như cũng là ta Nam Cung thế gia đệ tử, là ta Nam Cung Vô Tình nữ nhi. Nàng chỉ là về nhà mà thôi, có gì không thể? Cái gì gọi là đem Lãnh Hàn Xương cho ngươi giao ra? Nghe vậy, hiện trường đám người càng là thần sắc khẽ giật mình, càng là một mặt không dám tin. Lãnh Hàn Xương lại là Nam Cung Vô Tình nữ nhi? Cái này sao có thể? Nam Cung Vô Tình không cũng chỉ có hai cái nữ nhi. Chỉ thấy mọi người nghĩ đến, đều là thần sắc chợt biến. Chẳng lẽ nói Lãnh Hàn Xương là Nam Cung gia lúc trước cái kia tuyệt thế thiên tài? Không, cái này sao có thể? Lúc trước vị thiên tài kia cỡ nào lóa mắt, khí thế Lãnh Hàn Xương có thể so sánh? Mà lại Lãnh Hàn Xương nếu thật là Nam Cung gia yêu nghiệt kia thiên tài, như thế nào lại rời đi Nam Cung gia? Nam Cung gia lại thế nào bỏ được nàng rời đi? Đúng a? Mà lại các ngươi có nghĩ tới không, Lãnh Hàn Xương nếu là vị thiên tài kia, vậy nàng vì cái gì sẽ không Nam Cung gia võ công? Chính là, như Lãnh Hàn Xương thật là Nam Cung gia người, cái kia lần trước Lãnh Hàn Xương bị ba đại môn phái bắt cóc đến Tung Sơn phía trên, Nam Cung gia vì cái gì không quan tâm? Nếu là Nam Cung gia nói Lãnh Hàn Xương là hắn Nam Cung Vô Tình nữ nhi, toàn bộ giang hồ ai dám động đến Lãnh Hàn Xương? Chỉ thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, Nam Cung Vô Tình nghe càng là một mặt khó coi. Nếu là sớm biết Lãnh Hàn Xương sẽ trở thành Trần Phàm bại ngược, nếu là biết Trần Phàm sẽ trở thành lần này binh mộ mở ra mấu chốt, bọn hắn như thế nào lại bỏ mặc Lãnh Hàn Xương mặc kệ? Mà lại, lui một bước nói, nếu là Lãnh Hàn Xương sau khi trở về có thể nghe lời một chút, có thể ngoan ngoãn nghe bọn hắn như thế nào lại đưa nàng giam lại? Hết lần này tới lần khác Lãnh Hàn Xương tính cách cường ngạnh, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý trợ giúp bọn hắn lợi dụng Trần Phàm, cận kề cái chết không theo. Bọn hắn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể là dùng Lãnh Hàn Xương đến uy hiếp Trần Phàm. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trần Phàm đã vậy còn quá cường ngạnh, vậy mà trực tiếp trở mặt, một chút chuẩn bị cơ hội cũng không cho hắn. Chẳng lẽ Trần Phàm liền thật không sợ hắn trở mặt, trực tiếp giết Lãnh Hàn Xương? Có thể lúc này, Trần Phàm lại là một mặt âm lãnh nói, lão cậu, ta nói một lần chót, đem Lãnh Hàn Xương giao ra đầy cho ta. Nghe vậy, Nam Cung Vô Tình càng là một mặt âm trầm. Lão cậu? Trần Phàm cũng dám gọi hắn lão cậu? Ai cho Trần Phàm lá gan? Đúng vậy, chờ hắn nói chuyện, Trần Phàm liền một mặt âm lãnh nói, Lãnh Hàn Xương là ta Trần Phàm thế tử, là nhất chính vương vương phi, là nhất phẩm cám mệnh, không phải ngươi Nam Cung gia người, cùng ngươi cậu vật này không có một chút quan hệ. Đem Lãnh Hàn Xương giao ra, không phải vậy, phàm là Nam Cung gia thập tộc, ta một cái sẽ không bỏ qua. Ta nói được thì làm được. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc biến đổi. Trần Phàm quả nhiên cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào, liền xem như đối mặt chính là Nam Cung Vô Tình thì thế nào. Động địch lân của hắn, ai hắn đều không để vào mắt. Hắn thiên hạ thứ 6 cũng không được. Bất quá đám người cũng đều minh bạch vì cái gì vừa rồi Nam Cung Vô Tình sẽ nói Trần Phàm là hắn Nam Cung gia con rể. Chỉ là con rể này thân phận, người ta Trần Phàm căn bản cũng không nhận. Ngươi là đang uy hiếp lão phu. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình nghe Trần Phàm lời nói, càng là một mặt âm trầm khó coi, Trần Phàm gọi hắn lão cậu coi như xong, lại còn dám dùng hắn thập tộc đến uy hiếp. Hắn Nam Cung Vô Tình chưa từng nhận qua bực này uy hiếp. Ngươi sai, ngươi còn không có tư cách để cho ta uy hiếp ngươi. Ta chỉ là nói cho ngươi sự thật. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm trầm nói, lại nói đương nhiên, ngươi có thể không tin, cũng đều có thể lấy thử một lần khiêu khích ta hậu quả. Nhìn xem ta cái này Võ Lâm Minh chủ phát ra giang hồ lệnh truy sát, nhìn xem ta cái này Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, hội trưởng phát ra ngàn vạn tiền thưởng, nhìn xem ta cái này Nhiếp Chính Vương có thể hay không để cho nữ đế hạ chỉ, có thể hay không giết sạch ngươi Nam Cung gia thập tộc, có thể hay không giết đến ngươi Nam Cung gia chó gà không tha, máu chảy thành sông. Mà lại, ngươi hãy nghe cho kỹ, cái này thập tộc không phải một mình ngươi thập tộc, là ngươi Nam Cung gia tất cả mọi người thập tộc. Ngươi? Nam Cung Vô Tình nghe, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì Trần Phàm lời này đã rất trần trụi, chính là tại uy hiếp trắng trợn hắn, hơn nữa còn là dùng hắn Nam Cung gia mỗi người thập tộc đến uy hiếp. Chủ yếu nhất là, lấy Trần Phàm ban đầu ở Tung Sơn phía trên hành động, lấy Trần Phàm đối với Biện Kinh Vương gia thủ đoạn, Trần Phàm là thật không quan tâm cái gì thanh danh, càng không quan tâm người khác làm sao nghị luận hắn lạm sát kẻ vô tội. Hắn là thật có thể giết đến hắn Nam Cung gia chó gà không tha, máu chảy thành sông. Thậm chí là để Nam Cung cái họ này đều hoàn toàn biến mất. Trần Phàm là thật làm ra được loại chuyện này, mà lại chủ yếu nhất là Trần Phàm thân phận bây giờ, Võ Lâm Minh Chủ, Nhiếp Chính Vương, Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, Hội trưởng. Cái này mỗi một cái thân phận cũng có thể làm cho hắn Nam Cung gia đệ tử từ đây không dám xuất hiện trên giang hồ. Đều có thể đoạn tuyệt hắn Nam Cung gia hết thảy quan hệ, để hắn Nam Cung gia triệt để bị cô lập, người người kêu đánh. Mà hắn cũng là thật không nghĩ tới Trần Phàm đã vậy còn quá cường thế. Hoàn toàn cũng không phải là theo như đồn đại như thế, ôn tồn lễ độ, ôn nhuận như ngọc, rõ ràng liền cường thế bá đạo đến cực hạn. Căn bản cũng không cho hắn uy hiếp cơ hội. Mà bây giờ, mặc dù nói Lãnh Hàn Xương tại trên tay hắn, nhưng hắn lại dám thế nào? Trần Phàm loại người này, cũng không phải là hắn có thể uy hiếp. Hắn muốn dùng Lãnh Hàn Xương uy hiếp Trần Phàm, nhưng là người ta Trần Phàm căn bản cũng không sợ, trực tiếp trái lại uy hiếp hắn. Như vậy, liền xem như Lãnh Hàn Xương tại trên tay hắn, hắn cũng không dám thật giết Lãnh Hàn Xương. Dù sao đây chính là toàn bộ Nam Cung gia thập tộc. Lãnh Hàn Xương đừng nói là chết, liền xem như mất rồi dễ lông tơ, khả năng đều muốn hắn thập tộc đền mạng. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đem Lãnh Hàn Xương giao ra sao? Nếu là giao ra Lãnh Hàn Xương, vậy lần này binh mộ mở ra, hắn còn thế nào tranh đoạt nhân gian kho vũ khí? Trần Phàm lại thế nào khả năng đứng tại hắn trận doanh? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có thể đang lúc Nam Cung vô tình do dự thời khắc, Trần Phàm đột nhiên lại nhìn xem một bên Tuyết Ảnh âm thanh lạnh lùng nói: "Tuyết Ảnh, trong mười hơi, nếu là hắn Nam Cung gia không giao ra Tiểu Đoán, trực tiếp bắt đầu giết. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, một tên cũng không để lại. Giết tới hắn Nam Cung gia giao ra Lãnh Hàn Xương đến mới thôi." Mà Tuyết Ảnh nghe vậy, cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng nói: "Là Chương 547, phu quân có lỗi với. Chương 547, phu quân có lỗi với. 1 2." Chỉ gặp Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, không có nửa điểm chần chờ, liền trực tiếp bắt đầu đếm. Mà cả người từ đầu đến cuối cứ như vậy nghiêng dựa vào trên ghế, ánh mắt băng lãnh, liền nhìn đều không có đi xem Nam Cung Vô Tình một chút. Thấy thế, Nam Cung Vô Tình sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Này làm sao xử lý? Làm sao bây giờ? Cá chết lưới rách. Thế nhưng là Trần Phàm bên người còn có một cái thiên hạ đệ tam, hắn ngay cả cá chết lưới rách tư cách đều không có. Nhưng là nếu là cứ như vậy giao ra Lãnh Hàn Xương, chẳng phải là ngồi vững hắn Nam Cung gia bắt cóc Lãnh Hàn Xương uy hiếp Trần Phàm sự thật sao? Cái này muốn người trong thiên hạ còn thế nào nhìn hắn Nam Cung gia? Nhất là hắn mới vừa rồi còn nói, Trần Phàm là hắn Nam Cung gia con rể. Cái này đánh mặt thật tới quá nhanh. 3 4 5. Mà Trần Phàm nhưng không có một chút ý muốn dừng lại, vẫn tại không nhanh không chậm đếm lấy. Đám người nghe Trần Phàm đếm xem thanh âm, cũng tất cả đều nín thở, từng cái tất cả đều đang nhìn không chớp mắt nhìn xem Trần Phàm. Đều muốn biết, Nam Cung Vô Tình sẽ làm như thế nào xử lý. Chỉ có một bên Bách Lý Thiên Huy nhìn xem Trần Phàm nhưng thủy chung là nhếch miệng lên, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng, không hổ là tuổi còn trẻ liền có thể làm ra nhiều như vậy hành động kinh người anh hùng, khó lường. Khó lường. Mà trên đất Nam Cung Cầm nhìn xem Trần Phàm, trong lòng càng là phức tạp đến cực hạn. Đây chính là Trần Phàm sao? Khí thế kia, cái này uy nghiêm, cha nàng lại còn muốn uy hiếp người ta, làm sao có thể? Thua. Lần này cha nàng triệt để thua. Nhưng là nàng nhưng lại không muốn thừa nhận, đây chính là Lãnh Hàn Xương tiện nhân kia phu quân. Như vậy phu quân quả thực là khắp thiên hạ tất cả mọi người nữ nhân hình mẫu lý tưởng, là tất cả mọi người nữ nhân đều muốn cả người. Có thể hết lần này tới lần khác người ta lại là Lãnh Hàn Xương phu quân. Hôm nay còn chính là vì Lãnh Hàn Xương tiện nhân kia mà đến. 6 7. Nghe một tiếng này bảy, Tuyết Ảnh trên thân đột nhiên chân khí lưu chuyển, một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp quyết tán ra đến, trên thân kiếm càng là sát ý sôi trào. Tựa như Tuyết Ảnh liền đã chuẩn bị kỹ càng bình thường, chuẩn bị muốn đại khai sát giới. 8. Chỉ gặp Trần Phàm lại là một tiếng, nghe vậy, Nam Cung Vô Tình khó coi đến cực hạn, nhưng hắn thật không dám đánh cược. Dù sao đây chính là Trần Phàm, dù sao đây chính là thiên hạ đệ nhị Tuyết Ảnh, cái này muốn làm sao cược? Làm sao dám cược? Ngừng. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình bỗng nhiên lên tiếng quát lớn. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc biến đổi, tất cả đều nhìn về hướng Nam Cung Vô Tình, chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một đôi mắt gắt gao nhìn xem Trần Phàm, lên cơn giận dữ, thân thể đều đang run rẩy, giống như là hận không thể muốn đem Trần Phàm sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra bình thường. Mà Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt băng lãnh, liền nhìn đều khinh thường đi xem hắn một chút, liền trực tiếp lạnh lùng nói, làm sao? Nghĩ thông suốt. Nghe vậy, Nam Cung Vô Tình càng là một mặt khó coi. Có thể lúc này, không đợi Nam Cung Vô Tình nói chuyện, Nam Cung Cầm liền bỗng nhiên mở miệng nói, "Vương gia." Nghe vậy, mọi người đều là hướng phía Nam Cung Cầm nhìn lại, chỉ gặp Nam Cung Cầm đầy người chật vật từ dưới đất bò dậy. Vương gia bất giận, "Ngươi muốn chúng ta nói thế nào? Ngươi mới tin tưởng, Lãnh Hàn Xương chỉ là về thăm nhà một chút mà thôi, chúng ta thật không có bắt con nàng. Ngươi vì cái gì không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn làm cho ta Nam Cung gia vào chỗ chết? Lãnh Hàn Xương là tỷ tỷ ta, là cha ta trưởng nữ, là ta Nam Cung gia người. Lúc trước nàng đi không từ giã, rời nhà trốn đi, bây giờ thật vất vả trở về, chúng ta so vương gia càng đau lòng hơn nàng, càng tưởng niệm hơn nàng. Như thế nào lại bắt cóc nàng?" Chỉ gặp Nam Cung Cầm một mặt động dung nói, lại nói mà lại, "Vương gia vậy mà nói chúng ta muốn uy hiếp ngươi, ngươi là Nhiếp Chính Vương, dưới một người trên vạn người Nhiếp Chính Vương, ta Nam Cung gia lại thế nào dám uy hiếp ngươi? Chúng ta chẳng qua là không thể tin được vương gia vậy mà lại là chúng ta Nam Cung gia con rể, mừng rỡ kích động thôi. Vương gia cần gì phải ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho chúng ta. Vương gia nếu muốn gặp tỷ tỷ, ta đi đem tỷ tỷ mang đến là được. Dù sao tỷ tỷ vốn là muốn đi qua. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc biến đổi, mặc dù đều biết Nam Cung vô tình phải dùng Lãnh Hàn Xương uy hiếp Trần Phàm, nhưng là Nam Cung Cầm nói nhưng lại không phải không có lý. Ngược lại để người có chút không lợi nào để nói. Nhất là nàng cuối cùng nói một câu, Lãnh Hàn Xương vốn chính là muốn đi qua. Như vậy, Trần Phàm không hỏi xanh đỏ đèn trắng xuất thủ, đó chính là Trần Phàm lấy mạnh hiếp yếu, Trần Phàm không cho giải thích, liền nói không đi qua. Trong lúc nhất thời liền ngay cả Trần Phàm đối với Nam Cung Cầm đều có chút lau mắt mà nhìn. Bị thương nặng như vậy, bị hắn đánh cho thảm như vậy, lại còn có thể có như thế đầu óc thanh tỉnh, đã vậy còn quá nhanh đã tìm được bậc thang, còn đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tại trên người hắn. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể bằng vào thân nữ nhi khống chế toàn bộ Nam Cung gia. Không đơn giản. Quả nhiên không đơn giản. Mà lúc này, Nam Cung vô tình cũng đống nhiên phản ứng lại, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là một mặt lo lắng. Bởi vì Nam Cung Cầm nói đây hết thảy, có một cái chí mạng điều kiện trước tiên, đó chính là Lãnh Hàn Xương nguyện ý tới, nguyện ý thừa nhận nàng chỉ là về nhà mà thôi, thậm chí thừa nhận vết thương trên người là chính mình không cẩn thận đem tới. Cái này sao có thể? Lãnh Hàn Xương như thế hận bọn hắn Nam Cung gia, như thế nào lại giúp bọn hắn? Nếu là nàng đi ra nói chính là hắn Nam Cung gia bắt cóc Trần Phàm, nói ra muốn nàng thiết kế Trần Phàm sự tình đến, cái kia sẽ làm thế nào? Khi đó Trần Phàm coi như thật có diện hắn Nam Cung gia lý do, chỉ là Nam Cung vô tình có thể nghĩ đến, Trần Phàm lại thế nào khả năng nghĩ không ra? Chỉ gặp Trần Phàm một mặt lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đem phu nhân ta mang ra, nói cho nàng, ta ở chỗ này chờ nàng, tuyệt đối đừng tìm nàng không muốn gặp ta loại kia lý do. Nghe vậy, Nam Cung vô tình càng là một mặt khó coi, Trần Phàm nói như vậy, rõ ràng là không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng là Nam Cung Cầm lại là một mặt lạnh nhạt, hướng phía Trần Phàm chắp tay, vương gia xin chờ một chút. Chỉ gặp Nam Cung Cầm nói, trực tiếp quay người, không có một chút chần chờ. Mà Nam Cung vô tình thấy thế, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nam Cung Cầm trên thân, nhìn xem Nam Cung Cầm có biện pháp nào. Mà một bên Bách Lý Thiên Huy thấy thế, lại là theo bản năng nhìn một chút một bên Bách Lý Kỷ, ngươi xem một chút người ta, nhìn lại ngươi, trên lệnh vẫn còn có, khó trách lúc trước người ta chướng mắt ngươi. Nghe vậy, Bách Lý Kỳ một mặt bất đắc dĩ, cũng không tốt nói cái gì. Liên quan tới điểm này, hắn thừa nhận Nam Cung Cầm là thật rất ưu tú, nhưng vẫn là không phục nói, ta cũng không nhìn ra lên nàng, càng không muốn cùng nàng thông gia. Là người ưa thích Lãnh Hàn Xương, thế nhưng là ngươi có người ta Trần Phàm dám nghĩ dám làm sao? Ngươi so ra mà vượt người ta Trần Phàm sao? Ngươi ngay cả người ta lúc trước bị ném ra cửa chính, cũng không dám đi giúp sấn một chút. Bách Lý Thiên Huy đạo. Nghe vậy, Bách Lý Kỳ theo bản năng nhìn một chút Trần Phàm, không nói gì thêm. Bất quá rất nhanh, Nam Cung Cầm liền dẫn Lãnh Hàn Xương đi ra, thấy thế mọi người đều là thần sắc biến đổi, nhất là Nam Cung vô tình. Bởi vì lúc này Lãnh Hàn Xương rõ ràng đã một lần nữa cách ăn mặc qua, hoàn toàn nhìn không ra vết thương trên người, giống như là người không việc gì một dạng. Mà ánh mắt mọi người cũng tất cả đều rơi vào Lãnh Hàn Xương trên thân. Trần Phàm càng là trực tiếp đứng lên, tiến lên kéo lại Lãnh Hàn Xương, "Tiểu Đoán, ngươi không sao chứ? Bọn hắn không đối ngươi thế nào đi?" Khả Lãnh Hàn Xương nhìn xem Trần Phàm, lại là một mặt đầy náy, một đôi mắt to ngập nước. "Phu quân, có lỗi với." Nói càng là trực tiếp nhào vào Trần Phạm trong ngực. Chương 548, Lãnh Hàn Xương chất vấn. Chương 548, Lãnh Hàn Xương chất vấn. Tình huống như thế nào? Lãnh Hàn Xương quả nhiên là tại Nam Cung gia chịu ủy khuất sao? Trong lúc nhất thời, hiện trường mọi người thấy Lãnh Hàn Xương nhào vào Trần Phạm trong ngực, đều là thần sắc biến đổi. Phải biết, nếu là Lãnh Hàn Xương thật tại Nam Cung gia chịu ủy khuất, lấy Trần Phạm tính tình, hôm nay coi như sẽ không bỏ qua Nam Cung gia. Mà một bên Nam Cung vô tình càng là một mặt khó coi, lo lắng, thậm chí có thể nói là khẩn trương. Nếu là Lãnh Hàn Xương tùy tiện nói một câu, hắn Nam Cung gia thật có khả năng vạn kiếp bất phục, nhất là bây giờ Lãnh Hàn Xương còn đã bị Nam Cung Cầm phóng xuất trong tay, hắn đã không có nhược điểm, mà có Tuyết Ảnh ở đây, hắn căn bản không dám thế nào, thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. "Tiểu Đoán, ngoan, không có chuyện gì, ngươi nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì?" Chỉ gặp Trần Phàm ôm Lãnh Hàn Xương ôn nhu hỏi. Nghe vậy, một bên Nam Cung vô tình càng là một mặt khẩn trương lo lắng, có thể nói tim đều nhảy đến cổ rồi. "Phu quân, bọn hắn chỉ gặp Lãnh Hàn Xương từ Trần Phàm trong ngực tối lui ra khỏi một chút, một mặt ủy khuất nói. Thấy thế, một bên Nam Cung vô tình càng là bối rối đến cực hạn, trực tiếp mở miệng quát lớn, "Lãnh Hàn Xương, chú ý ngôn từ. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ta Nam Cung thế gia người, là ta Nam Cung vô tình nữ nhi, Nam Cung thế gia không có khả năng chôn vùi tại trên tay của ngươi." Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến, từng cái tất cả đều nhìn về hướng Nam Cung vô tình. Nam Cung vô tình đây là ý gì? Hắn đây không phải không đánh đã khai sao? Mà Trần Phàm sắc mặt cũng đống nhiên trở nên âm lãnh đến cực điểm, hướng thẳng đến Nam Cung vô tình nhìn lại. Nam Cung vô tình chỉ là nhìn xem Trần Phàm ánh mắt, thân thể đều không tự chủ lui lại một chút, tựa như nhìn thấy cái gì làm hắn không gì sánh được sợ sệt sự tình bình thường. Khả Trần Phàm còn chưa nói chuyện, Lãnh Hàn Xương liền trực tiếp từ Trần Phàm trong ngực lui đi ra, một mặt âm trầm nhìn xem Nam Cung vô tình. "Nữ nhi." "Nam Cung vô tình, ngươi là thế nào có mặt nói ta là con gái của ngươi? Ngươi làm sao có mặt nói ta là ngươi Nam Cung thế gia người?" Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương một mặt âm trầm nói, lại nhìn một chút Trần Phàm, lúc này mới rồi nói tiếp. "Ta từ khi xuất sinh ngày đó trở đi, ngươi từng có một khắc coi ta là làm nữ nhi đối đãi sao?" "Là, mẹ ta đích thật là một cái nông gia cô nương. đích thật là không xứng với ngươi Nam Cung gia, nhưng cũng là bởi vì ngươi uống say cưỡng ép làm bẩn mẹ ta. Mẹ ta đã làm sai điều gì? Là ngươi là đối với mẹ ta phụ trách, nhưng ngươi là vì ngươi giang hồ thanh danh, từ trước tới giờ không là bởi vì ấy nấy cùng trách nhiệm. Ngươi trên mặt nổi cưới mẹ ta làm tiếp, lại đem nàng nhốt tại tối tăm không ánh mặt trời địa lao, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Nếu không phải bởi vì ta tồn tại, mẹ ta đã sớm chịu đựng không nổi tự sát. Ý miệng, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi đừng muốn ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình nghe Lãnh Hàn Sương lời nói, đột nhiên trở nên nổi giận, đối với Lãnh Hàn Sương liền nổi giận nói. Nhưng hắn càng như vậy, càng là chứng minh Lãnh Hàn Sương nói là sự thật. Mà hiện trường đám người nghe, nhìn về phía Nam Cung Vô Tình sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều. Nghị luận ầm ĩ. Nghĩ không ra Nam Cung Vô Tình lại là loại người này. Điếm Âu người ta, còn để người ta nhốt tại tối tăm không ánh mặt trời địa lao. Đây là người sao? Chính là, hắn loại người này lại còn rêu rao chính mình là Bắc Đầu Võ Lâm, danh môn chính phái. Hắn loại này xuất sinh, tính là gì danh môn chính phái? Nghe đám người nghị luận, Nam Cung Vô Tình càng là một mặt khó coi, đúng vậy chờ hắn lại nói cái gì, Lãnh Hàn Sương rồi nói tiếp. Ý miệng. Làm sao? Ta nói đến nỗi đau của ngươi, không tiếp thụ được. Có thể đây chỉ là bắt đầu. Nghe vậy Nam Cung Vô Tình càng là một mặt khó coi phẫn nộ, cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Ý miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Lão phu quang minh lỗi lạc, căn bản cũng không có làm qua ngươi nói những chuyện này. Ngươi đừng muốn ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Vu hám lão phu. Mà một bên Nam Cung Cầm cũng bận rộn lo lắng mở miệng nói, Lãnh Hàn Sương, ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương lại là một mặt âm trầm kinh thường, đang nhìn một bên Trần Phàm sau, lúc này mới tiếp tục nói, đáp ứng ngươi? Là, ta là đáp ứng ngươi, không để cho ta tướng công biết các ngươi hôm nay là đánh như thế nào ta, là thế nào bức bách ta đối với ta tướng công xuất thủ. Không phải vậy ngươi liền giết ta, để cho ta vĩnh viễn không gặp được ta tướng công, nói cái gì ngọc thạch câu phần? Ta đây không phải chưa hề nói sao? Nghe vậy, Nam Cung Cầm càng là một mặt ngữ nghẹn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Là, Lãnh Hàn Sương chưa hề nói, nhưng là cái này cùng nói lại có khác biệt gì? Mà Lãnh Hàn Sương nhưng không có dừng lại, lại nhìn xem Nam Cung Vô Tình đạo, quang minh lỗi lạc, ngươi Nam Cung Vô Tình cũng xứng được quang minh lỗi lạc bốn chữ này sao? Những năm này, ngươi Nam Cung gia vì mở rộng thế lực, làm bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, giết bao nhiêu dân chúng vô tội, ngươi cho rằng những chuyện này thật sự có thể giấu giếm cả một đời sao? Còn nói ta vu hãm ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao vu hãm ngươi? Ta 7 tuổi trước đó, từ trước đến nay mẹ ta sinh hoạt tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, ăn sống thịt chuột no bụng, ngươi trông thấy đằng sau, đòi người cho chúng ta quăng ra một đống lao thử, nói để cho chúng ta ăn đủ. Là ta vu hãm ngươi sao? Mẹ ta vì để cho ta sống xuống dưới, cắn nát ngón tay dùng tiên huyết nuôi nấng ta, cuối cùng chết ở bên cạnh ta, mà ngươi vẫn còn muốn để mắt của ta trợn trợn nhìn ta mẹ bị lao thử gặm ăn, bị roi bỏ đầy, để cho ta mẹ ở trước mặt ta chỉ còn lại có một đống mạch cốt. Đây cũng là ta vu hãm ngươi sao? Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương mỗi chữ mỗi câu chất vấn, đừng nói Trần Phàm liền tại trận đám người nghe đều là một mặt phẫn nộ. Nếu là Lãnh Hàn Sương nói những này là thật, cái kia Lãnh Hàn Sương khi còn bé qua đến tột cùng là ngày gì? Phải biết khi đó nàng vẫn chỉ là một đứa bé, lại muốn trơ mắt nhìn xem mẹ của mình chết ở trước mặt mình, bị lao thử gặm ăn, bò đầy roi bò, biến thành một đống mạch cốt. Đây là cỡ nào cực kỳ tàn ác hình phạt. Trần Phàm chỉ là nghe, trong lòng liền đau đến giống như là có ngàn vạn thanh đao tại đem hắn tâm một chút xíu cắt nát bình thường. Thậm chí không có khả năng tưởng tượng, Lãnh Hàn Sương là thế nào sống sót. Như đây đều là thật cái này, Nam Cung Vô Tình còn là người sao? Đơn giản chính là xuất sinh. Không đối. Xuất sinh không bằng. Mà Nam Cung Vô Tình là thật luôn uống, phải biết hắn nhưng là thiên hạ thứ 6, được người kính ngưỡng Bắc Đầu Võ Lâm. Những chuyện này, là tuyệt không thể bị người khác biết. Nhưng bây giờ Lãnh Hàn Sương vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Người im miệng. Im miệng. Người tại vu hãm ta. Vu hãm ta. Các ngươi chớ tin nàng, nàng chính là muốn vu hãm ta. Chính là muốn hủy ta. Có thể Lãnh Hàn Sương nghe vậy, lại là khinh thường cười khẽ một tiếng. Ha ha. Vu hãm ngươi. Ngươi cũng xứng. Cũng bởi vì mẹ ta nguyên nhân, ngươi ngay cả danh tự cũng không nguyện ý cho ta một cái, để Nam Cung gia tất cả mọi người gọi ta tiện trùng. Để cho ta đi thùng rác tìm ăn không cho y phục của ta mặc. Một không vui vẻ liền để ta cả đêm quỷ gối trời tuyết lớn. Nếu không phải ta thân phụ hàn băng chi thể, võ đạo thiên phú ưu tú, tự học thành tài, sớm đã chết ở cái kia trời tuyết lớn. Ngươi nói ta vu hãm ngươi. Những chuyện này, ngươi Nam Cung gia người nào không biết? Các ngươi Nam Cung gia có ai dám đứng ra nói, ta nói có một câu lời nói dối. Chương 549, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Chương 549, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người Nam Cung gia người nghe đều là thần sắc chợt biến, cả đám đều chột dạ lui về sau một chút, cúi đầu. Thế, mọi người tại đây càng là thần sắc chợt biến. Cái này giống như đã không cần đã chứng minh, những này Nam Cung gia người thái độ đã nói rõ hết thảy. Mà từng cái chỉ là nghe, trên mặt đều viết đầy vẻ phẫn nộ. Mà Trần Phàm càng là nắm đấm nắm chặt, trong cặp mắt đã tràn đầy sát ý. Nam Cung Vô Tình càng là một mặt khó coi, ngươi im miệng. Im miệng. Ngươi dám nói ta không có hảo hảo đối với ngươi sao? Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương càng là một mặt tâm trầm, hảo hảo đối với ta. Nam Cung Vô Tình, ngươi là thế nào nói đến ra loại lời này? Ngươi nếu là trực tiếp thừa nhận ngươi là thế nào đối ta còn kính ngươi dám làm dám chịu, có thể ngươi vậy mà nói ngươi hảo hảo đối với ta. Nếu không phải ta võ đạo tiên phú hiện hiện, ngươi sẽ để cho ta ăn cơm, sẽ cho y phục của ta mặc. Nếu không phải ta có thể trở thành ngươi khoe khoang vô liếng, ngươi sẽ đem ta khi người sao? Mà lại, ngươi bồi dưỡng ta, chẳng qua là coi trọng ta võ đạo thiên phú, muốn đem ta bồi dưỡng thành là Nam Cung Cầm sát thủ, thay nàng giết người mà thôi. Mà lại ngươi đừng quên, tại biết ta là Hàn Băng chi thể, Hàn độc nhập thể, không thuốc có thể y đằng sau, ngươi là thế nào đối ta? Là ngươi lợi dụng áo cưới thần công, cưỡng ép đem ta toàn thân tu vi tất cả đều cấp đi, chuyển rời đến Nam Cung Cầm trên thân. Nếu không phải có ta tiên cảnh tu vi, nàng Nam Cung Cầm có thể tại thời gian ngắn như vậy đạt tới tiên cảnh sao? Mà ngươi, tại cưỡng ép cướp đi tu vi của ta đằng sau, lại còn muốn giết ta. Nếu không phải Bách Lý Tiền Bối xuất thủ cứu giúp, bảo vệ ta một cái mạng, ta đã là một người chết. Đây chính là ngươi nói rất hay tốt đối với ta sao? Nghe vậy, hiện trường đám người càng là một mặt kinh ngạc mà phẫn nộ. Nhất là Tuyết Ảnh, nàng liền nói, lúc trước Nam Cung gia vị thiên tài kia làm sao lại bỗng nhiên mai danh nhận tích, nguyên lai là bởi vì tu vi đều bị chuyển di cho Nam Cung Cầm. Nàng liền nói, vì cái gì lúc trước Nam Cung gia vị thiên tài kia ai cũng biết là thiên tài, nhưng không ai biết nàng kêu cái gì, nguyên lai là bởi vì nàng bản thân liền không có danh tự. Nàng liền nói, Lãnh Hàn Xương thiên phú tốt như vậy một người, vì cái gì chỉ là tiên cảnh mà thôi, nguyên lai nàng đã sớm đạt tới qua tiên cảnh, chỉ là bị phế. Mà lúc này, Lãnh Hàn Xương lại một mặt âm lãnh nói Nam Cung Vô Tình, ta biết ngươi là thiên hạ thứ 6, là cường giả tuyệt thế, ta đánh không lại ngươi, nhất định báo thù vô vọng. Cho nên, ta đã sớm buông xuống, đã sớm không muốn cùng ngươi Nam Cung gia lại có một chút dây dưa. Lần này đến Võ Lăng, cũng chỉ bất quá là theo giúp ta nhà tướng công đến đây, thuận tiện tế bái một chút mẹ ta. Có thể ngươi vì cái gì còn muốn trêu chọc ta? Vì cái gì còn muốn đem ta xem như lúc trước cái kia mặc cho ngươi tùy tiện trả đạm tiện trùng? Vì cái gì còn muốn ta đi đối phó trên thế giới trừ mẹ ta bên ngoài, một cái duy nhất thực tình người yêu ta? Là, ngươi vẫn như cũng là xem thường ta, vẫn như cũ coi ta là làm tiện trùng. Cảm thấy ta không tạo thành uy hiếp, liền phải bị ngươi ức hiếp trả đạm. Có thể ngươi có nghĩ tới không, ta bây giờ không phải là một người. Ta có tướng công, có yêu người, có thân nhân, có bằng hữu, đã sớm không phải cái kia bị ngươi tùy ý khi nhục tiện trùng. Khi nhục ta? Ai cho ngươi Nam Cung gia lá gan? Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương trực tiếp nổi giận nói. Nghe vậy, Nam Cung Vô Tình sắc mặt càng là trực tiếp khó coi đến cực hạn. Tựa như nghe được câu này, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng bình thường. Lãnh Hàn Xương đã sớm không phải lúc trước cái kia quái gở nhát gan, không dám phản kháng Lãnh Hàn Xương. Tiểu Đoán, ngoan. Mà lúc này, Trần Phàm bỗng nhiên giật Lãnh Hàn Xương tay, đem Lãnh Hàn Xương kéo trả lại, mặt mũi tràn đầy ôn nhu vuốt ve một chút Lãnh Hàn Xương đầu, lúc này mới rồi nói tiếp, "Không, có chuyện gì?" "Không có chuyện gì." Trần Phàm là thật rất đau lòng Lãnh Hàn Xương gặp phải. Bất quá Lãnh Hàn Xương nhưng cũng hoàn toàn chính xác cùng lúc trước Lãnh Hàn Xương không giống với lúc trước. Đã từng Lãnh Hàn Xương nhất định sẽ đem chuyện này giấu đi, không cho hắn biết, không dám bởi vì nàng liền để hắn mạo hiểm gây thù hận. Dù là một thân một mình chịu không được có thể báo thù thống khổ, cũng sẽ không nói đi ra, phiền phức hắn. Nhưng là hiện tại, Lãnh Hàn Xương nói, nàng không phải một người, có yêu người, có thân nhân. Vậy liền nói rõ, Lãnh Hàn Xương là thật công nhận là vợ hắn thân phận, toàn tâm toàn ý không phân khác biệt thế tử. Biết, có hắn tại, nàng cũng không cần một người đau khổ chèo chống. Biết, có hắn tại, vậy nàng liền có dựa vào. Mà hắn chính là nàng dựa vào. Phu quân. Khả Lãnh Hàn Xương nhìn xem Trần Phàm dáng vẻ, lại là một mặt tái nấy, dù sao chuyện này một mực giấu giếm Trần Phàm, không dám để cho Trần Phàm biết, cũng không biết Trần Phàm có thể hay không trách nàng. Khả Lãnh Hàn Xương lời nói còn chưa nói ra miệng, Trần Phàm liền ôn nhu mỉm cười nói, không có chuyện gì. Ngoan, ta biết nỗi khổ tâm của ngươi, không cần giải thích. Ân. Nghe vậy, Lãnh Hàn Xương trong lòng ấm áp, nhẹ gật gật đầu, không có lại tiếp tục nói cái gì. Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, nắm Lãnh Hàn Xương tay, nhìn về hướng một bên Tuyết Ảnh, Tuyết Ảnh, một tên cũng không để lại, có vấn đề sao? Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến. Trần Phàm đây là ý gì? Cái gì gọi là một tên cũng không để lại? Chẳng lẽ hắn vẫn là phải đối với Nam Cung gia xuất thủ sao? Có thể đám người ngẫm lại, cái này đều không làm Lãnh Hàn Xương báo thù nói, vậy hắn hay là Trần Phàm sao? Trần Phàm, Trần Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Mà một bên Nam Cung Vô Tình càng là mặt hốt hoảng, sợ hãi, bận rộn lo lắng hô. Nhưng là Trần Phàm nhưng không có phản ứng hắn, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Tuyết Ảnh trên thân. Tuyết Ảnh cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, vấn đề không lớn. Tốt. Vậy liền bất bả ngươi. Trần Phàm nhàn nhạt nói, lôi kéo Lãnh Hàn Xương liền muốn rời đi. Có thể Nam Cung Vô Tình thấy thế, lại là thần sắc chợt biến. Trần Phàm, Trần Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Lãnh Hàn Xương muốn báo thù tìm ta một cái là được, cùng ta Nam Cung gia người không quan hệ. Bọn hắn đều là vô tội. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lúc này Nam Cung Vô Tình ngược lại là có một chút đảm đương cũng dám đem trách nhiệm một người nhận lên đến, cũng không mất tiên hạ thứ 6 thanh danh. Nhưng là Nam Cung Vô Tình cũng là không có cách nào, hắn biết rõ, từ Lãnh Hàn Xương nói ra những ngày thời điểm, Trần Phàm liền đã không có khả năng buông tha hắn. Hắn cũng chỉ có thể đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, bảo toàn Nam Cung gia. Chỉ là trong lòng trực tiếp hối hận đến cực hạn. Nếu là sớm biết Lãnh Hàn Xương có thể gả cho Trần Phàm, hắn như thế nào lại hãm hại Lãnh Hàn Xương mẹ con? Nếu là sớm biết Lãnh Hàn Xương hàn độc có thể trị hết, hắn như thế nào lại phế đi Lãnh Hàn Xương? Nếu là sớm biết Lãnh Hàn Xương dám phản kháng, dám nói ra những chuyện này, hắn như thế nào lại dùng nàng để uy hiếp Trần Phàm? Nếu là sớm biết Trần Phàm cường ngạnh như vậy, cường thế như vậy, một chút đường lùi cũng không cho hắn, hắn lại thế nào dám đánh Trần Phàm chủ ý? Nên tại binh mộ mở ra đằng sau, các loại Trần Phàm đạt được nhân gian võ khố, lại dùng Lãnh Hàn Xương uy hiếp Trần Phàm. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã chậm, có Tuyết Ảnh tại, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bảo toàn Nam Cung gia. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm chợt dừng bước, lạnh lùng nói: "Vô tội, ta Trần Phàm giết người, còn quản hắn không không vô tội." Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc sững sờ, lời này rất khó giống như là Trần Phàm loại này anh hùng dân tộc lời nói ra, càng giống là một cái tu la ma đầu. Có thể lúc này, Trần Phàm rồi nói tiếp: "Mà ngươi cùng ta nói vô tội, thê tử của ta liền không vô tội sao? Nhạc mẫu ta liền không vô tội sao? Bọn hắn đỉnh lấy danh hào của ngươi, làm sằng làm bậy, khi nhục thê tử của ta, gọi ta thê tử tiện chủng thời điểm, không phải rất phách lối không ai bị nổi sao? Làm sao? Hiện tại muốn cùng chết liền vô tội. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Các ngươi đều đáng chết. Một cái cũng đi không được, ta nói." Tuyết Ảnh: "Giết." Chương 550, cầu xin tha thứ. Chương 550, cầu xin tha thứ. "Giết." Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người đều là thần sắc chợt biến. "Giết? Trần Phàm vậy mà thật gọi Tuyết Ảnh giết? Chẳng lẽ Trần Phàm thật muốn đổ diệt toàn bộ Nam Cung thế gia? Đây chính là giang hồ một trong tam đại thế gia Nam Cung thế gia. Trần Phàm, ngươi muốn chết." Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt âm trầm nói, nương theo lấy thanh âm, Nam Cung Vô Tình hướng thẳng đến Trần Phàm trùng sát mà đến, tốc độ nhanh chóng, tựa như chớp giật. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến. Bất quá cũng đều biết, cầu gấp sẽ còn nhẹ tưởng, huống chi cái này Nam Cung Vô Tình hay là thiên hạ thứ 6, lại thế nào khả năng thật sẽ mặc người chém giết. Khả Trần Phàm thấy thế, lại là một mặt bình tĩnh, thậm chí liên động một chút đều không có, cứ như vậy kéo Lãnh Hàn Sương nhìn xem trùng sát mà đến Nam Cung Vô Tình. Bất quá ngay tại một giây sau, chỉ gặp Nam Cung Vô Tình hướng phía Trần Phàm trùng sát mà đến, thân thể bỗng nhiên tựa như đạn pháo bay rất ra ngoài, trực tiếp nện ở một bên trên thềm đá. Oeng! Bỗng nhiên, hiện trường khói bụi nổi lên bốn phía, nhưng là hiện trường đám người lại là một mặt kinh ngạc ngốc trệ, không dám phát ra một chút thanh âm. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, ngay tại Nam Cung Vô Tình muốn đả thương đến Trần Phàm thời điểm, chỉ gặp Tuyết Ảnh chỉ dùng một kích, Nam Cung Vô Tình thân thể liền trực tiếp đập ra ngoài. Đúng vậy a, có Tuyết Ảnh thiên hạ này thứ ba ở đây, lại thế nào đến phiên Nam Cung Vô Tình ở chỗ này làm càn? Mà Trần Phàm thấy thế, lại là một mặt lạnh nhạt, nhìn xem Tuyết Ảnh nói: "Tuyết Ảnh, vất vả." Nói đi, Trần Phàm trực tiếp mang theo Lãnh Hàn Sương liền đi, tựa như hoàn toàn muốn tại để ý tới nơi này sẽ phát sinh sự tình gì. "Chờ chút, chờ chút." Có thể lúc này, chỉ gặp Nam Cung Vô Tình thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nghe vậy mọi người đều là thần sắc chợt biến, hướng phía Nam Cung Vô Tình nhìn lại, chỉ thấy lúc này Nam Cung Vô Tình phát quan rơi xuống, tóc hai bù xù, trên khóe miệng tràn đầy tiên huyết, một chút xíu từ trong phế tích leo ra, chật vật đến cực hạn. "Chờ chút." Nhưng là Trần Phàm nghe, lại giống như là cái gì cũng không có nghe thấy bình thường, nếu không phải Lãnh Hàn Sương dừng một chút bước chân, hắn đều không muốn cùng loại người này nói nhảm cái gì. "Ngươi còn có lời gì muốn nói?" Trần Phàm một mặt âm trầm nói. Nhưng lúc này đây, Nam Cung Vô Tình nhưng không có cùng Trần Phàm nói chuyện, mà là nhìn xem Lãnh Hàn Sương. "Lãnh Hàn Sương, đối với có lỗi với ta biết sai, cầu van cầu ngươi thả qua Nam Cung gia những người khác, tất cả mọi người tội ta một người gánh chịu." Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt trắng bệch nói, chỉ là cái này mỗi một chữ đều giống như từ yết hầu chỗ sâu gạt ra đồng dạng, tựa như mỗi một chữ đều không phải là tâm hắn cam tình nguyện nói ra được bình thường. Bất quá cũng là, hắn là ai? Nam Cung Vô Tình, trên thế giới xem thường nhất chán ghét nhất Lãnh Hàn Sương người, muốn hắn nói xin lỗi, muốn hắn khẩn cầu Lãnh Hàn Sương, cái này so giết hắn, càng làm cho hắn thống khổ. Thế nhưng là từ Tuyết Ảnh vừa rồi một kích đến xem, hắn biết, nếu là hôm nay không dạng này, Nam Cung gia khả năng thật muốn chó gà không tha. Hắn không có cách nào, chỉ có thể cầu Lãnh Hàn Sương, chỉ có thể cho Lãnh Hàn Sương xin lỗi. Như vậy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mà Lãnh Hàn Sương nghe, cũng là thần sắc chợt biến. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Nam Cung Vô Tình loại người này, vậy mà lại hướng nàng nói xin lỗi, đối với nàng khẩn cầu. Hắn không phải cao cao tại thượng đã quân sao? Hắn không phải không ai bị nổi đã quân sao? Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương chỉ là nhìn xem, hốc mắt đều có chút hồng nhuận phân phớt, nàng là thật rất muốn để mẹ nàng đến xem một màn này. Nhìn xem Nam Cung Vô Tình hiện tại cái dạng này. "Lãnh Hàn Sương, hết thảy đều là lỗi của ta, hết thảy đều là ta tự làm tự chịu, cùng các nàng không quan hệ, van cầu ngươi thả qua Nam Cung gia, van cầu ngươi." Mà lúc này, Nam Cung Vô Tình lại mở miệng nói. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể để Nam Cung gia hủy ở trong tay hắn. Vì vậy nói thời điểm không đứng ở hướng Lãnh Hàn Sương đập lấy đầu, nơi nào còn có một chút đã từng không ai bị nổi cao cao tại thượng bộ dáng. Khả Trần Phàm thấy thế, lại là nhíu mày, nắm thật chặt một chút Lãnh Hàn Sương tay. Lãnh Hàn Sương tựa hồ cũng biết Trần Phàm ý tứ, đối với Trần Phàm khẽ lắc đầu, lúc này mới nhìn xem Nam Cung Vô Tình đạo: "Bây giờ mới biết nói xin lỗi ta, bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, có phải là quá muộn hay không? Ngươi cảm thấy hiện tại xin lỗi còn hữu dụng sao? Mẹ ta đã chết, liền chết ở trước mặt ta. Ngươi Nam Cung gia tất cả mọi người, có ai dám nói không có khi dễ qua ta, có ai dám nói không có ngược đãi qua mẹ ta nữ? Các ngươi không ai là vô tội, tất cả mọi người đáng chết." Nghe vậy, Nam Cung Vô Tình thần sắc khẽ biến: "Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm sao mới có thể buông tha bọn hắn? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tất cả mọi người sự tình ta một người gánh chịu. Buông tha bọn hắn, ngươi khi đó làm sao không nghĩ buông tha mẹ con chúng ta, ngay cả ta công lực mất hết trở thành phế nhân đằng sau, ngươi cũng không muốn lấy buông tha ta. Hiện tại ngươi muốn ta lấy loại lý do nào buông tha ngươi? Buông tha ngươi Nam Cung gia, lại dựa vào cái gì thay ta mẹ buông tha ngươi?" Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt âm lãnh nói, lại trực tiếp xoay người qua, nhìn xem Tuyết Ảnh nói: "Tuyết Ảnh, phiền toái." Tốt. Chỉ gặp Tuyết Ảnh nhẹ gật gật đầu, rút tay ra bên trong đế kiếm. "Chờ chút, Nhưng vào lúc này, Nam Cung Vô Tình bỗng nhiên lại quát lớn, "Ta còn có ngươi mẹ lúc trước di vật." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc chợt biến, "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi có mẹ ta di vật? Mau đem mẹ ta di vật tất cả đều giao ra." Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt kích động nói. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Vô Tình thân ảnh bỗng nhiên chớp động, trực tiếp một thanh liền tóm lấy Lãnh Hàn Sương cái cổ. Mà lần này quá vội vàng không kịp chuẩn bị, Nam Cung Vô Tình tốc độ cũng quá nhanh, liền xem như Tuyết Ảnh đều không có kịp phản ứng. "Tiểu Đoán, Tiểu Đoán." Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh đều là thần sắc chợt biến, một mặt khẩn trương nhìn xem Nam Cung Vô Tình quát lớn, "Buông ra Tiểu Đoán, buông ra Tiểu Đoán. Không phải vậy hôm nay các ngươi Nam Cung gia tất cả mọi người phải chết." "Trần Phàm, ngươi dừng lại, đừng tới đây. Đây đều là các ngươi bức ta đó. Cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ ngươi sao?" Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt âm trầm nói, "Lại nói ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Ta không đốc. Hiện tại liền xem như ta buông tha Lãnh Hàn Sương, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta Nam Cung thế gia. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào?" Chỉ gặp Trần Phàm một mặt khẩn trương lo lắng nói, "Lại nói chỉ cần ngươi thả Tiểu Đoán, ta nói không giết ngươi Nam Cung gia liền không giết." "Hừ." Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt khinh thường nói, "Trần Phàm, ta nói ta không đốc. Vừa rồi ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta Nam Cung thế gia, làm sao hướng là hiện tại? Nếu đều phải chết, vậy lão phu thì sợ gì? Nam Cung gia người, ngươi muốn giết cứ giết. Ta có lỗi với bọn họ thì thế nào? Cùng lắm thì ta liền dùng Lãnh Hàn Sương cho bọn hắn để mạng. Để cho ngươi trơ mắt nhìn xem Lãnh Hàn Sương chết tại trên tay của ta, lại cái gì cũng không làm được. Ngươi..." Trần Phàm nghe vậy, sắc mặt càng là trực tiếp khó coi đến cực hạn. Nói, "Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Ngươi trước quỳ xuống cho ta. Ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại ta liền muốn ngươi quỳ gối trước mặt ta, không phải vậy ta liền giết Lãnh Hàn Sương." Nam Cung Vô Tình quát lớn. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là thần sắc chợt biến, Nam Cung Vô Tình đây là muốn làm cái gì? Là thật muốn ngọc thạch câu phần sao? Cũng dám để Trần Phàm quỳ xuống. Đây chính là Võ Lâm minh chủ, Nhất Chính Vương Trần Phàm. Gọi hắn quỳ xuống, thật sự không cho mình để đường rút lui sao? Mà lại hắn đang suy nghĩ gì? Trần Phàm lại thế nào có thể sẽ cho hắn loại người này quỳ xuống? Phù phù. Nhưng lại tại đám người nghĩ như vậy thời điểm, chỉ gặp lại ngay cả không hề nghĩ ngợi, không chút do dự liền trực tiếp quỳ xuống. Chương 551, chỉ có ta có thể mở ra nhân gian kho vũ khí. Chương 551, chỉ có ta có thể mở ra nhân gian kho vũ khí. Ha ha. Ha ha. Cái gì Nhiếp Chính Vương? Cái gì Võ Lâm minh chủ, còn không phải đến ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt lão phu. Ha ha. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình nhìn xem Trần Phàm quỳ xuống, chợt cười to lấy. Nhưng tại trận đám người thấy thế, đều là thần sắc khẽ giật mình. Trần Phàm vậy mà thật quỳ đi xuống không có một chút chần chừ, không có một chút do dự. Phải biết, đây chính là Trần Phàm. Nhất Chính Vương Trần Phàm. Long Quốc dưới một người trên vạn vạn người Trần Phàm. Nhưng bây giờ, vậy mà vì Lãnh Hàn Sương vậy mà thật sự quỳ xuống. Có thể thấy được Lãnh Hàn Sương trong mắt hắn trình độ trọng yếu, có thể thấy được hắn đối với Lãnh Hàn Sương yêu sâu bao nhiêu, nhiều thật. Phu quân, không cần. Ngươi mau dậy đi. Ngươi không có khả năng quỳ. Mà Lãnh Hàn Sương nhìn xem, càng là đau lòng đến cực hạn, nước mắt cũng nhịn không được chảy ra. Ha ha. Trần Phàm, ngươi có bản phách lối nữa một cái cho ta xem một chút a. Nam Cung Vô Tình lại một mặt đắc ý cười to nói. Nhưng là Trần Phàm lại là một mặt bình tĩnh, nói. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Thế nào mới có thể thả nàng? Hừ. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình hừ lạnh một tiếng, ta muốn ngươi trước thề với trời, không cho phép giết ta Nam Cung gia một người. Không cho phép nhằm vào ta Nam Cung gia bất luận kẻ nào. Buông tha ta Nam Cung thế gia. Không phải vậy ta hiện tại liền giết nàng. Tốt. Ta thề, chỉ cần ngươi thả Lãnh Hàn Sương, ta tuyệt không giết một cái Nam Cung gia người. Buông tha ngươi Nam Cung gia. Sinh thời tuyệt không đối với ngươi Nam Cung gia xuất thủ, không phải vậy ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Trần Phàm cơ hồ không do dự, nói thẳng: "Còn có lần này binh mộ chi hành, ngươi nhất định phải giúp ta đạt được nhân gian kho vũ khí." "Vâng, vâng." Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình nói, trực tiếp ném ra mấy cái bong khói. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc biến đổi, mà lúc này trong sương khói truyền đến Nam Cung Vô Tình thanh âm: "Không phải vậy, ngươi liền đợi đến cho Lãnh Hàn Sương nhặt xác." "Ha ha, ha ha." Mà Trần Phàm thấy thế, sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn, không nói hai lời liền trực tiếp đuổi theo. Tuyết Ảnh thấy thế, cũng không chậm trễ, bận rộn lo lắng đuổi theo Trần Phàm. Hiện trường đám người thấy thế, nhưng đều là một mặt phức tạp, từng cái thậm chí cũng không biết làm sao lại phát triển đến nước này. Mà lúc này, Bách Lý Thiên Huy càng là một mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đứng ra. "Chư vị, đêm nay cứ như vậy đi, tất cả giải tán đi. Ngày mai chính là binh mộ ngày mở ra, chúc các vị tốt vận, đều có thể đạt được chính mình ngưỡng mộ trong lòng binh khí." Đám người nghe Bách Lý Thiên Huy lời nói, cũng không tốt nói cái gì, từng cái đành phải chắp tay rời đi. Chỉ có Nam Cung Thế Gia mọi người đều là ánh mắt phức tạp, nhất là Nam Cung Cẩm, càng là một mặt phức tạp. Nàng là thật không có ngờ tới sẽ là như vậy kết cục. Đợi đám người rời đi về sau, một cái Nam Cung gia trưởng lao đứng dậy, "Đại tiểu thư, làm sao bây giờ?" Nghe vậy, Nam Cung Cầm càng là một mặt bất đắc dĩ, "Phụ thân thật vất vả cho chúng ta tranh thủ cơ hội, chúng ta không có khả năng cô phụ hắn một phen khổ tâm. Đêm nay, nên đi đều đi thôi. Về sau trên giang hồ mai danh nhận tích, một lần nữa làm người đi." Nghe vậy, Nam Cung Thế Gia mọi người đều là thần sắc khẽ biến, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đều biết chuyện cho tới bây giờ, Trần Phàm là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha bọn hắn Nam Cung gia. Lưu cho bọn hắn cũng chỉ có con đường này. "Đại tiểu thư ngươi đây." Lúc này một trưởng lão đạo, "Ta là Nam Cung gia đại tiểu thư, trốn không thoát ta, nếu là đi vậy các ngươi liền xem như trốn đến thiên nhai hải giác đều vô dụng. Cho nên, các ngươi đi thôi. Nam Cung Cầm một mặt chán nản nói. Nghe vậy, đám người cũng không tốt nói cái gì, tựa như đều hiểu trong đó duyên cớ bình thường. Đại tiểu thư ngươi bảo trọng. Trưởng lão kia đạo. Đi, việc này không nên chậm trễ, đều đi thôi. Mà lại các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không có khả năng nghĩ đến báo thủ. Nam Cung Cầm đạo. Là. Đại tiểu thư. Một bên khác, Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh đang đuổi một khoảng cách đằng sau, hay là ngừng lại. Nam Cung Vô Tình thân pháp quá quỷ dị, bất quá như thế một hồi thời gian, bọn hắn liền hoàn toàn mất dấu. Một chút tung tích tìm khắp không đến. Trần Phàm, này làm sao xử lý? Tuyết Ảnh một mặt lo lắng nói. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, không có việc gì, hắn hiện tại còn muốn giữ lại Tiểu Loan đến uy hiếp ta, nhất định không dám đối với Tiểu Loan thế nào. Mà hắn nếu nói ngày mai binh mộ sự tình, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đi. Khả Tuyết Ảnh nghe, nhưng vẫn là một mặt ấy nấy, Trần Phàm, có lỗi với, đều là ta không tốt, là ta buông lỏng cảnh giác, mới có thể để Nam Cung Vô Tình có thể thừa cơ hội. Có lỗi với, không trách ngươi. Chỉ gặp Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, lại nói Nam Cung Vô Tình trung quy là thiên hạ thứ 6, thực lực không kém. Mà lúc đó Nam Cung Vô Tình động tác quá nhanh liền xem như ta cũng không có kịp phản ứng. Cho nên, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách cũng là trách ta vẫn còn do dự không có ngay từ đầu liền để ngươi giết hắn. Cái kia Nam Cung gia làm sao bây giờ? Tuyết Ảnh lại nói, trước mặc kệ bọn hắn. Nam Cung Vô Tình làm như vậy chính là vì cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Một bầy kiến hôi thôi, liền xem như chạy lại có thể chạy đi nơi đâu. Để bọn hắn chạy. Không phải vậy Nam Cung Vô Tình chó cùng rất dậu, dẫn đến Tiểu Loan thụ thương ta tha thứ không được chính mình. Trần Phàm đạo. Ân. Tuyết Ảnh khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, Trần Phàm cũng không có lại nói cái gì, quay người mang theo Tuyết Ảnh liền đi. Nhưng tại Trần Phàm bọn hắn trở lại từ lâu, chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy cùng Bách Lý Kỳ, còn có Si Ly đều trong đại sảnh. Mà Bách Lý Thiên Huy cùng Bách Lý Kỳ tựa như là cố ý đang chờ hắn bình thường, nhìn thấy Trần Phàm đến, đều là nhao nhao đứng dậy, hướng phía Trần Phàm chắp tay hành lễ. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 552, bởi vì ngươi chính là cửa thứ nhất. Chương 552, bởi vì ngươi chính là cửa thứ nhất. Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh là thật rất khiếp sợ cũng thật bất ngờ. Tại đến Võ Lăng trên đường, Trần Phàm tài nghe Tuyết Ảnh nói qua nhân gian võ khố tại Võ Lăng truyền thuyết. Nhưng là dù sao cũng là truyền thuyết, Trần Phàm lúc đó cũng nói, chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Bách Lý Thiên Huy vậy mà nói, lần này gọi hắn đến, chính là vì nhân gian võ khố. Quả nhiên cùng Tuyết Ảnh nói một dạng, truyền thuyết 89 phần 10 là thật sao? Nhưng là hiện tại Bách Lý Thiên Huy vậy mà nói chỉ có hắn có thể mở ra nhân gian võ khố, có ý tứ gì? Cái này ta cũng không rõ ràng, là Độc Cô nói. Chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy nhàn nhạt nói, lại nói mà lại liền ngay cả đưa cho ngươi thiệp mời đều là hắn gọi ta tìm người đưa cho ngươi. Độc Cô tự mình cùng ngươi nói. Tuyết Ảnh nghe vậy, thần sát chợt biến, ngươi nói là Độc Cô xuống núi. Ta biết ngươi thật bất ngờ. Bách Lý Thiên Huy nhìn xem Tuyết Ảnh, dù sao Độc Cô tính cách cùng tính tình đặt ở chỗ đó, Tuyết Ảnh hay là hiểu rất rõ. Cho nên, cũng lý giải Tuyết Ảnh ngoài ý muốn. Nhưng là lần này Độc Cô chẳng những xuống núi, còn cố ý tới một chuyến Võ Lăng, nói cho chúng ta biết chuyện này. Gọi chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đem Minh Chủ mời đến. Nói là chỉ có Minh Chủ mới có thể mở ra nhân gian võ khố. Nhưng là cụ thể là vì cái gì, Độc Cô nhưng không có nói. Bách Lý Thiên Huy đạo. Nghe vậy, Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí có chút nghĩ không thông. Chủ yếu là Độc Cô một người một mực ở tại Binh Sơn phía trên, không cùng ngoại giới giao lưu, là như thế nào biết Trần Phàm tồn tại. Lại vì cái gì nhất định phải Trần Phàm đến mở ra nhân gian võ khố. Kỳ thật chúng ta mới đầu cũng rất nghi hoặc, Độc Cô cũng không nhận ra Minh Chủ, tại sao phải chỉ định Minh Chủ. Bất quá ngày mai sẽ là binh mộ mở ra thời gian, đến lúc đó Độc Cô hẳn là sẽ cùng Minh Chủ ngươi giải thích. Bách Lý Thiên Huy nhìn xem Trần Phàm bọn hắn nói, lại nói mà lại Nam Cung Vô Tình những năm này một mực tại điều tra nhân gian võ khố sự tình, đối với Minh Chủ ngươi xuất thủ chính là vì nhân gian võ khố. Cho nên lần này binh mộ mở ra, hắn nhất định sẽ tiến về, Minh Chủ cũng không cần lo lắng quá mức, khi lấy được nhân gian võ khố trước đó, hắn nhất định không dám đối với tôn phu nhân thế nào. Nghe vậy, Trần Phàm lại là nhíu mày nhìn xem Bách Lý Thiên Huy, cho nên tiền bối đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, chính là vì đến nói cho ta biết nhân gian võ khố chuyện này. Đối với Bách Lý Thiên Huy nhẹ gật đầu, lại nói ta hy vọng ngươi có thể có chỗ chuẩn bị. Dù sao nhân gian võ khố can hệ trọng đại, đối với người trong võ lâm sức hấp dẫn không thể so với thiên ma bát hoang kém. Mà lại Võ Lăng đã tới rất nhiều cao thủ, đến lúc đó cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đã như vậy tiền bối đối với nhân gian võ khố liền một chút không động tâm. Trần Phàm khẽ nhíu mày nói, ha ha. Nghe vậy, Bách Lý Thiên Huy bỗng nhiên cười cười, lão phu hay là có tự biết rõ, nhân gian võ khố loại này tuyệt thế võ học cũng không phải lão phu loại người này có thể có. Lão phu cũng không muốn bởi vì lão phu mà tống táng toàn bộ Bách Lý thế gia. Cho nên, ý của tiền bối là đến lúc đó sẽ giúp ta. Trần Phàm lại nói, không đơn thuần là ta, toàn bộ Bách Lý thế gia đều sẽ trợ Minh Chủ một chút sức lực, lão phu chỉ hy vọng nhân gian võ khố không cần rơi vào kẻ xấu chi thủ, làm hại võ lâm. Bách Lý Thiên Huy đạo. Nghe vậy, Trần Phàm nhìn xem Bách Lý Thiên Huy, thần sắc khẽ biến. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này Bách Lý Thiên Huy hắn nhìn không thấu, trần phủ quá sâu, thậm chí cảm thấy phải rời xa tốt. Nghĩ đến, Trần Phàm cũng không còn cùng Bách Lý Thiên Huy nói cái gì, trực tiếp chắp tay nói, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết tạ ơn tiền bối. Tiền bối, ngày mai gặp. Nghe vậy, Bách Lý Thiên Huy cũng không có lại nói cái gì, đứng dậy chắp tay chào từ biệt sau rời đi. "Phụ thân, ta thế nào cảm giác Trần Phạm đối với ngươi có một ít ý?" Ra từ lâu, Bách Lý Kỳ liền khẽ nhíu mày nói, "Bèo nước gặp nhau thôi, ta dựa vào cái gì có thể khiến người ta tín nhiệm?" Chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy một mặt lạnh nhạt nói, lại nói nếu là hắn dễ dàng như vậy liền tín nhiệm ta, vậy hắn cũng sẽ không đạt tới bây giờ thành tựu. Thế nhưng là Bách Lý Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng là nói còn chưa lối ra, Bách Lý Thiên Huy nhân tiện nói, "Tốt, tin hay không đều không trọng yếu, làm tốt chính mình chuyện nên làm liền tốt." Nghe vậy, Bách Lý Kỳ cũng không có lại nói cái gì. Mà trong tử lâu, Trần Phàm lại là chau mày, "Tuyết Ảnh, ngươi đối với cái này Bách Lý Thiên Huy biết bao nhiêu? Làm sao? Ngươi cảm thấy hắn có vấn đề?" Tuyết Ảnh nghi ngờ nói, "Cũng không biết vì cái gì, đã cảm thấy hắn không có mặt ngoài đơn giản như vậy, liền cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác." Trần Phàm đạo, "Ân." Tuyết Ảnh nhíu mày, "Phu quân, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Cái này Bách Lý Thiên Huy trên giang hồ thanh danh vẫn rất tốt, làm người từ thiện, rộng rãi, làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng lại khiêm tốn hữu lễ, trên giang hồ rất thụ ủng hộ tôn kính." Nghe vậy, Trần Phàm nhưng vẫn là có chút hoài nghi, chỉ là loại này hoài nghi tới có chút không có cớ, liền rất kỳ quái. "Tốt a, bất kể như thế nào, ngày mai liền biết." Trần Phàm nhàn nhạt nói, hắn hiện tại hay là lo lắng Lãnh Hàn Sương nhiều một chút. Nếu là lần này còn để Lãnh Hàn Sương bị thương tổn, hắn là thật tha thứ không được chính mình. Thời gian trôi qua. Hôm sau, sáng sớm, Trần Phàm cùng Si Ly tại Tuyết Ảnh dẫn đầu xuống, hướng thẳng đến binh mộ mà đi. Trên đường đi có rất nhiều người giang hồ cùng nhau đi tới, chỉ là mỗi người đối với Trần Phàm bọn hắn đều trông tránh, tựa như đều rất e ngại Trần Phàm bình thường. Nhưng là mỗi người nghị luận nhưng lại không có đình chỉ dáng vẻ, tất cả mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trần Phàm bọn hắn, đều đang len lén nghị luận cái gì. Nhưng vào lúc này, một thanh niên chợt bước nhanh đi tới Trần Phàm bên người, cùng kính hành lễ nói: "Tại hạ Giang Nam Chu Nhân Kiệt, gặp qua minh chủ." Thấy thế, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, người khác đều đối với hắn tránh không kịp, nhưng là tuần này Nhân Kiệt làm sao còn xuống tới. Bất quá Trần Phàm hay là hướng phía cái kia Chu Nhân Kiệt chắp tay: "Ngươi có chuyện sao?" "Không có chuyện gì, chính là chuyện cũ minh chủ đại danh, hôm nay nhìn thấy, chuyên tới để tiếp." Chu Nhân Kiệt cung kính hành lễ nói, lại nói mà lại, tại hạ thế nhưng là cho minh chủ bên dưới đến có chiến thư minh chủ không nhớ sao. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, Chu Nhân Kiệt không nói, hắn còn quên đi những thanh niên tài tuấn kia cho hắn hạ chiến thư sự tình. Bất quá lần này cho hắn hạ chiến thư quá nhiều người trừ một cái Vương Chiến Thiên, những người khác hắn là một cái cũng không nhớ ra được. "Lần này cho ta hạ chiến thư quá nhiều người bây giờ không có nhớ kỹ, xin hãy tha lỗi." Trần Phàm đạo, "Minh chủ nói quá lời, ta loại tiểu tốt vô danh này, minh chủ nếu là nhớ kỹ vậy liền kỳ quái. Bất quá ta lại là rất xem trọng, vì lần này cùng minh chủ luận bàn, ta thế nhưng là đã chuẩn bị rất lâu, đến lúc đó còn xin minh chủ có thể toàn lực ứng phó." Chu Nhân Kiệt đạo. Nghe vậy, Trần Phàm có chút im lặng, bất quá nhưng vẫn là hiếu kỳ nói, "Ta có thể hỏi một chút ngươi, các ngươi tại sao muốn khiêu chiến ta?" Nghe vậy, lần này đến phiên Chu Nhân Kiệt nghi ngờ. Chỉ gặp Chu Nhân Kiệt giống như là đang nhìn cái gì bình thường nhìn xem Trần Phàm, "Minh chủ không biết chúng ta tại sao muốn khiêu chiến ngươi, ta hẳn phải biết sao?" Trần Phàm càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí ngay cả một bên Tuyết Ảnh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Bởi vì minh chủ ngươi chính là cửa thứ nhất ta." Chương 553, Thiên hạ thứ 10, Vương Chiến Thiên. Chương 553, Thiên hạ thứ 10, Vương Chiến Thiên. "Bởi vì ta là cửa thứ nhất." "Có ý tứ gì? Cái gì cửa thứ nhất?" Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Cái gì gọi là bởi vì hắn là cửa thứ nhất? Minh chủ ngươi thật không biết?" Chỉ gặp Chu Nhân Kiệt một mặt hoài nghi nói, lại nói lần này binh mộ mở ra, đệ nhất thiên hạ Độc Cô không phải đã sớm thả ra tin tức, nói lần này chỉ có đánh bại ngươi mới có thể tiến vào binh mộ sao? Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả Tuyết Ảnh đều là thần sắc sững sờ. "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Độc Cô nói muốn đánh bại ta mới có thể tiến nhập binh mộ?" Trần Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, là thật có chút không hiểu rõ. "Độc Cô đây là ý gì? Cố ý mời hắn đến coi như xong, lại còn đem hắn làm khảo hạch tiêu chuẩn. Nói cái gì, đánh thắng hắn có thể tiến vào binh mộ? Độc Cô là thật không biết thực lực của hắn sao? Liền xem như Độc Cô không biết, người trong thiên hạ này còn không biết sao? Hắn hiện tại thế nhưng là võ lâm minh chủ, tiên cảnh cường giả tối đỉnh, đánh thắng hắn, trên thế giới này có thể đánh được hắn không phải liền là mấy người như vậy sao? Huống chi những thanh niên tài tuấn này bất quá mới 8-9 cảnh mà thôi. Độc Cô là nghĩ thế nào? Minh chủ vậy mà thật không biết sao? Đây chính là Độc Cô nguyên thoại, không phải vậy minh chủ như thế nào lại thu đến nhiều như vậy chiến thư?" Chu Nhân Kiệt đạo. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt im lặng, hắn liền nói, tại sao phải có nhiều người như vậy muốn tại một ngày này khiêu chiến hắn, cho hắn hạ chiến thư, hóa ra là Độc Cô làm ra. Chỉ là Độc Cô làm lại như vậy có ý tứ gì? Những người này có thể đánh được hắn sao? Cũng có trách, hôm nay những thanh niên tài tuấn này nhìn hắn ánh mắt đều không thích hợp. Nghĩ đến, Trần Phàm trực tiếp đẩy ra Chu Nhân Kiệt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tuyết Ảnh, "Tuyết Ảnh, ngươi nói thiên hạ này thứ nhất đến tụt cùng muốn làm gì?" "Cái này ta cũng không biết, bất quá nhập gia tùy tục, dù sao những người này không phải là đối thủ của ngươi." Tuyết Ảnh nói, lại nhìn về phía trước nói, "Có trông thấy được không, đó chính là Bình Sơn." Nghe vậy, Trần Phàm vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, không nhìn cũng biết, xem xét Trần Phàm chợt sửng sốt. Chỉ thấy phía trước Bình Sơn tựa như một thanh to lớn trường kiếm bình thường, nghiêng cắm ở trong sân cốc. Chỉ là nhìn xem, Trần Phàm liền cảm nhận được một cỗ mười phần kinh khủng kiếm ý tại Bình Sơn phía trên vần quanh. "Ngươi cảm nhận được?" Tuyết Ảnh thấy thế, ôn nhu nói, "Đây là cái gì?" Trần Phàm hiếu kỳ nói, "Chính là một cỗ kiếm ý, được xưng là Thiên Địa kiếm ý, hẳn là binh mộ bên trong tụ tập binh khí ngưng tụ mà ra. Bất quá đối với tu luyện rất có ích lợi, cho nên từ xưa đến nay lại rất nhiều người đều sẽ ở Binh Sơn phụ cận bế quan tu luyện Tuyết Ảnh đạo. Trong đó liền bao quát Thiên Hạ đệ nhị. Trần Phàm hiếu kỳ nói, xem như thế đi. Trước kia hắn không tại cái này, chỉ là lần trước bại bởi Độc Cô đằng sau, một mực tại nơi này. Tuyết Ảnh đạo, tốt a. Trần Phàm gật gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Binh Sơn phía trên, cũng không biết vì sao, hắn chỉ là nhìn xem Binh Sơn, cảm giác liền rất không giống với, có một loại không thể không tinh ý cảm giác. Rất nhanh, Trần Phàm một đoàn người đi vào Binh Sơn dưới chân, Trần Phàm cũng rốt cục gặp được trong truyền thuyết binh mộ cửa vào. Binh mộ cửa vào là một cánh to lớn cửa thanh đồng, lộ ra một cỗ cổ lão mà nặng nề cảm giác. Mà lúc này binh mộ trước đó đã từ lâu đứng đầy người, nói là người ta tấp nập, không có chút nào quá đáng. Chỉ là ánh mắt mọi người cùng nghị luận đều sẽ vô tình hay cố ý rơi vào Trần Phàm trên thân. Trần Phàm cũng không thèm để ý, cứ như vậy cùng đám người mở dạng, chờ đợi, dù sao đừng nói Độc Cô liền ngay cả Bách Lý Thiên Huy bọn người không có tới. Trần Phàm cũng không nóng nảy. Hắn ngược lại là muốn nhìn Độc Cô gọi hắn đến tột cùng là có ý gì. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Cùng Kiếm Tiên, Vương Chiến Tiên. Vương Chiến Tiên tới. Nghe tiếng, hiện trường ánh mắt mọi người toàn hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp Vương Chiến Tiên lưng đeo một thanh trọng kiếm, hướng thẳng đến trong đám người đi tới. Chỉ là Vương Chiến Tiên sắc mặt thật không tốt, tựa như là cùng mọi người tại đây đều có thù giết cha đoạt vợ mối hận bình thường, che lấp mà phẫn nộ. Cũng không nhìn bất luận kẻ nào, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, lại tốt giống như mọi người tại đây hắn đều chướng mắt bình thường. Cả người trên người lệ khí càng giống là ngưng tụ ra thực thể bình thường, để cho người ta nhìn xem đều không thoải mái. Hắn chính là Cuồng Kiếm Tiên, Vương Chiến Tiên. Trần Phàm nhìn xem, lại là một mặt ngoài ý muốn. Đối với, nhưng là Tuyết Ảnh lại là một mặt ghét bỏ chán ghét, ngươi xem một chút bộ dáng của hắn, hay là như thế làm người ta ghét, nhìn xem liền tâm phiền. Thật giống như có người thiếu tiền hắn không trả một dạng. Nghe vậy, Trần Phàm có chút im lặng. Đúng vậy các loại Trần Phàm nói, cái kia Vương Chiến Tiên liền thẳng tắp hướng phía Trần Phàm đi tới. Thấy thế, mọi người tại đây đều là thần sắc biến đổi, dù sao tất cả mọi người cũng đều biết, lần này Vương Chiến Tiên cho Trần Phàm hạ chiến thư. Cho nên, Vương Chiến Tiên đây là muốn cùng Trần Phàm tỉ thí. Tiểu tử, ngươi chính là Trần Phàm. Chỉ gặp Vương Chiến Tiên đi vào Trần Phàm trước người không xa, liền một mặt phách lối khinh thường đánh giá Trần Phàm, đạo: "Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, lạnh lùng nói: "Là, đã ngươi chính là Trần Phàm, vậy liền đắc tội." Chỉ gặp Vương Chiến Tiên nói, đột nhiên liền trực tiếp hướng phía Trần Phàm xung giết mà đi. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc biến đổi, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, Vương Chiến Tiên vậy mà lại trực tiếp xuất thủ. Đây cũng quá trực tiếp, quá đột nhiên đi. Mà Trần Phàm thấy thế, mặc dù cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng cũng không có một chút chần chờ, thân thể lui lại đồng thời trực tiếp đón nhận Vương Chiến Tiên quyền cước. Vâng. Vương Chiến Tiên xuất thủ rất nặng, mỗi một quyền một cước đều rất giống có thiên quân chi lực bình thường, bá đạo phi phàm. Trần Phàm trong lúc nhất thời mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng vẫn là lộ ra cố hết sức. Như vậy cương mãnh quyền cước, xa so với lúc trước hắn tại đại hội võ lâm bên trên gặp phải Huyền Tịch đại sư mạnh hơn nhiều. Hắn trong lúc nhất thời còn có chút khó thích ứng, cái này Vương Chiến Tiên quả nhiên không hổ là thập đại cao thủ một trong. Dù là chỉ là xếp hạng thứ 10, vậy cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thực lực này, rất khủng bố. Bất quá đánh một hồi, Trần Phàm liền cũng thích ứng xuống tới. Gia quyền cũng giống vậy cương mãnh, trong lúc nhất thời cũng có thể cùng Vương Chiến Thiên đánh cho có đến có bể. Bất quá mọi người tại đây thấy thế, nhưng đều là một mặt kinh ngạc kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết Trần Phàm thực lực không tệ, bằng không thì cũng không thể ngồi bên trên võ lâm minh chủ vị trí. Nhưng là đây là ai? Đây chính là Cuồng Kiếm Tiên Vương Chiến Thiên, thập đại cao thủ xếp hạng thứ 10 tồn tại, là trên thế giới này mạnh nhất 10 người một trong. Thực lực hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng là Trần Phàm lại còn có thể ngăn cản được Vương Chiến Thiên công kích, đánh cho có đến có bể, có thể thấy được Trần Phàm thực lực bất phàm. Vì vậy, đám người thậm chí đều có chút chờ mong lên kết quả tỷ thí. Nếu là Trần Phàm thắng, cái kia Trần Phàm khả chính là mới thiên hạ thứ 10. Trần Phàm liền có thể đứng vào thập đại cường giả hàng ngũ. Như vậy, hắn cái này võ lâm minh chủ vị trí cũng mới coi là danh xứng với thực. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút đồ vật, vậy mà có thể ngăn cản được thế công của ta, cũng là không phải chỉ là hư danh. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ, ngươi có biết hay không, ta gọi Cuồng Kiếm Tiên. Chỉ gặp Vương Chiến Tiên nói, sau lưng trọng kiếm bỗng nhiên bay ra, hướng thẳng đến Trần Phàm chém giết mà đến. Thấy thế, Trần Phàm cũng không thèm để ý, lạnh lùng nói: "Đúng gì? Quyền cước cũng không phải ta am hiểu." Kiếm đến. Chương 554, chân chính Hàn Xương kiếm. Chương 554, chân chính Hàn Xương kiếm. Đương theo lấy Trần Phàm thanh âm, chỉ gặp phía dưới trong đám người, đột nhiên bay lên một thanh trường kiếm đến. Trần Phàm tay khẽ vẫy, trực tiếp nắm chặt trường kiếm. Thấy thế, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình, Trần Phàm lại còn muốn dùng kiếm cùng Vương Chiến Tiên quyết đấu. Bọn hắn còn chưa nói qua Trần Phàm còn biết dùng kiếm. Dù sao bình thường Trần Phàm trong chiến đấu sử dụng đều là quyền cước. Ngược lại là có Ma Đao Thiên Mai Táng Si Ly hơi kinh ngạc, nàng đều đã chuẩn bị xong, muốn mở ra hộp thả Ma Đao Thiên Mai Táng đi ra nhưng chưa từng nghĩ, Trần Phàm vậy mà tùy ý tuyển một thanh kiếm. Tuyết Ảnh tạ, tiểu ca ca hắn nghĩ đến, Si Ly một mặt lo lắng còn muốn nói nhiều cái gì, Tuyết Ảnh lại là một mặt lạnh nhạt, không có chuyện gì. Chính hắn có nắm chắc. Nghe vậy, Si Ly hay là một mặt lo lắng, nhưng lại không nói gì. Đã như vậy, vậy liền để cho ta nhìn xem, kiếm thuật của ngươi như thế nào. Mà lúc này, Vương Chiến Tiên nhìn xem để kiếm Trần Phàm nói, liền trực tiếp hướng phía Trần Phàm trùng sát mà đi. Đồng thời khắp khuôn mặt là chiến ý, tiểu tử, nhìn kỹ, cái này chính là ta tự sáng tạo kiếm pháp, Cuồng Phong kiếm. Kiếm ra như rồng, Cuồng Phong không chỉ. Nương theo lấy tiếng nói, hiện trường trong nháy mắt bởi vì Vương Chiến Thiên kiếm ý mà cuồng phong gào thét. Chỉ là trong cơn cuồng phong này tựa như sen lẫn lít nha lít nhít kiếm khí bình thường, thẳng bức Trần Phàm mà đến. Trần Phàm thấy thế, cũng không thèm để ý, để kiếm mà lên, ta không có tự sáng tạo võ học thiên phú, kiếm pháp này chính là phu nhân ta Lãnh Hàn Sương thân truyền, Hàn Sương kiếm ý. Xin chỉ giáo. Nói, Trần Phàm thân ảnh lấp lóe, tựa như một đạo lưu quang bình thường, hướng thẳng đến Vương Chiến Thiên đánh tới. Chỉ là tại Trần Phàm động thủ trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường nhiệt độ đều giống như giảm xuống mấy cái vĩ độ, đi thẳng tới lạnh lẽo trời đông giá rét bình thường. Rét lạnh kiếm ý cùng tựa như cuồng phong kiếm ý ở trung quanh không gian đụng vào nhau. Mà Trần Phàm cũng trực tiếp cùng Vương Chiến Thiên giao chiến cùng một chỗ, kiếm ảnh tung bay, năng lượng tứ tán. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt liền tựa như ngày tận thế tới bình thường. Đám người chỉ là nhìn xem, liền chỉ cảm thấy nhìn mà than thở. Cái này chính là tứ đại cường giả ở giữa chiến đấu sao? Trần Phàm Hàn Xương kiếm nặng tại kỹ xảo cùng tốc độ, thế công lăng lệ, kín không kẽ hở, lại thêm trong kiếm ý xen lẫn hàn ý, tựa như là không có cảm xúc, chuyên vị sát phạt mà thành kiếm pháp bình thường, lộ ra cực kỳ không đơn giản. Nhưng là Vương Chiến Thiên sử dụng chính là trọng kiếm vô phong, nhưng là thế đại lực trầm, nặng như thiên quân, mỗi một chiêu một thức đều giống như ẩn chứa vô tận năng lượng bình thường, muốn hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy. Giống như là có thể chuyên môn khắc chế Trần Phàm loại này kiếm pháp tinh diệu bình thường. Cho nên, mặc dù nhìn xem Trần Phàm cùng Vương Chiến Thiên chém giết đến không phân sàn sàn nhau, nhưng là trên thực tế nhưng vẫn là bị Vương Chiến Thiên áp chế gắt gao, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà lúc này bên trên núi, một cái cầm chổi quét quét rác lão nhân, đột nhiên dừng lại trong tay động tác, tự lẩm bẩm. Không sai, cái này Hàn Xương kiếm ngược lại là tinh diệu, vậy mà mơ hồ có dấu vết của đạo. Thật lâu không có nhìn thấy tinh diệu như vậy linh động kiếm pháp. Chính là tại Trần Phàm tiểu tử này trên thân, hay là thiếu một chút hỏa hậu, lăng lệ không đủ, sát phạt chần chờ, nếu là tại vô tình vô ý một chút, cái này Vương Chiến Thiên cuồng phong kiếm thật đúng là không phải Hàn Xương kiếm đối thủ. Mà lúc này, một bên Bách Lý Thiên Huy nói ngươi bây giờ mới biết được Hàn Xương kiếm. Trước kia nghe nói qua, không có quá để ý. Ngược lại là ta mắt cho coi thường người khác. Lão giả tóc trắng bình tĩnh nói, lại nói cái này Lãnh Hàn Xương thật đúng là một nhân tài, tuổi còn trẻ vậy mà có thể sáng tạo ra bực này kinh thế hai tục kiếm pháp đến, không đơn giản không đơn giản. So Nam Cung Vô Tình cái kia chỉ biết là bảo thủ học trộm người khác võ công cầu vật mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng số ít trăm năm. Chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy cười cười nói, lại nói bất quá, cho nên ngươi cảm thấy Trần Phàm không thắng được. Lời này ta nhưng không có nói, ta chỉ nói là hắn dùng Hàn Xương kiếm không thắng được. Hắn Ma Đao Thiên Mai Táng cũng còn không có lấy ra, Thiên Ma Bát Hoang cũng còn không dùng, làm sao lại đánh không lại Vương Chiến Thiên? Lão giả tóc trắng nhàn nhạt nói, lại nói cũng không biết hắn làm sao lại không cần Ma Đao Thiên Mai Táng đâu, cũng không để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Tiểu Trâm Dặm, nếu không ngươi đi cùng hắn tỉ thí một chút, để cho ta nhìn xem trong truyền thuyết Ma Đào Thiên Mai Táng. Ha ha. Bách Lý Thiên Huy nghe vậy, đột nhiên cười nói, quên đi thôi. Lấy trên người hắn tu vi, ta sợ không phải là đối thủ của hắn, liền không mất thể diện. Có thể Bách Lý Thiên Huy nói, nhưng lại đột nhiên chần chờ một chút, bất quá, ta cảm thấy liền xem như Trần Phàm không cần Ma Đào Thiên Mai Táng, Vương Chiến Thiên cũng không nhất định là Trần Phàm đối thủ. A, đều đánh thành dạng này, ngươi còn cảm thấy tiểu gia hỏa này có thể thắng? Lão giả tóc trắng đạo, vậy cũng không nhất định. Chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy cười cười, lại nói Trần Phàm người này nhưng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Vậy ta ngược lại là phải cẩn thận nhìn xem. Lão giả tóc trắng đạo. Nhưng vào lúc này, trước người bọn họ trong phòng nhỏ, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Lại nhao nhao các ngươi liền có thể không cần sống. Lan. Nghe vậy, hai người đều là thần sắc biến đổi, bận rộn lo lắng im lặng, nơi nào còn dám phát ra một chút thanh âm đến, thậm chí liền hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không có một điểm oán hận, bận rộn lo lắng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới núi từ từ tối lui. Giống như là hai cái làm sai sự tình tiểu hài bình thường. Tiểu tử, có chút đồ vật, nhưng là không nhiều. Liên ngươi cái này Hàn Xương kiếm cũng không phải đối thủ của ta. Mà lúc này, trên bầu trời, Vương Chiến Thiên áp chế Trần Phàm, một mặt khẽ cười nói. Mà đám người cũng đều đã nhìn ra, Trần Phàm một mực bị áp chế, mà Vương Chiến Thiên thế công lại mạnh mẽ không gì sánh được, cứ tiếp như thế, Trần Phàm tất thua không thể nghi ngờ. Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, có đúng không? Nương theo lấy tiếng nói, Trần Phàm thân thể bỗng nhiên tật tốc triệt thoái phía sau, cùng Vương Chiến Thiên kéo dài khoảng cách, lúc này mới lạnh lùng nói, ta cũng không cảm thấy ngươi là của ta đối thủ. Nghe vậy, đừng nói Vương Chiến Thiên liền tại trận tất cả mọi người là thần sắc khẽ biến, thậm chí cũng không biết Trần Phàm là ở đâu ra lực lượng nói ra những lời này tới. Một mực bị người ta Vương Chiến Thiên áp chế, lại còn nói Vương Chiến Thiên không phải là đối thủ của hắn, mà Vương Chiến Thiên càng là một mặt khinh thường trêu tức. A, ta không phải là đối thủ, chẳng lẽ lại ngươi còn có át chủ bài? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đánh thắng được ta? Khả Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt bình tĩnh, át chủ bài ta có thể nhiều lắm. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, sợ là không thấy được. Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, ngón tay chậm rãi xẹt qua trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt, chỉ gặp một cỗ khủng bố đến cực điểm hàn ý bỗng nhiên từ trên thân kiếm mãnh liệt mà ra, đến mức chung quanh bầu trời đều bỗng nhiên bay xuống lên nóng ánh rét lạnh đông tuyết nhỏ. Thấy thế, đừng nói Vương Chiến Thiên, liền ngay cả hiện trường mọi người đều là thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ đây mới là Trần Phàm thực lực chân chính? Chẳng lẽ vừa rồi Trần Phàm cùng Vương Chiến Thiên thời điểm chiến đấu còn có điều giữ lại? Cần phải biết rằng, đây là ai? Vạn Chiến Thiên, thập đại cao thủ một trong cùng kiếm tiên Vương Chiến Thiên. Trần Phàm cùng hắn thời điểm chiến đấu, lại còn dám có chỗ giữ lại? Cái này. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm đột nhiên thanh lãnh mở miệng nói, hiện tại ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là xương lạnh kiếm. Chương 555, một kiếm xương hàn 19 châu. Chương 555, một kiếm xương hàn 19 châu. Nương theo lấy tiếng nói, Trần Phàm không có nửa điểm chần chờ, lại một lần nữa hướng phía Vương Chiến Thiên trùng sát mà đi. Chỉ là lúc này Trần Phàm đỗng nhiên giống như là đổi thành một người khác, toàn thân cao thấp phảng phất đều tràn ngập một cô băng lãnh vô tình khí tức. Khí tức băng lãnh, vô tình, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Thấy thế, Vương Chiến Thiên thần sắc chợt biến, không dám có chút phất lờ, sắc mặt ngưng trọng mà chăm chú rút kiếm nên tiếp Trần Phàm. Vành, vành, vành. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ trên bầu trời, kiếm ảnh tung bay, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Một số người thậm chí đều thấy không rõ bọn hắn ra chiêu cùng thân ảnh, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng kiếm khí va chạm nổ vang âm thanh. Đây chính là toàn thịnh dưới Hàn Xương kiếm, có chút đồ vật. Lúc này, chỉ gặp mới vừa rồi còn tại binh trên núi lao đầu tóc bạc đống nhiên cùng Bách Lý Thiên Huy xuất hiện tại hiện trường. Đám người thấy thế, càng là thần sắc khẽ giật mình. Kiếm thần cơ tự tại, hắn vậy mà cũng tới. Nghĩ không ra trận chiến này lại còn khả năng hấp dẫn đến hắn. Hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện, tự mình quan sát cuộc chiến đấu này. Ta đã nói, Trần Phàm không có người nghĩ đơn giản như vậy. Bách Lý Thiên Huy đạo, là không đơn giản, có chút đồ vật. Chỉ gặp cơ tự tại nhàn nhạt nói, trực tiếp rời bước đến Tuyết Ảnh bên người. Tuyết nhỏ ảnh, đã lâu không gặp. Tuyết Ảnh lại là một mặt lạnh nhạt, thậm chí có chút không muốn phản ứng cơ tự tại dáng vẻ, thản nhiên nói, 3 năm mà thôi, không lâu. Thấy thế, cơ tự tại lại là một mặt bất đắc dĩ, cái này đều 3 năm ngươi tiểu nha đầu này thấy ta làm sao còn là cái bộ dáng này, ta là thiếu ngươi tiền không có còn. Tiền thường 752-2, cựu ra 152 cái. Chuyện phiên thoái 78 lên. Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt không nhịn được nói. Nghe vậy, cơ tự tại bỗng nhiên có chút ngứa nghẹn, tiền thưởng tiểu thiên tuyết không phải sẽ cho ngươi sao? Về phần cựu gia, vậy coi như cái gì cựu gia, ta lại không có giết bọn hắn người nào. Chuyện thiên phải thôi, cái này ngươi là văn bối, giúp ta một chút lao già này thế nào? Ha ha. Chỉ gặp Tuyết Ảnh nghe, trực tiếp không nhịn được trắng cơ tự tại một chút, trực tiếp không muốn để ý tới. Thấy thế, cơ tự tại càng là một mặt bất đắc dĩ, bất qua ánh mắt chợt rơi vào Si Ly trên thân, lông mày cũng hơi nhíu lại. Thánh đồng sâu độc thân, có ý tứ. Nghe vậy, Si Ly thần sắc chợt biến, một mặt kinh ngạc nhìn xem cơ tự tại. Chủ yếu là nàng là thánh đồng sâu độc thân sự tình, liền xem như tại Miêu Cương cũng chỉ có các nàng Si Vu tộc tam đại trưởng lão biết, cái này cơ tự tại chỉ là nhìn hắn một cái, vậy mà liền biết. Mà lại đây chính là nàng trung cực bí mật, Trần Phàm cũng không biết, hắn là thế nào nhìn ra được. Tiểu nha đầu, chớ khẩn trương, ta và các ngươi đại tế ti cũng là có giao tình. Ta sẽ không nói lung tung, nếu không đem ngươi có đồ vật cho ta xem một chút. Lúc này, cơ tự tại lại mở miệng nói. Có thể Si Ly nghe, hay là một mặt lo lắng khẩn trương, thậm chí là sợ sệt. Thân thể vô ý thức lui về sau một chút. Lão giả, ta cho ngươi biết, Si Ly là ta bảo bọc người, cách Si Ly xa một chút. Tuyết Ảnh thấy thế, đông nhiên ngăn tại Si Ly trước mặt, lại nói Si Ly, ngươi cũng không cần để ý đến hắn, một cái lao đầu điên mà thôi. Không cần phải để ý đến. Nghe vậy, cơ tự tại càng là một mặt im lặng. Có thể lúc này, trên bầu trời chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vương Chiến Tiên Tạo đã bị Trần Phàm làm cho toàn lực đánh ra, mà lại cả người chăm chú đến cực hạn, tại không có một chút lô mãng táo bạo dáng vẻ. Tiểu tử, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, ngươi rất mạnh. Tại ta đã thấy người trẻ tuổi bên trong, ngươi có thể xếp thứ 3. Nhưng là, muốn thắng ta, còn không có đơn giản như vậy. Chỉ gặp Vương Chiến Tiên nói, thân thể lùi lại, trên thân khí tức phun trào, cuồn phong gào thét. Mà hắn trên trọng kiếm càng là kiếm ý mãnh liệt, trong lúc đột nhiên Vương Chiến Tiên trọng kiếm vũ động, từng đạo gió xoáy đột nhiên trống rông xuất hiện. Mà trong vòi rồng giống như là ẩn chứa vô số lưỡi kiếm bình thường, tản ra một cỗ khủng bố đến cực hạn uy năng. Tiểu tử, chiêu này kêu là cuồng phong đồ long. Nếu là ngươi có thể đón lấy một chiêu này, đó chính là ngươi thắng. Nói, chỉ gặp Vương Chiến Thiên trong tay trọng kiếm bỗng nhiên trọng lực đánh xuống. Trong nháy mắt, những cái kia do xoáy trực tiếp dung hợp hóa thành một đầu màu trắng tương long, hướng thẳng đến Trần Phàm tập sát mà đến, uy năng vô hạn, giống như là ngay cả không gian chung quanh đều dưới một kích này, bị xé nứt bị vỡ nát bình thường. Cuồng phong đồ long, lại là cuồng phong đồ long. Nghĩ không ra cuồng kiếm tiên lại bị làm cho dùng ra sau cùng tuyệt chiêu, cuồng phong đồ long. Trần Phàm thực lực này, quả nhiên là đã tiến vào thập đại cao thủ hàng ngũ. Cũng không biết một kích này hắn có thể hay không đón lấy. Nếu là đón lấy, về sau thiên hạ này thứ 10 vị trí nhưng chính là Trần Phàm. Nếu là đón lấy, về sau ai còn dám chất vấn hắn cái này võ lâm minh chủ thực lực. Chỉ thấy mọi người đều là một mặt chấn kinh nghị luận. Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, nhìn xem cái kia màu trắng thương long, ngón tay trực tiếp xẹt qua trường kiếm, không nói hai lời, chính là một kiếm chém ra. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia màu trắng thương long thân thể đống nhiên đứng tại giữa không trung, giống như là trực tiếp bị đọc lại ở bình thường, không nhúc đích. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình, lúc này xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cũng chỉ trông thấy một đạo kiếm quang chợt lóe lên a. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Vương Chiến Thiên sau lưng ngọn núi, sơn phong, đỉnh núi bỗng nhiên trượt xuống, phát ra từng tiếng bạo minh. Cùng lúc đó, cái kia màu trắng thương long giống như là bị từ giữa đó vương bức cắt ra băng long bình thường, nhao nhao rơi xuống xuống. Mà Vương Chiến Thiên bùi tóc cũng tại lúc này, cùng nhau rơi xuống. Thấy thế, hiện trường mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình, không khỏi là trừng lớn hai mắt. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là bởi vì Trần Phàm vừa rồi chém ra một kiếm kia, mà một kiếm kia tại chém vỡ Vương Chiến Thiên cuồng phong đồ long đằng sau, còn tiêu diệt một ngọn núi. Cái này sao có thể? Phải biết, đây chính là Vương Chiến Thiên tuyệt chiêu, cuồng phong đồ long. thậm chí liền ngay cả Bách Lý Thiên Huy cùng Cơ Tự Tại đều là thần sắc sững sờ, đều có chút chấn kinh cùng không dám tin. Người khác nhìn không ra, bọn hắn còn không nhìn ra được sao? Vừa rồi Trần Phàm một kiếm này, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm. Bọn hắn thậm chí đều cảm thấy không có đồ vật gì có thể ngăn cản được một kiếm này. Cho dù là bọn hắn cũng muốn coi chừng cẩn thận hơn mới có thể né tránh một kiếm này. Mà lúc này, Vương Chiến Tiên nhìn xem chính mình rơi xuống búi tóc, cả người càng là trực tiếp ngây dại, hai mắt mở to, tràn đầy không dám tin. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không phải Trần Phàm lưu thủ lời nói, đoạn cũng không phải là hắn búi tóc mà là cổ của hắn cùng đầu lâu. Mà cũng chỉ có hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một kiếm kia kinh khủng đến cỡ nào cùng cường đại. Tại một kiếm kia trước mặt, hắn cái gì cũng phong kiếm, là như vậy không chịu nổi một kích. Hắn cùng phong đồ long tựa như là một chuyện cười. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc kiếm pháp. Ngươi một kiếm này là ngươi tự sáng tạo sao? Hồi lâu sau, Vương Chiến Thiên lúc này mới bình tĩnh, một mặt bình tĩnh nhìn xem Trần Phàm hỏi. Nghe vậy, Trần Phàm cũng không thèm để ý, không phải, đây là thê tử của ta Lãnh Hàn Dương dạy ta kiếm chiêu, bất quá danh tự là ta lấy. Nghe vậy, Vương Chiến Thiên hiếu kỳ nói, tên gọi là gì? Một kiếm xương hàn 19 châu. Chương 556, Vương Chiến Thiên thổi phồng. Chương 556, Vương Chiến Thiên thổi phồng. Một kiếm xương hàn 19 châu. Tốt một cái một kiếm xương hàn 19 châu. Tên rất hay. Chỉ gặp Vương Chiến Thiên nghe Trần Phàm lời nói, nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó lại nhìn một chút Trần Phàm. Là ta thua. Nghe vậy, đám người tiếp là thần sắc biến đổi. Mặc dù kết cục đều đã nhìn thấy, nhưng là nghe Vương Chiến Thiên chính miệng thừa nhận chính mình thua, từng cái vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao Vương Chiến Thiên thủy chung là thập đại cao thủ xếp hạng thứ 10 tồn tại, một tay cuồng phong kiếm lô lửa, hỏa, thuần thanh. Chứ đương đại cái kia chín đại cao thủ, có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thua cũng chỉ bại bởi thập đại cao thủ. Là hoàn toàn xứng đáng thập đại cao thủ một trong. Mà Trần Phàm thực lực mặc dù cũng không tệ, lúc trước cũng là bằng vào ngạnh thực lực ngồi lên Võ Lâm Minh chủ vị trí. Nhưng là ai cũng biết, cái gọi là Võ Lâm Minh chủ vị trí là bởi vì những cao thủ chân chính kia cùng cái này thập đại cao thủ đều khinh thường đi làm, này mới khiến Trần Phàm ngồi lên Võ Lâm Minh chủ vị trí. Mà Trần Phàm theo bọn hắn nghĩ, thủy chung vẫn là quá trẻ tuổi, trong Võ Lâm, hắn chính là một cái mới ra đời người. Nhưng là hiện tại, Trần Phàm lại đường đường chính chính đánh bại Vương Chiến Thiên. Thay thế Vương Chiến Thiên thiên hạ thứ 10 vị trí, trở thành mới thập đại cao thủ một trong. Sau đó cũng liền thật không có người có thể nghi ngờ hắn cái này Võ Lâm Minh chủ hàm kim lượng. Đã nhường, Trần Phàm nhưng cũng không thèm để ý, hướng phía Vương Chiến Thiên chắp tay, liền trực tiếp quay người, chuẩn bị trở về Tuyết Ảnh bên người. Có thể lúc này, Vương Chiến Thiên nhưng lại mở miệng nói, "Trần Phàm, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, dừng bước, "Vấn đề gì? Ngươi có phải hay không còn không có dùng toàn lực?" Vương Chiến Thiên đạo. Nghe, mọi người tại đây đều là thần sắc chợt biến, Vương Chiến Thiên đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy Trần Phàm không dùng toàn lực liền đánh bại hắn? Hắn nhưng là thiên hạ thứ 10. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người phản ứng lại, mở miệng nói, "Thiên Ma Bát Hoang." Đúng rồi, Trần Phàm cũng còn không có sử dụng Thiên Ma Bát Hoang. Đối với Thiên Ma Bát Hoang bất tài là Trần Phàm mạnh nhất võ công sao? Trần Phàm thậm chí ngay cả Thiên Ma Bát Hoang đều vô dụng, liền đánh bại Vương Chiến Thiên. Mà lại vừa rồi Trần Phàm dùng chỉ là Lãnh Hàn Xương tự sáng tạo Hàn Xương kiếm mà thôi. Cái này, cho nên Trần Phàm thực lực chân chính nên mạnh bao nhiêu? Chính là, vừa rồi Vương Chiến Thiên như thế, vậy mà đều không có bức ra hắn Thiên Ma Bát Hoang. Trong lúc nhất thời hiện trường trở nên mười phần ồn ào, từng cái tất cả đều là một mặt kinh ngạc, thậm chí là có chút không dám tin tưởng. Mà Vương Chiến Thiên nghe đám người nghị luận, giống như là đã biết đáp án bình thường. Vừa rồi ta vẫn tại bộ ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút Thiên Ma Bát Hoang, quả nhiên ta vẫn là suy nghĩ nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, vua ta Chiến Thiên thậm chí ngay cả Thiên Ma Bát Hoang đều không ép được. Mà lại ta không có đoán sai, ngươi ban đầu chính là muốn cầm ta nhận chiêu đi, chính là muốn mượn ta đến để thăng một chút kinh nghiệm thực chiến, có phải hay không? Nghe vậy, Trần Phàm cũng không thèm để ý, ngay từ đầu hắn cũng đích thật là muốn dùng Vương Chiến Thiên đến tôi luyện một chút chính mình, cũng thuận tiện xem bọn hắn những này thập đại cao thủ thực lực. Ngươi cảm thấy là, đó chính là, Trần Phàm thản nhiên nói, cho nên, ngươi nếu là muốn thắng ta, đã sớm thắng có phải hay không? Vương Chiến Thiên lại nói. Nghe vậy, Trần Phàm nhưng không có lên tiếng, mà là trực tiếp quay người hướng phía Tuyết Ảnh mà đi. Khả Trần Phàm mới đi đến Tuyết Ảnh bên người, cũng còn không nói chuyện, Vương Chiến Thiên rồi nói tiếp, "Trần Phàm, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta tại sao muốn khiêu chiến ngươi sao?" Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, nói thật, hắn thật đúng là không biết cái này Vương Chiến Thiên là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vốn không quen biết, hắn trên giang hồ là có chút danh khí, dù sao cũng là Võ Lâm Minh chủ. Nhưng là tại bọn hắn những này cao thủ chân chính trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Có thể Vương Chiến Thiên nhưng vẫn là muốn khiêu chiến hắn. Hắn đến bây giờ cũng không biết vì cái gì. Vì cái gì? Trần Phàm nghi ngờ nói. Bởi vì ta muốn bái tại môn hạ của ngươi. Vương Chiến Thiên đạo. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả hiện trường tất cả mọi người là thần sắc chợt biến. Vạn Chiến Thiên đây là ý gì? Bái tại Trần Phàm môn hạ, làm Trần Phàm đệ tử sao? Hay là nói, hắn muốn dùng cái này đạt được Trần Phàm Thiên Ma Bát Hoang? Ngươi muốn bái ta làm thầy? Trần Phàm càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí có chút không dám tin đạo. Ngươi không cần để ý giải sai, ta nói bái tại môn hạ của ngươi, không phải làm đệ tử của ngươi, là làm ngươi môn khách, ta muốn đi theo ngươi làm việc. Vương Chiến Thiên đạo. Nghe vậy, mọi người tại đây càng là một mặt kinh ngạc, nghi hoặc. Vương Chiến Thiên đây cũng là có ý tứ gì? Làm Trần Phàm môn khách, đi theo Trần Phàm làm việc. Hắn nghĩ như thế nào? Hắn nhưng là thiên hạ thứ 10, cùng kiếm tiên, Vương Chiến Thiên. thập đại cao thủ bên trong tính cách người kiêu ngạo nhất, nhất không coi ai ra gì người. Nhưng bây giờ vậy mà, ngươi cuối cùng có ý tứ gì? Ta làm sao có chút lý giải không được? Trần Phàm càng là nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật ta khiêu chiến ngươi, cũng không phải là bởi vì xem thường ngươi, ngược lại là bởi vì ta để mắt ngươi. Thậm chí, ngươi so với bọn hắn những này thiên hạ thứ mấy cường giả càng đáng giá ta khâm phục. Chúng ta danh xưng là thập đại cao thủ, võ công cao cường, có 102 võ lâm, có thể từng cái đối với thiên hạ tới nói, bất quá là một đám phế vật. Từng cái chỉ có võ công tuyệt thế, lại cả ngày đắm chìm tại giang hồ cho hư danh bên trong, không có khả năng bảo vệ quốc gia, vì nước xuất lực, vì bách tính tạo phúc. Có cái này một thân võ công có làm được cái gì? Mà ngươi, mới đầu bất quá là một kẻ thư sinh, lại có thể khu trừ hung nô, chém chết lâu lan, bình định nội loạn, mở rộng nhà máy phát triển kinh tế, tạo phúc bách tính. Sau đó tập võ càng là có thể quét sạch giang hồ ưu ác tính, cho giang hồ võ lâm thụ tân phòng, duy trì võ lâm hòa bình. Ngươi trong mắt ta mới thật sự là đại anh hùng, mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Ta tới khiêu chiến ngươi, chính là vì gây nên ngươi chú ý, đồng thời cũng tốt hảo hảo nhận thức một chút ngươi. Mà ngươi cũng thông qua được khảo hạch của ta, mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện tới nói, ngươi cũng đáng giá ta vì ngươi hiệu lực. Chỉ gặp Vương Chiến Thiên nhất mặt thật sự nói lấy, nhưng tại trận đám người nghe nhưng cũng đều là thần sắc khẽ biến. Tựa như thật giống là Vương Chiến Thiên nói dạng này. Bọn hắn những người này chỉ có võ công, nhưng là đối với quốc gia một chút cống hiến cũng không có, ngược lại là một mực tại hưởng thụ quốc gia phồn bình hương thịnh mang cho bọn hắn chỗ tốt. Xứng đáng quốc gia sao? Xứng đáng bọn hắn tu luyện cái này một thân võ công sao? Nói đến, bọn hắn thậm chí cũng còn không bằng trong quân đội một cái đầu bếp. Khả Trần Phàm nghe lại là một mặt im lặng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta khen hắn như vậy, là thật không có ý tứ. Mà lại Vương Chiến Thiên trước mặt nhiều người như vậy khen hắn, chính mình liền không cảm thấy xấu hổ sao? Mặc dù là sự thật, nhưng là cũng không cần đến dạng này thổi phồng đi. Loại cảm giác này nói như thế nào đây, trong lòng là có đắc ý, lại xấu hổ. Đến mức trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phù phù. Có thể lúc này, Vương Chiến Thiên bỗng nhiên quỳ xuống, còn xin vương gia thành toàn. Cũng cho ta có thể vì nước hiệu lực, mà không phải để cho ta lãng phí cái này một thân võ công, hỗn độn sống qua ngày. Thế thế, Trần Phàm càng là một mặt im lặng, trực tiếp nhìn xem Vương Chiến Thiên đạo. Ngươi bây giờ ngược lại là nói khâm phục ta, nhưng ta vừa rồi làm sao nhớ kỹ, ngươi gọi ta tiểu tử. Chương 557, ngươi có phải hay không cũng phải gọi ta một tiếng ra ra. Chương 557, ngươi có phải hay không cũng phải gọi ta một tiếng ra ra. Vương Chiến Thiên đông nhiên thần sắc sững sờ. Đông nhiên liền hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng Trần Phàm tỉ thí thời điểm, mở miệng một tiếng tiểu tử sự tình tới. Nhưng là hắn cũng không có gì kỳ thị ý tứ, chính là gọi quen thuộc. Có thể cái này muốn hắn giải thích thế nào? Ngoài miệng nói tôn kính Trần Phàm, nhưng trên thực tế lại mở miệng một tiếng tiểu tử tê. Cái này mà hiện trường đám người cũng đều là thần sắc khẽ biến, có vẻ hơi im lặng, xấu hổ. Bởi vì bọn hắn vừa rồi cũng nghe được rõ ràng, nhưng lại tại Vương Chiến Thiên không biết nên nói cái gì thời điểm, Trần Phàm lại là mỉm cười, "Tốt, không đùa ngươi. Hiện tại quốc gia cũng chính vào lúc dùng người, ngươi đã có lòng này, ta tất nhiên sẽ thành toàn ngươi. Bất quá đi theo ta thì không cần, ta bây giờ chính là cái nhàn tản bừng ra, đi theo ta không có tiền đồ, cũng không làm được sự tình gì." Chỉ gặp Trần Phàm nói, tựa hồ là đang suy nghĩ gì, lúc này mới lại mở miệng nói, "Như vậy đi, các loại chuyện nơi đây kết thúc, ngươi đi kinh thành tìm Tịnh Kiên Vương, để Tịnh Kiên Vương an bài ngươi đi Long Kỵ trong quân. Về phần ngươi có thể tại Long Kỵ trong quân làm ra cái gì công hiến, làm đến vị trí nào, liền xem chính ngươi bản sự. Mà lại quân đội cũng không phải võ lâm, ngươi là thiên hạ thứ 10, cũng nhất định phải dựa theo quân quy đến. Nếu ngươi phạm sai lầm, người khác không giết được ngươi, nhưng là ta có thể." Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc biến đổi. Dù sao bọn hắn cũng đã được nghe nói Long Kỵ quân, Trần Phàm xây dựng thiên thành Long Kỵ quân, một cái tất cả đều là do võ lâm cao thủ tạo thành quân đội, một chi đánh đâu thắng đó đến không gì không đánh được quân đội. Ngược lại là không gì sánh được phù hợp Vương Chiến Thiên loại người này. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Trần Phàm lại nhìn xem Vương Chiến Thiên đạo. Nguyện ý? Thuộc hạ nguyện ý. Đa tạ vương gia. Vương Chiến Thiên đạo. Được chưa? Vậy cứ như vậy đi. Trần Phàm thấy thế, không thèm để ý khoát tay áo, Vương Chiến Thiên cũng trực tiếp đứng lên. Nhưng vào lúc này, một thanh niên đông nhiên đứng dậy, "Vương gia, tại hạ ngoại Tây Lý gia Lý Nam, cũng nghĩ đi theo vương gia, gia nhập Long Kỵ quân, ra sức vì nước, còn xin vương gia thành toàn." Chỉ gặp thanh niên kia nói, đông nhiên hướng phía Trần Phàm quỳ xuống. Mà thanh niên kia lời nói mới rơi xuống, lại có rất nhiều thanh niên đứng dậy, hướng phía Trần Phàm quỳ xuống. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến, đây cũng là tình huống như thế nào? Những người này đã thức tỉnh, biết cái gọi là đại hiệp là vì quốc, vì dân mà không phải tự cho là đúng cấp phú tế bẩn trừ bạo an dân. Mà Trần Phàm nhìn xem trong lòng mặc dù rất vui mừng, nhưng là Long Kỵ quân là cái gì bộ đội? Là hắn tự thân vì Long Quốc chế tạo tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là Long Quốc gác chủ bài. Há lại bọn hắn muốn đi liền có thể đi? Ai biết bọn hắn hiện tại có phải hay không một bầu nhiệt huyết, chớ đi đằng sau một con chuột phân hỏng một nồi nước. Nhưng là những người này đều thành tâm muốn vì quốc hiệu lực, hắn cũng hầu như không thể cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, Long Quốc tựa hồ còn không có võ cử, nếu là mở ra võ cử, hấp dẫn những này người trong võ lâm đặt vào quân doanh, chẳng phải là một công nhiều việc. Nghĩ đến, Trần Phàm cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng nói: "Chư vị, ta biết các ngươi muốn vì quốc hiệu lực trung tâm, nhưng là các ngươi quá nhiều người, đây cũng không phải là ta tùy tiện liền có thể định đoạt. Như vậy đi, lần này đằng sau, ta trở lại kinh thành, sẽ khởi bẩm nữ đế, để nữ đế mở ra võ cử, cũng cho mọi người một cái đền đáp quốc gia cơ hội." Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến. Võ cử? Cái gì là võ cử? Vương gia, cái này võ cử là có ý gì? Nghe vậy, Trần Phàm cũng không thèm để ý, mở miệng nói, cái gọi là võ cử chính là cùng khoa cử một dạng khảo thí, các ngươi nếu là đối chính mình đến võ công có tự tin, đều có thể tham gia. Đến lúc đó, cũng sẽ giống khoa cử một dạng, căn cứ thực lực tuyển bạt ra võ trạng nguyên những ngày đến, trở thành ta Long Quốc võ tướng. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến, Trần Phàm đây là ý gì? Nói cách khác, bọn hắn những người tập võ này về sau cũng có thể thi võ cử, trở thành cử nhân, vào triều làm quan, làm tướng quân, ra sức vì nước, đại triển hoành đồ. Mà một bên Tuyết Ảnh cùng Bách Lý Thiên Huy bọn người nghe, đều là một mặt kinh ngạc. Vẹn vẹn là võ cử hai chữ này, cũng đủ để rung động bọn hắn. Các nàng không ai từng nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà lại nghĩ ra như thế một cái biện pháp đến thu nạp nhân sĩ võ lâm. Mà lại như vậy phía dưới, trên giang hồ muốn ít hơn bao nhiêu sự tình chém chém giết giết. Phải biết trước kia những người trong giang hồ này muốn vì quốc hiệu lực, cũng chỉ có thể tham gia quân ngũ, nhưng khi binh tấn thăng tốc độ quá chậm, rất nhiều người chỉ có thực lực, dốc cả một đời vẫn còn chỉ là một cái đại đồ binh. Cho nên rất nhiều người đều không nguyện ý, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, võ cử tựa như là cho bọn hắn mở một đầu tiền đồ tươi sáng. Liền xem như không có thi đầu, cũng chỉ có thể là bởi vì bọn hắn tài nghệ không bằng người. Chính yếu nhất dạng này thu nạp nhân tài cũng đều là cao thủ. Mà lại, chỉ là một cái võ trạng nguyên tên tuổi cũng không biết khả năng hấp dẫn bao nhiêu người. Chuyện này không cần nghĩ, Cơ Thiên Tuyết khẳng định sẽ đồng ý. Tuyết Ảnh cũng là thật muốn trực tiếp cậy mở Trần Phàm đầu nhìn xem, trong đầu hắn trang đều là cái gì. Sao có thể nghĩ đến loại biện pháp này đến? Mà lúc này, Trần Phàm lại mở miệng nói, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, lần này võ cử, ta sẽ đích thân đảm nhiệm quan chủ khảo, đến lúc đó ta hoan nghênh mọi người đến tranh đoạt ta Long Quốc cái thứ nhất võ trạng nguyên vị trí. Đa tạ vương gia, đến lúc đó chúng ta nhất định tham gia. Nhất định biểu hiện tốt một chút. Đám người nhao nhao nói, cả đám đều giống như là rất kích động bình thường, thật không thể hiện tại liền trực tiếp bắt đầu võ cử. Trần Phàm thấy thế, cũng không thèm để ý, xoay người qua. Phu quân, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Bệ hạ nếu là biết nhất định sẽ rất vui vẻ, nhất định sẽ đại lực duy trì. Tuyết Ảnh càng là một mặt vui vẻ kích động nói, ta cũng chính là đống nhiên nghĩ tới. Trần Phàm mỉm cười. Có thể lúc này, đứng tại Tuyết Ảnh bên người Cơ Tự Tại nhưng cũng mỉm cười, đã sớm nghe nói ngươi tiểu gia hỏa đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, chắc không được Thiên Tuyết tiểu nha đầu kia sẽ liều lĩnh gả cho ngươi. Không tệ không tệ. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nhìn một chút Cơ Tự Tại. Chủ yếu là cái này Cơ Tự Tại cũng dám gọi Cơ Thiên Tuyết tiểu nha đầu. Tiền bối là. Trần Phàm thử dò xét nói. Cơ Tự Tại mỉm cười, sờ lấy sợi râu, lão phu Cơ Tự Tại. Nghe vậy, Trần Phàm lông mày chợt nhăn, chủ yếu là nghe lão đầu này họ Cơ. Đây chính là hoàng thất hoàng tộc dòng họ, độc nhất vô nhị. Mà lúc này, Tuyết Ảnh một mặt không nhịn được trắng Cơ Tự Tại một chút, mở miệng nói: "Phu quân, hắn chính là ta cùng ngươi đã nói, thiên hạ đệ nhị lao đầu kia, bệ hạ gia gia, thái tổ hoàng đế." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, có thể nói là khiếp sợ đến cực hạn. Cái này, lao đầu này lại là Cơ Thiên Tuyết gia gia, thái tổ hoàng đế. Cái này, Cơ Thiên Tuyết gia gia lại là thiên hạ đệ nhị cường giả, hắn dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết. Vạn bối Trần Phàm, gặp qua thái tổ hoàng đế. Trần Phàm không dám chần chờ, bận rộn lo lắng hành lễ nói: "Ha ha." Cơ Tự Tại lại là mỉm cười, ngươi không cần thần trường, lão phu đã sớm không hỏi triều chính liền xem như Long Quốc diệt quốc đều cùng lão phu không quan hệ. Mà bây giờ lão phu cũng chỉ là một cái võ phu mà thôi, không phải cái gì thái tổ hoàng đế. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, diệt quốc đều không có quan hệ gì với hắn. Cái này có ý tứ gì? Bất quá cũng có trách, liền xem như lúc trước hộ quốc công như phản, hắn đều không có xuất hiện. Có thể lúc này, Cơ Tự Tại lại mở miệng nói đến, bất quá, Tiểu Thiên Tuyết ánh mắt cũng thực không tồi, tiểu gia hỏa ngươi rất không tệ. Long Quốc có thể có ngươi một nhân tài như vậy, thật là Long Quốc may mắn. Mà nhà ta Tiểu Thiên Tuyết nếu đều gả cho ngươi, dựa theo quan hệ, ngươi có phải hay không cũng phải gọi ta một tiếng gia gia. Chương 558, thiên hạ đệ nhất. Độc cô. Chương 558, thiên hạ đệ nhất. Độc cô. Đừng thê ơ. Đừng nghe hắn. Không được thê ơ. Chỉ gặp Cơ Tự Tại tiếng nói mới rơi xuống, một bên Tuyết Ảnh liền một mặt không kiên nhẫn mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Phàm càng là thần sắc sững sờ. Cái này Cơ Tự Tại dù sao cũng là Long Quốc thái tổ hoàng đế, là Cơ Thiên Tuyết gia gia, hắn đi theo kêu một tiếng gia gia tựa hồ cũng không có gì đi. Khả Tuyết Ảnh vậy mà nói thẳng không được thê ơ, đây là tình huống như thế nào? Nghĩ đến, Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng Tuyết Ảnh. Đúng vậy, các loại Tuyết Ảnh giải thích, một bên Cơ Tự Tại liền trực tiếp mở miệng nói, "Tuyết nhỏ ảnh, ngươi đây là ý gì? Hắn gọi ta một tiếng gia gia có cái gì? Ta khuyên ngươi bất lo chuyện người a." Nhưng là Tuyết Ảnh nhưng như cũng là một mặt mũi cũng không cho, Trần Phàm cũng là phu quân ta để cho ta phu quân như vậy, mắc mớ gì tới ngươi? Cái gì gọi là xen vào việc của người khác? Ngược lại là ngươi, một cái lao già hậm hẹp, loạn trèo quan hệ thế nào, phu quân ta cùng ngươi có quan hệ gì? Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt không nhịn được nói, kéo Trần Phàm cánh tay liền trực tiếp lôi kéo Trần Phàm vãng vừa đi, "Phu quân, Silly, chúng ta đi, đừng phản ứng hắn." Thấy thế, Trần Phàm mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không tiện nói gì, đành phải đi theo Tuyết Ảnh đi tới. Mà Cơ Tự Tại thấy thế càng là một mặt im lặng, mà bất đắc dĩ. Rất nhanh, Trần Phàm tại Tuyết Ảnh dẫn đầu xuống, đi vào binh mộ cái kia to lớn cửa thanh đồng trước cách đó không xa. Trần Phàm vẫn là không nhịn được thấp giọng hỏi, "Tuyết Ảnh, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao đều không cho ta phản ứng hắn? Hắn dù sao cũng là thiên thành gia gia. Ta biết hắn là bệ hạ gia gia, nhưng là hắn đã sớm cùng hoàng thất đoạn tuyệt quan hệ." Tuyết Ảnh đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc sững sờ, đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi có chỗ không biết, hắn mặc dù là thái tổ hoàng đế, nhưng là hắn cái này thái tổ hoàng đế không có làm bao lâu, mà lại ngươi chớ nhìn hắn hiện tại là thiên hạ đệ nhị, nhưng hắn liền không xứng làm hoàng đế. Lúc trước quốc gia hỗn loạn, dung chuyển bất an, trừ quốc xâm phạm, nhưng hắn làm hoàng đế, lại một lòng chỉ nghĩ đến tập võ luyện công, không hỏi quốc sự. Ngươi còn nhớ rõ Lâu Lan sao? Lúc trước Lâu Lan chính là một cái Tây vực viên đạn tiểu quốc, cũng là bởi vì hắn không hỏi quốc sự, để Lâu Lan cướp đi hành lang Hà Tây coi như xong, cuối cùng còn đem Hà Sáo địa khu cắt cho Lâu Lan đến cầu hòa. Về sau là bệ hạ phụ thân cùng Tịnh Tiên Vương ngăn cơn sóng dữ, đem Long Quốc từ diệt quốc biên giới cho cứu vớt trở về. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, nói như thế cái này cơ tự tại là có chút vấn đề, không xứng làm hoàng đế. Có thể coi là như thế này, cũng không thể quan hệ này cũng không nhận đi. Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo: "Nếu là dạng này, quên đi." Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt lòng đầy căm phẫn, thậm chí mang theo vẻ tức giận: "Ngươi không biết, lúc trước bệ hạ phụ thân vì Long Quốc Nam Chinh Bắc Chiến, lao khổ công cao. Thậm chí có thể nói, không có tiên đế liền không có bây giờ Long Quốc. Có thể lao ra hỏa này vậy mà bắt đầu kiêng kỵ thoạt đầu để đến, vậy mà bắt đầu đến đỡ Trấn Bắc Vương, để Trấn Bắc Vương tay cầm trọng binh cùng tiên đế địa vị ngang nhau. Cuối cùng muốn lập Trấn Bắc Vương là thái tử coi như xong, lại còn muốn tính kế giết tiên đế. Tiên đế dưới sự không thể làm gì, lúc này mới khởi binh, đoạt được hoàng vị." Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc, theo bản năng đi xem nhìn cơ tự tại. Có thể lúc này, Tuyết Ảnh rồi nói tiếp: "Về sau tiên đế đoạt được hoàng vị, hắn liền nói cái gì tiên đế làm mưu triều xoán vị, từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận tiên đế hoàng vị. Cuối cùng càng là trực tiếp cùng tiên đế đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, rời đi hoàng cung. Cũng chính là bởi vì hắn, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy muốn tạo tiên đế phản. Nếu không phải tiên đế hùng tài đại lượng, chăm lo quản lý, khai cương thác thổ, là Long Quốc phồn bình đặt cơ sở vững chắc, những người kia đã sớm tạo phản. Chỉ là tiên đế sau khi chết, các loại tạo phản sự tình liền đến phiên bệ hạ trên người. Mà bệ hạ càng là đã khi hắn đã chết, căn bản không còn hắn." Nghe vậy, Trần Phàm càng là kinh ngạc: "Vậy sao ngươi còn phản ứng hắn? Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi khi đó chính là cùng hắn cùng đi. Còn không phải bệ hạ mềm lòng, trung quy là người của hoàng thất, là thái tổ hoàng đế. Mà lại mấy năm này hắn cũng không có lại nháo yêu thiêu thân gì, cũng liền để cho ta quản một chút, đừng để hắn già không chốt theo." Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt không kiên nhẫn nói, lại nói: "Bất quá những năm này hắn bởi vì rời đi hoàng cung thời gian lâu dài, tính cách của hắn cũng thay đổi rất nhiều, không giống trước kia đã cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Đã không có như thế làm người ta ghét, mà lại cũng là thật mặc kệ chuyện của triều đình, cũng có vẻ giống như là một cái thế ngoại cao nhân." Nghe vậy, Trần Phàm trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá cũng khó trách Cơ Thiên Tuyết không nhận vị gia gia này. Có thể lúc này, Tuyết Ảnh lại mở miệng nói: "Bất quá có sao nói vậy, võ công của hắn là thật rất cao, xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực." "Ân." Trần Phàm nghe vậy, nhíu mày: "Ngươi không phải nói cùng ngươi không sai biệt làm sao? Võ công của ta cũng xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực a?" Tuyết Ảnh đạo. Nghe vậy, Trần Phàm đương nhiên có chút im lặng, trực tiếp trắng Tuyết Ảnh một chút, nói thật: "Ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn ngươi cùng hắn đánh một trận. Không có gì đáng xem mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là ta vẫn là đánh không lại hắn." Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt bất đắc dĩ nói: "Lại nói mà lại, ngươi biết hắn người giang hồ xưng cái gì sao?" "Cái gì?" Trần Phàm hiếu kỳ nói. "Kiếm thần." Tuyết Ảnh đạo. "Kiếm thần?" Trần Phàm nhíu mày, hắn còn thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Thế gian cao thủ, muốn chính là kiếm tiên, đao tiên, thương tiên liền xem như ta, cũng chỉ có thể được xưng là kiếm tiên. Mà hắn là một cái duy nhất được xưng là kiếm thần người. Tuyết Ảnh đạo. Nghe vậy, Trần Phàm đỗng nhiên kịp phản ứng, theo bản năng nhìn một chút Cơ Tự Tại. Vẻn vẹn là như thế hai chữ, giống như liền đã có thể chứng minh thực lực của hắn. "Kiếm thần." Trần Phàm thậm chí bỗng nhiên muốn tự mình thử một lần kiếm này thần thực lực. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại binh mộ cửa thanh đồng trước đó. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến. Người đến là một thiếu nữ, nữ hài nhìn xem tuổi không lớn lắm, cũng liền 22-21 tuổi dáng vẻ, hết sức trẻ tuổi. Nhưng lại thân mang một bộ không có một chút tạp sắc quần áo màu đen, một đầu tóc dài đen nhánh tung bay lấy, nhưng lại cho người ta một loại rất chỉnh tề cảm giác, là hắc trưởng trực điển hình. Mà lại nữ hài có được cũng nhìn rất đẹp, trắng non đến không bình thường, da thịt mười phần óng ánh, cho người ta một loại sẽ thông sáng cảm giác. Ngũ quan đẹp đẽ giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta tìm không ra một chút tì vết đến. Xem như Trần Phàm thấy qua trong mỹ nữ, tương đối xuất sắc. Nhưng là nữ hài trên thân lại lộ ra một cỗ mười phần thanh lãnh khí tức, nhất là cái kia một đôi con ngươi đen kịt mắt to, không nhìn thấy một chút hào quang, tựa như sẽ không sinh ra một chút cảm xúc bình thường. Thanh lãnh đạm mạc giống như là một khối vạn niên huyền băng, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi đến, cái gì đều không để vào mắt. Trời sinh liền mang theo một loại để cho người ta không dám đến gần cảm giác. Trần Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân như vậy. So với lúc trước bắt đầu thấy Lãnh Hàn Dương còn để cho người ta cảm thấy băng lãnh xa cách, cũng là bởi vì sự xuất hiện của nàng, toàn bộ hiện trường nhiệt độ đều rất giống giảm xuống mấy chục độ bình thường. Mà hiện trường người chỉ là nhìn xem nàng, vậy mà đều không dám phát ra một chút thanh âm. Toàn bộ hiện trường cũng biến thành vô cùng an tĩnh. Mà lúc này, Tuyết Ảnh lại nhẹ nhàng giật giật Trần Phàm ống tay áo. "Độc cô, nàng chính là thiên hạ đệ nhất, độc cô." Chương 559, cho nên hắn nhất định phải thắng. Chương 559, cho nên hắn nhất định phải thắng. "Độc cô, nàng chính là độc cô." Chỉ gặp Trần Phàm nghe, nhíu mày, mặc dù hắn cũng đoán được thân phận của người này, lại rõ ràng vẫn còn có chút không dám tin. Hắn mặc dù biết Độc Cô là một nữ hài tử, nhưng không có nghĩ đến là như thế một cái nữ hài nhỏ gầy, nhưng cũng không nghĩ tới là như thế một cái thanh lãnh nữ hài. Đối với Tuyết Ảnh nhẹ gật gật đầu, lại nói nhỏ thôi, nàng không thích ồn ào, tuyệt đối đừng chọc giận nàng không vui. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Hoàn xem một vòng, ánh mắt chợt rơi vào Trần Phàm trên thân. Chỉ là Độc Cô nhìn xem Trần Phàm cũng không trực tiếp mở miệng, ngược lại là cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Phàm, ánh mắt lăng lệ thanh lãnh, giống như là muốn đem Trần Phàm xem thấu nhìn thấu bình thường. Mà Trần Phàm chỉ là nhìn xem ánh mắt của nàng, trong lòng liền không hiểu có chút rụt rè. Ngươi chính là Trần Phàm. Lúc này, Độc Cô nhìn xem Trần Phàm đống nhiên lạnh lùng nói. Trần Phàm nghe vậy, theo bản năng điều chỉnh một chút khí tức, chắp tay nói, chính là. Nhưng là Độc Cô nghe được Trần Phàm lời nói đằng sau, nhưng cũng không còn nói cái gì, mà là trực tiếp đổi qua mặt, nhìn xem hiện trường mọi người nói. Phàm muốn tiến vào binh mộ tìm kiếm binh khí người trẻ tuổi, đứng ra. Nghe vậy đám người căn bản không dám có một chút chần chờ, giống như là nghe thấy được cái gì không thể làm trái mệnh lệnh bình thường, tranh thủ thời gian hành động. Mà toàn bộ quá trình, vậy mà không có người nào dám phát ra một chút thanh âm đến. Không khí hiện trường gọi là một cái kiềm chế. Trần Phàm cũng không biết vì sao, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Mà lúc này, Độc Cô nhìn xem đã tách ra người trẻ tuổi, giống như là đang tự hỏi cái gì, một lát sau mới mở miệng nói: "Các ngươi muốn tiến vào binh mộ, chỉ có một cái biện pháp, đánh bại Trần Phàm." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, mặc dù sớm biết hắn bị Độc Cô thiết vì cửa thứ nhất, thế nhưng là hắn vẫn không hiểu Độc Cô là có ý gì. Những người tuổi trẻ này, ngay cả một cái tiên cảnh đều không có, đánh bại hắn, nói đùa cái gì? Đây không phải đùa giỡn sao? Khả Trần Phàm nhìn xem nhưng lại mười phần nghi hoặc, bởi vì những người tuổi trẻ kia lại đều không có một điểm oán hận, từng cái thậm chí đều có chút ma quyền sát trưởng. Đây là ý gì? Nhưng vào lúc này, Độc Cô đột nhiên quay đầu, nhìn Trần Phàm một chút. Đột nhiên, Trần Phàm chỉ cảm thấy trên thân giống như là đột nhiên lưng đeo ngàn cân chi trọng bình thường, thân thể một cái lảo đảo. Chỉ là trong nháy mắt như vậy, toàn thân hắn tu vi trực tiếp bị áp chế đến cửu cảnh. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Tu vi của ta làm sao chỉ có cửu cảnh? Trần Phàm một mặt không dám tin nói. Đúng vậy, các loại tuyết ảnh trả lời, Độc Cô liền trực tiếp mở miệng nói, thời gian một nén nhang, Trần Phàm nếu là ngã xuống, các ngươi ai còn có thể được đứng đấy, ai liền thông qua khảo hạch. Nếu là Trần Phàm còn đứng lấy, toàn bộ các ngươi thất bại. Không cần lưu thủ cố kỵ, hắn mà chết trách nhiệm ta gánh. Chỉ gặp Độc Cô một mặt đạm mạc nói, lấy ra một nén nhang, vung tay lên, trong nháy mắt một cỗ cường đại khí lưu hướng thẳng đến ở đây những người khác quét sạch mà đi. Trừ Trần Phàm cùng những người tuổi trẻ kia, từng cái cao thủ vậy mà tất cả đều bị cái này một cỗ cương phong tung bay ra ngoài. Bao quát tuyết ảnh cùng cơ tự tại cao thủ như vậy cũng không ngoại lệ. Mà hiện trường cũng đống nhiên chống đi một khối đất chống đến. Trần Phàm chỉ là nhìn xem, chính là thần sắc khẽ giật mình. Những người khác coi như xong, nhưng là phải biết trong đó còn có cơ tự tại cùng tuyết ảnh cao thủ được này, nhưng là Độc Cô cũng chỉ là phất phất tay, liền trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều tung bay. Thực lực này, nên kinh khủng bực nào. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là Độc Cô cuối cùng một câu kia, nếu là hắn chết, trách nhiệm hắn gánh chịu là có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể sẽ chết? Cái này Độc Cô đến tột cùng là muốn làm cái gì? Bắt đầu. Mà lúc này, Độc Cô vừa nói, một bên nốt lên trong tay hương. Nghe vậy, hiện trường những người tuổi trẻ kia đều là thần sắc chợt biến, từng cái hai mặt nhìn nhau, liền trực tiếp hướng phía Trần Phàm trùng sát mà đến. Vương gia, đắc tội, ta là từng hạ xuống chiến thư. Minh chủ, còn xin chỉ giáo. Vương gia, hành động bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Minh chủ, đao kiếm không có mắt, coi chừng. Chỉ gặp những người tuổi trẻ kia nói, trực tiếp vừa lên. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc sững sờ, những người này vừa thật. Khả Trần Phàm cũng không dám chần chờ, bận rộn lo lắng trốn tránh. Phải biết những này đều là cựu cảnh tả hữu thanh niên tài tuấn, thực lực đều không đơn giản. Mà hắn lại bị áp chế tu vi, chỉ còn lại có cựu cảnh thực lực, đối mặt nhiều người như vậy, muốn thắng cũng không đơn giản. Không phải liền là thời gian một nén nhang sao? Cùng lắm thì kéo đi qua. Trần Phàm cái này nghĩ đến, dù sao lấy hắn thiên ma bát hoang bên trong thân pháp tốc độ, những này muốn chạm đến hắn cũng không dễ dàng. Nhưng vào lúc này, Độc Cô giống như là nhìn ra Trần Phàm ý nghĩ bình thường, hai tay kết ấn, đột nhiên một đạo nội lực kết giới tại bọn hắn lòng bàn chân dâng lên, trực tiếp đem Trần Phàm cùng những người tuổi trẻ kia vòng tại một cái mười phần chật hẹp trong không gian, trực tiếp đoạn tuyệt Trần Phàm chạy trốn ý nghĩ. Thế nhưng đúng lúc này, chỉ gặp Độc Cô ngón tay vung lên, một thanh kiếm trực tiếp rơi vào Trần Phàm bên người. Đánh bại bọn hắn, không phải vậy ngươi chết, Tuyết Ảnh cũng muốn chết. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc sững sờ, nhìn một chút Độc Cô, trong lòng là thật bất đắc dĩ đến cực hạn. Nữ nhân điên này, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Dùng hắn khảo hạch những người này, cũng không phải loại biện pháp này đi. Còn đánh bại những người này, không phải vậy liền chết. Còn ngay cả Tuyết Ảnh đều phải chết. Nàng đến tột cùng là có ý gì? Thế nhưng là hắn không có cách nào, hắn căn bản không phản kháng được một chút, người ta thực lực, muốn giết hắn cùng Tuyết Ảnh thật quá đơn giản. Mà lại, lấy Độc Cô cái tính cách này, Trần Phàm biết, nàng không có nói đùa, là thật sẽ giết hắn cùng Tuyết Ảnh. Nghĩ đến, Trần Phàm cũng không chậm trễ, trực tiếp rút kiếm đón nhận những thanh niên tài tuấn kia. Mà chiến đấu chân chính hết sức căng thẳng. Trong mấy mắt, cái kia không lớn trong không gian, kiếm ảnh tung bay, các loại công kích không ngừng. Những cái kia thanh niên thực lực là thật đều không kém, chí ít tại cựu cảnh bên trong, bọn hắn thật tất cả đều là người nổi bật. Bằng không thì cũng không có tư cách đến binh mộ, bằng không thì cũng không có tư cách được xưng là thanh niên tài tuấn. Trần Phàm mặc dù kiếm pháp tinh diệu, nhưng lại vẫn là bị những cái kia thanh niên áp chế gắt gao, khó có thời gian thở dốc. Đột nhiên, một đạo kiếm quang trực tiếp từ Trần Phàm bả vai xẹt qua, trong nháy mắt tiên huyết liền trực tiếp bừng lên. Thấy thế, một bên Tuyết Ảnh cùng Si Ly đều là một mặt lo lắng, khẩn trương. Tuyết Ảnh càng là trực tiếp nhịn không được tiến lên phía trước nói, "Độc Cô, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Có thể Độc Cô chỉ là nhìn Tuyết Ảnh một chút, cũng không có muốn để ý tới Tuyết Ảnh ý tứ. Thấy thế, Tuyết Ảnh càng là một mặt khó coi, trực tiếp rút tay ra bên trong đế kiếm, chỉ xéo lấy Độc Cô. "Độc Cô, ta cho ngươi biết, nếu là Trần Phàm có cái gì tốt xấu, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Có thể Độc Cô thấy thế, không nói hai lời, chỉ là đơn giản khoát tay áo, Tuyết Ảnh thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài, nện ở trên một tảng đá. Trong nháy mắt tảng đá thạch đầu nổ tung, mà Tuyết Ảnh càng là trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuần ra tiên huyết đến. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình. Phải biết Tuyết Ảnh dù sao cũng là thiên hạ đệ tam, thế nhưng là tại Độc Cô thiên hạ này lần đầu tiên trước nhưng không có một chút cơ hội phản kháng. Mà vùng không gian kia bên trong Trần Phàm thấy thế, lại là thần sắc chợt biến. Quả nhiên, Độc Cô là thật sẽ giết người. Không chút kiêng kỵ giết người, dù sao không có người nào là đối thủ của nàng. Cho nên, hắn nhất định phải thắng. Chương 560, Trần Phàm ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 560, Trần Phàm ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Phàm không dám có nửa điểm chần chờ, cũng không dám lại có một chút giữ lại. Trực tiếp thôi động lên Thiên Ma Bát Hoang đến, trực tiếp sử dụng Thiên Ma Bát Hoang bên trong kiếm pháp. Trong nháy mắt, chỉ gặp Trần Phàm cả người khí chất đều trở nên không giống với lúc trước, một đôi mắt băng lãnh mà huyết tinh, kiếm chiêu cũng biến thành lăng lệ đến cực điểm. "Chư vị, ta là bị buộc, nhưng là các ngươi còn có lựa chọn. Cho nên, nếu là tử thương, tuyệt đối đừng trách ta chỉ gặp Trần Phàm nói, trực tiếp bắt đầu liều mạng chém giết." Mà những người kia thật giống như bị Trần Phàm khí thế dọa sợ bình thường, tăng thêm Trần Phàm kiếm pháp hung mãnh bá đạo, trong lúc nhất thời tại mọi người vây công phía dưới Trần Phàm vậy mà mơ hồ có lấy phản áp chế cảm giác. Đây chính là Thiên Ma Bát Hoang kiếm pháp sao? Thật mạnh. Tu vi bị áp chế đến cửu cảnh lại còn mạnh như vậy, mà lại cho ta cảm giác thật kỳ quái. Hắn giống như dùng không phải kiếm pháp. Những người này khả năng không phải Trần Phàm đối thủ. Mọi người thấy trong sân Trần Phàm đều là một mặt kinh ngạc nói, mà giữa sân, Trần Phàm là thật không có giữ lại, kiếm chiêu cương mạnh bá đạo, ngang qua bát phương, đại khai đại hợp. Những thanh niên tài tuấn kia trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào ngăn cản, thậm chí đều không có người có thể ngăn cản Trần Phàm một kiếm vi năng. Mà Trần Phàm thân pháp lại mười phần quỷ dị, tàn ảnh lưu ngấn, huyễn ảnh nhiều lần hiện, bọn hắn căn bản là suy nghĩ không đến Trần Phàm tung tích. Thế cục trực tiếp bắt đầu hướng thiên về một bên. Bất quá Trần Phàm cũng không có mất lý trí, chiêu chiêu lưu tình, lần lượt tránh đi yếu hại, hoàn toàn không có muốn giết những thanh niên tài tuấn này ý tứ. Từ từ chiến đấu bắt đầu trở nên có chút mềm nhũn, những thanh niên tài tuấn kia tựa như thấy được chính mình cùng Trần Phàm trên lệch bình thường, từ từ liền đã mất đi đấu trí. Mà đúng lúc này, cái kia một nén nhang sau cùng cho tàn rơi xuống. Trần Phàm thấy thế, trong tay thiết kiếm trực tiếp rời khỏi tay, trọng lực cắm vào trên mặt đất, một đôi mắt băng lãnh phẫn nộ nhìn xem Độc Cô. "Kết thúc đi." Nghe vậy, ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều rơi vào Độc Cô trên thân. Chỉ gặp Độc Cô vẫn như cũng là một mặt thanh lãnh, cái kia không tì vết chút nào trên khuôn mặt, nhìn không ra một chút cảm xúc đến. Chỉ là chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào những thanh niên tài tuấn kia đạo: "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ngươi, còn có ngươi. Các ngươi 9 người thông qua khảo hạch, thu hoạch được binh mộ vân kiếm tư cách." Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc khẽ biến, chẳng lẽ Độc Cô chân đích chỉ là vì dùng Trần Phàm đến khảo hạch những thanh niên tài tuấn này? Dù sao những thanh niên này tất cả đều thua, dựa theo Độc Cô mới vừa nói, bọn hắn một cái cũng không có thu hoạch được binh mộ vân kiếm tư cách. Nhưng bây giờ Độc Cô nhưng vẫn là lấy ra 9 người, mà 9 người kia cũng đích thật là vừa rồi biểu hiện được tốt nhất. Trần Phàm càng lá cho mày, càng thêm không hiểu Độc Cô cách làm. Nếu là thật sự muốn khảo hạch, tại sao muốn chỉ định hắn đến, chính nàng không được sao? Nhưng vào lúc này, Độc Cô ngón tay chợt chỉ hướng Trần Phàm, "Ngươi rất kém cỏi, so trong tưởng tượng của ta còn kém." Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả hiện trường tất cả mọi người là thần sắc chợt biến. Trần Phàm đều biểu hiện thành dạng này, còn kém. Cái này trừ nàng Độc Cô, liền xem như bây giờ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất Tuyết Ảnh cũng không có khả năng tùy tiện làm đến đi. Có thể Độc Cô lại nói hắn rất kém cỏi. Cố ý vũ nhục người sao? Nguyên bản ta còn muốn chỉ điểm ngươi một chút, nhưng là ngươi không có thông qua khảo hạch. Chỉ gặp Độc Cô thanh lãnh nói, chỉ là trong nháy mắt, Trần Phàm bỗng nhiên cảm giác được trên người mình áp chế bỗng nhiên giải trừ. Chỉ là Trần Phàm có chút không rõ Độc Cô ý tứ, chẳng lẽ Độc Cô để hắn làm những người này khảo hạch bồi luyện đồng thời, cũng tại khảo hạch hắn sao? Đã như vậy, hắn đều biểu hiện như vậy vì cái gì còn không có thông qua khảo hạch? Bất quá bây giờ Trần Phàm cũng không muốn quản, cái gì thao đàn khảo hạch, hắn mới không muốn quản. Hắn hiện tại là thật rất tức giận, rất tức giận. Vì vậy, hắn cũng không hỏi gì nhiều, đang giải trừ tu vi hạn chế trong nháy mắt liền trực tiếp đi tới Tuyết Ảnh bên người, đỡ lấy Tuyết Ảnh. "Tuyết Ảnh, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, nàng không có hạ tử thủ." Tuyết Ảnh đạo. "Vậy là tốt rồi." Chỉ gặp Trần Phàm Lu vừa nói lấy, đỡ lấy Tuyết Ảnh lại nói Silly, "Chúng ta đi." "Nói đi." Xoay người rời đi, không có một chút chần chờ. Có thể hiện trường đám người thấy thế, lại đều là thần sắc chợt biến, nhất là Bách Lý Thiên Huy cùng Cơ Tự Tại. "Đi." Trần Phàm muốn đi. Chẳng lẽ hắn không biết Độc Cô gọi hắn đến, là vì để hắn hỗ trợ mở ra nhân gian võ khố sao? Bây giờ lại muốn đi. Hắn là có ý gì? Thậm chí liền ngay cả Tuyết Ảnh đều có chút kinh ngạc, không hiểu. "Phu quân, ngươi Tuyết Ảnh muốn nói cái gì?" Có thể còn chưa có nói xong, Trần Phàm liền thản nhiên nói, "Không có chuyện gì, đi thôi." Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhíu mày, nhìn một chút Trần Phàm, mặc dù không nghĩ ra, nhưng cũng không nói gì nữa, đi theo Trần Phàm liền đi. Đám người thấy thế, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phàm ba người rời đi. Có thể trên đài Độc Cô nhìn xem Trần Phàm rời đi, trong mắt lại hết sức khó được xuất hiện một vẻ bối rối thần sắc, bận rộn lo lắng đạo: "Chờ chút." Khả Trần Phàm lại giống như là không có nghe thấy bình thường, tiếp tục đỡ lấy Tuyết Ảnh đi tới. Thấy thế, Độc Cô trong mắt bối rối càng tăng lên, bận rộn lo lắng quát lớn: "Trần Phàm, ta bảo ngươi dừng lại. Nhưng là Trần Phàm hay là giống không có nghe thấy bình thường, tự mình đi tới, hoàn toàn không có một chút ý muốn dừng lại. Thấy thế, Độc Cô trong mắt bối rối trực tiếp biến thành lo lắng, trực tiếp quát lớn, ngươi đứng lại đó cho ta. Nương theo lấy tiếng nói, chỉ gặp một đạo uy áp hướng thẳng đến Trần Phàm bọn hắn mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Phàm thân thể liền giống như là bị vạn cân núi lớn đè lại bình thường, trực tiếp nửa quỳ xuống dưới, khoe miệng thậm chí đều có tiên huyết tràn ra. Phu quân, tiểu ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Trần Phàm khoe miệng đổ máu, Tuyết Ảnh cùng Si Ly đều là một mặt lo lắng, bận rộn lo lắng ân cần nói. Khả Trần Phàm lại là một mặt bình tĩnh lắc nhẹ qua tay, liền trực tiếp lạnh lùng nói, làm sao? Độc Cô tiểu thư còn muốn mạnh mẽ đem ta lưu lại, ta không để cho ngươi đi. Ngươi tại sao phải đi? Độc Cô bận rộn lo lắng đạo. Ha ha. Trần Phàm nghe, trực tiếp khinh thường cười khẽ một tiếng, cho nên ngươi gọi ta lưu lại, ta nhất định phải đến lưu lại. Là. Độc Cô đạo. Ha ha. Nghe vậy, Trần Phàm lại khinh thường cười khẽ một tiếng, âm lãnh nói, ngươi còn chưa xứng. Là. Ta biết ngươi là thiên hạ đệ nhất, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cùng Tuyết Ảnh liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi. Có thể cái này lại như thế nào? Ta muốn đi, còn không có ai có thể ngăn được ta. Chỉ gặp Trần Phàm nói, trực tiếp giáng chống đỡ lấy đứng dậy, tiếp tục đi. Thấy thế, Độc Cô thần sắc chợt biến, bận rộn lo lắng quát lớn, ngươi, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Xin cứ tự nhiên. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt khinh thường nói, tiếp tục mang theo Tuyết Ảnh các nàng đi. Mà Độc Cô lần này là thật luống cuống. Giết Trần Phàm? Nàng làm sao có thể giết Trần Phàm? Khả Trần Phàm đây là có chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên muốn đi? Vì cái gì cứ như vậy sinh khí? Cùng mới vừa rồi bị nàng uy hiếp thời điểm, tưởng như hai người căn bản cũng không sợ chết. Trần Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Độc Cô lại quát lớn. Thế nhưng là hay là một chút tác dụng đều không có, thấy thế Độc Cô chỉ có thể nhìn hướng về phía một bên Bách Lý Thiên Huy cùng Cơ Tự Tại. Cơ Tự Tại thấy thế cũng minh bạch Độc Cô ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, Trần Phàm, ngươi đây là ý gì? Nếu đã tới, tại sao phải đi? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Nói, chỉ gặp Cơ Tự Tại thân thể trực tiếp ngăn tại Trần Phàm trước người. Chương 561, sĩ có thể giết, không thể nhục. Chương 561, sĩ có thể giết, không thể nhục. Trở về, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi gọi ta trở về, ta liền phải trở về. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm trầm nhìn xem Cơ Tự Tại nói ra. Nghe vậy, đừng nói Cơ Tự Tại liền ngay cả Tuyết Ảnh đều là thần sắc sững sờ. Mặc dù nàng cùng Trần Phàm nói qua không cần phản ứng Cơ Tự Tại, cũng không có gọi hắn như thế cùng Cơ Tự Tại nói chuyện a. Dù sao cái này tốt xấu là Long Quốc Thái Tổ Hoàng Đế, là Cơ Thiên Tuyết gia gia. Trần Phàm, ngươi, ngươi cũng dám nói như vậy với ta? Ngươi lại dám nói ta tính là thứ gì? Chỉ gặp Cơ Tự Tại càng là một mặt chấn kinh mà khó coi, thậm chí có chút không dám tin. Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Ta làm sao lại không dám như thế cùng ngươi nói nói? Ngươi là muốn bày ra ngươi Thái Tổ Hoàng Đế thân phận, vẫn phải nói ngươi là nữ đế gia gia, hoặc là bày ra ngươi thiên hạ đệ nhị tư thái? Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm lãnh nói, lại nói ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì? Nếu không phải xem ở nữ đế trên mặt mũi, ngươi ngay cả nói chuyện với ta tư cách đều không có. Cũng hay. Nghe vậy, Cơ Tự Tại càng là một mặt khó coi, thậm chí là phẫn nộ. Trần Phàm, Trần Phàm cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Toàn bộ Long Quốc, toàn bộ giang hồ võ lâm, ai, ai dám như thế nói chuyện cùng hắn? Là ai cho Trần Phàm lá gan? Nếu không phải xem ở Trần Phàm là Long Quốc công thần phân thượng, nếu không phải xem ở lần này nhân gian võ khố còn cần Trần Phàm, hắn thậm chí đều muốn xuất thủ giáo huấn Trần Phàm. Khả Trần Phàm lại là không quan tâm, trực tiếp đẩy ra Cơ Tự Tại liền đi. Thấy thế, mọi người tại đây càng là một mặt chấn kinh, cũng không nghĩ tới Trần Phàm đã vậy còn quá bựa, cũng dám như thế cùng Cơ Tự Tại nói chuyện. Càng không nghĩ đến, Trần Phàm vậy mà lại đi được kiên quyết như vậy. Thậm chí ngay cả Cơ Tự Tại lời nói đều vô dụng. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả Tuyết Ảnh đều có chút lý giải không được, không biết Trần Phàm đây là có chuyện gì. Liền xem như bị Độc Cô xem như khảo hạch quân cờ, liền xem như bị Độc Cô nói không có tư cách, cũng không trở thành tức giận như vậy à. Trần Phàm đây là thế nào? Có thể thấy được Trần Phàm đã quyết định đi, nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể duy trì Trần Phàm, đi theo Trần Phàm đi tới. Nhưng vào lúc này, Độc Cô thân ảnh chớp động, giống như là xuyên qua không gian bình thường, trực tiếp xuất hiện tại Trần Phàm trước người, một mặt khó coi nói: "Trần Phàm, ngươi dừng lại. Ngươi nói, muốn cái gì điều kiện ngươi mới nguyện ý lưu lại?" Ha ha. Khả Trần Phàm nghe lại kinh thường cười khẽ một tiếng, "Điều kiện? Loại người như ngươi cũng xứng cùng ta bàn điều kiện?" Nghe vậy, đám người càng là thần sắc chợt biến, Độc Cô sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Khả Trần Phàm lại là không quan tâm, lại lạnh lùng nói: "Hoặc là đem thi thể của ta lưu tại nơi này, hoặc là cút ngay. Ngươi thật coi ta không dám giết ngươi?" Chỉ gặp Độc Cô cúi đầu, mặt âm trầm nói. Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt âm trầm, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, ngươi thật coi ta sợ chết. Nghe vậy, Độc Cô càng là một mặt âm trầm khó coi, trọng lực hô hấp một tiếng, nói, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào mới bằng lòng lưu lại? Ha ha, lưu lại? Chỉ gặp Trần Phàm nghe, lại khinh thường cười khẽ một tiếng, Độc Cô, ngươi có phải hay không quên đi một việc? Nghe vậy, Độc Cô thần sắc khẽ biến, ta quên đi cái gì? Còn quên đi cái gì? Các ngươi những võ lâm cao thủ này thật có ý tứ. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt khinh thường nói, lại nói ngươi có biết hay không, ta là ngươi mời tới. Nếu không phải xem ở ngươi là đệ nhất thiên hạ phân thượng, ngươi ngay cả mời ta tư cách đều không có. Ta có thể đến, là cho mặt ngươi, nể mặt ngươi. Nhưng là, ngươi là thế nào đối đãi ta? Coi trời bằng vung, cực điểm nhục nhã, dùng của ta mệnh đến đùa giỡn. Những này là ta tài nghệ không bằng người, ta cũng không nói cái gì. Có thể ngươi, đối với ta người yêu xuất thủ, tính là gì? Dùng thê tử của ta mệnh đến uy hiếp ta. Đây tính toán là cái gì? Ngươi đừng quên, là các ngươi cầu ta tới giúp các ngươi làm việc. Mà đây chính là các ngươi cầu người phương thức sao? Ta Trần Phàm, không thích. Cũng không có thấp như vậy tiện. Cũng hay. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt tức giận nói, cũng mặc kệ nàng có phải hay không cái gì thiên hạ đệ nhất, trực tiếp liền đẩy ra độc cô. Mang theo Tuyết Ảnh cùng Si Ly liền đi. Độc cô liền bị như thế đẩy ra, lại làm một chút phản ứng đều không có, chỉ là thần sắc bối rối, một bộ không biết nên làm sao bây giờ dáng vẻ. Mà hiện trường đám người thấy thế, càng làm một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Nhưng là đám người nghe Trần Phàm lời nói, lại đều phản ứng lại, tựa hồ cũng hiểu Trần Phàm tâm tình. Đúng vậy a. Trần Phàm thế nhưng là độc cô tự mình hạ thiếp mời tới. Mà Trần Phàm là ai? Võ Lâm Minh Chủ, Nhiếp Chính Vương, thậm chí là bây giờ Long Quốc chủ của tinh thần. Nếu không phải xem ở nàng độc cô là thiên hạ đệ nhất, độc cô ngay cả mời hắn tư cách đều không có. Nhưng từ Trần Phàm lại tới đây, từ độc cô xuất hiện bắt đầu, độc cô liền không có mắt nhìn thẳng Trần Phàm một chút, dùng Trần Phàm mệnh đến khảo hạch, bước những người kia giết Trần Phàm. Nếu không phải Trần Phàm thực lực còn tại đó, hiện tại rất có thể đã chết. Mà chủ yếu nhất là, độc cô lại còn đả thương Tuyết Ảnh, đả thương Trần Phàm thế tử, còn tuyên bố muốn giết Tuyết Ảnh. Cái này, đừng nói Trần Phàm một đại nhân vật như vậy, liền xem như bọn hắn cũng chịu không được. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi Trần Phàm là nhân vật bậc nào. Sĩ có thể giết, không thể đụng. Điểm đạo lý này, còn muốn nhân giáo sao? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Ha ha, ha ha. Không hổ là Nhiếp Chính Vương, không hổ là Võ Lâm Minh Chủ. Ha ha, có huyết tính. Đương theo lấy tiếng nói, chỉ gặp Nam Cung Vô Tình bỗng nhiên xuất hiện tại trên một tảng đá. Thấy thế, tất cả mọi người là thần sắc chợt biến. Nam Cung Vô Tình, hắn lại còn dám xuất hiện? Bắt cóc Trần Phàm thế tử, lại còn dám đến, là ai cho hắn lá gan? Khả Trần Phàm nhìn xem Nam Cung Vô Tình, lại là một mặt bình tĩnh, thê tử của ta đâu? Ngươi còn không có giúp ta đạt được nhân gian võ khố, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhìn thấy ngươi thê tử sao? Nam Cung Vô Tình một mặt âm tà đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến. Có thể lúc này, Nam Cung Vô Tình lại nói, bất quá ngươi yên tâm, Lãnh Hàn Xương chúng phi là nữ nhi của ta, tại mất đi giá trị lợi dụng trước đó, ta sẽ không đối với nàng thế nào dạng. Nhưng là ngươi nếu là không nghe lời, vậy coi như không nhất định. Ha ha. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình cười to nói, lại nhìn xem một bên cô độc nói độc cô, ngươi nhìn ngươi, rõ ràng chính là cầu người ta Trần Phàm giúp ngươi mở ra nhân gian võ khố, làm sao lại học không được tôn trọng. Nhưng là Nam Cung Vô Tình lời nói còn chưa nói xong, chỉ gặp độc cô bỗng nhiên đưa tay, trong nháy mắt Nam Cung Vô Tình thân thể liền trực tiếp bị độc cô hút tới trước người. Đồng thời độc cô trực tiếp một thanh bóp lấy Nam Cung Vô Tình đầu, đem Trần Phàm thê tử giao ra. Ha ha. Có thể Nam Cung Vô Tình nghe, lại là một mặt khinh thường, trực tiếp cười khẽ một tiếng, độc cô, ngươi vẫn là như vậy, làm sao còn lại như cái không có đầu óc tiểu hài. Ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ còn sợ ngươi? Lãnh Hàn Xương tại trên tay của ta, ngươi dám giết ta sao? Giết ta, ngươi liền không sợ Trần Phàm cùng ngươi triệt để bất hòa? Không có Trần Phàm, ngươi nhưng đánh không ra nhân gian võ khố. Ha ha. Nghe vậy, độc cô càng là một mặt tâm trầm, cũng là thật không dám động Nam Cung Vô Tình. Có thể lúc này, đứng ở một bên Si Ly bỗng nhiên hô lớn, ngươi trưởng không lấy hắn, ta có biện pháp để hắn đem tiểu Noãn tỷ giao ra. Chương 562, độc cô nhúng tay. Chương 562, độc cô nhúng tay. Si Ly, ngươi thật có thể. Chỉ gặp Si Ly tiếng nói mới rơi xuống, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Si Ly trên thân. Chỉ là tất cả mọi người tựa như đều đang hoài nghi bình thường, bởi vì bọn hắn đều là người trong võ lâm, ai cũng có thể nhìn ra được, Si Ly trên thân không có một chút tu vi, chính là một người bình thường. Mà Nam Cung Vô Tình là ai? Thiên hạ thứ 6. Nàng một người bình thường làm sao có thể để Nam Cung Vô Tình giao ra Lãnh Hàn Xương? Khả Trần Phàm nghe lại là thần sắc khẽ biến, người khác không biết Si Ly, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, Si Ly thế nhưng là Miêu Cương thánh nữ, thủ đoạn của nàng thật không đơn giản. Tiểu ca ca, ngươi tin tưởng ta, ta có thể. Nhưng là điều kiện tiên quyết là phải có người có thể khống chế hắn, phong tỏa hắn toàn bộ kinh mạch, không thể để cho hắn điều động chân khí. Chỉ gặp Si Ly vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến. Có thể cái kia Nam Cung Vô Tình lại là một mặt khinh thường, trực tiếp khinh thường cười nói, tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi, lão phu nhân vật bậc nào, cho dù chết lão phu còn không sợ, liền ngươi còn muốn bức ta giao ra Lãnh Hàn Xương tiện nhân kia. Buồn cười. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt khinh thường nói, lại nhìn xem một bên Trần Phàm đạo, Trần Phàm, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, tìm tới nhân gian võ khố, ngoan ngoãn đem nhân gian võ khố giao cho ta. Không phải vậy, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm tới Lãnh Hàn Xương. Ta nói. Nghe vậy, độc cô nhíu mày, nhìn về hướng Trần Phàm, hiển nhiên là không tin Si Ly, mà lại nàng thậm chí cảm thấy đến, ngược lại là có thể dùng Nam Cung Vô Tình uy hiếp, bức Trần Phàm cùng nàng cùng đi mở ra nhân gian võ khố. Nàng nhìn ra được, Lãnh Hàn Xương đối với Trần Phàm tới nói, nhất định rất trọng yếu. Vì Lãnh Hàn Xương, Trần Phàm nhất định sẽ đi nhân gian võ khố. Về phần sau khi đi ra, Trần Phàm có thể hay không cứu được Lãnh Hàn Xương, vậy thì cùng nàng không quan hệ. Tiểu ca ca, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta thật có thể, ngươi gọi nàng khống chế lại hắn, ta thật có thể giúp ngươi tìm tới tiểu nó tỷ. Thật trước kia ta không nói, đó là bởi vì ta cảm thấy các ngươi khống chế không nổi Nam Cung Vô Tình, nhưng là hiện tại, nàng có thể khống chế ở Nam Cung Vô Tình. Chỉ cần có thể khống chế lại, ta liền có biện pháp. Lúc này, Si Ly lại một mặt khẩn trương nói. Nghe vậy, người khác không tin Si Ly, Trần Phàm tự nhiên tin tưởng, Khả Trần Phàm mới đứng ra nhìn xem Độc Cô đang muốn nói cái gì, Độc Cô chợt vùng ra Nam Cung Vô Tình. Thấy thế, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả Nam Cung Vô Tình đều là một mặt kinh ngạc kinh ngạc. Vừa rồi Độc Cô Minh Minh mới nghe nói Trần Phàm muốn đối phó hắn, liền trực tiếp xuất thủ ngăn lại hắn. Không phải liền là muốn chiếm được Trần Phàm hảo cảm, để Trần Phàm đồng ý cùng một chỗ mở ra nhân gian võ khố sao? Nhưng bây giờ, Silly nói có biện pháp, Độc Cô vì cái gì lại bỗng nhiên thả hắn? Có thể lúc này, Độc Cô lại trực tiếp lạnh lùng nói, đây là ân oán của các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Nghe vậy, Nam Cung Vô Tình thần sắc sững sờ. Khả Trần Phàm sắc mặt chợt khó coi âm trầm đến cực hạn, đối với Độc Cô còn sót lại một chút hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Người khác nhìn không ra, nhưng là hắn cũng không phải người khác. Hắn biết Độc Cô chính là cố ý muốn mượn Nam Cung Vô Tình chi thủ, buộc hắn cùng đi mở ra nhân gian võ khố. Độc Cô là nhìn ra Lãnh Hàn Xương đối với hắn tầm quan trọng, mà Nam Cung Vô Tình nhất định sẽ dùng Lãnh Hàn Xương buộc hắn đi đạt được nhân gian võ khố. Tiểu ca ca, cái này Silly thấy thế, thân sắc chợt biến bận rộn lo lắng nhìn về hướng Trần Phàm. Khả Trần Phàm còn chưa nói chuyện, Tuyết Ảnh một mặt âm lãnh dẫn theo đế kiếm, liền trực tiếp hướng phía Nam Cung Vô Tình trùng sát mà đi. Silly, chuẩn bị kỹ càng. Một cái thiên hạ thứ 6 mà thôi, ta cũng có thể khống chế. Nghe vậy, Nam Cung Vô Tình thần sắc chợt biến, không dám chần chờ, bận rộn lo lắng xuất thủ ngăn cản. Mọi người tại đây thấy thế càng là thần sắc một mặt kinh ngạc. Trong lúc nhất thời cả đám đều muốn nhìn một chút, Tuyết Ảnh thiên hạ này thứ 3 đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà cao thủ chiến đấu thường thường cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt, chiến đấu liền trực tiếp đạt đến một cái không thể nói rõ cường độ. Chỉ là lần này Nam Cung Vô Tình mặc dù là có chỗ chuẩn bị, nhưng là cũng căn bản không phải Tuyết Ảnh đối thủ. Trực tiếp bị Tuyết Ảnh áp chế gắt gao. Mà lại tất cả mọi người biết, Tuyết Ảnh chỉ là muốn khống chế hắn, mà không phải muốn giết Nam Cung Vô Tình. Nếu là muốn giết Nam Cung Vô Tình lời nói, chỉ sợ sẽ rất đơn giản. Thực lực của hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Nếu là Tuyết Ảnh muốn giết Nam Cung Vô Tình lời nói, Nam Cung Vô Tình hiện tại không biết đã chết bao nhiêu lần. Tuyết Ảnh, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ngươi liền có thể khống chế ta. Khống chế ta, còn không phải ngươi có thể làm được. Ta cho ngươi biết, ta nếu là có cái gì tốt xấu, Lãnh Hàn Sương cũng đừng hòng sống. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt khó coi nói ra. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc cũng biến thành có chút khó coi, dù sao nàng cuối cùng không phải Độc Cô, không có đạt tới Độc Cô loại cảnh giới đó. Muốn giết Nam Cung Vô Tình rất đơn giản, nhưng là muốn khống chế Nam Cung Vô Tình là thật rất khó. Chủ yếu nhất là, nàng còn cần khắp nơi lưu thủ, không dám giết Nam Cung Vô Tình. Này làm sao xử lý? Có thể lúc này, Trần Phàm thấy thế, nhưng cũng không chần chờ, trên thân chân khí màu đỏ thắm lưu động, một đạo to lớn pháp thân bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng, trực tiếp gia nhập chiến trường. Hiện trường mọi người thấy Trần Phàm cái kia to lớn pháp thân, đều là thần sắc chợt biến. Ma thần chân thân. Đây chính là Thiên Ma Bát Hoang bên trong ma thần chân thân sao? Thật mạnh cảm giác các bách. Trần Phàm rốt cục cam lòng dùng ma thần chân thân. Đây chính là Thiên Ma Bát Hoang sao? Thật mạnh. Chỉ thấy mọi người thấy thế, đều là nghị luận ầm ĩ, thậm chí liền ngay cả Độc Cô cùng Cơ Tự Tại đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Ma Bát Hoang. Mà Nam Cung Vô Tình thấy thế, sắc mặt lại là trực tiếp khó coi đến cực hạn, sử dụng Thiên Ma Bát Hoang Trần Phàm thực lực quá kinh khủng. Hắn chỉ là tiếp một chiêu, thân thể ngũ tạng lục phủ tựa như là phải bị trực tiếp chấn vỡ bình thường. Lấy Trần Phàm thực lực bây giờ, chỉ sợ là đơn đả độc đấu hắn đều không nhất định là Trần Phàm đối thủ, huống chi còn có một cái Tuyết Ảnh. Trần Phàm, ngươi cũng điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ Lãnh Hàn Xương chết sống sao? Ta nếu là có cái gì tốt xấu, ta cam đoan Lãnh Hàn Xương sẽ chết so với ta thảm. Nhưng là Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh lại giống như là không có nghe thấy hắn bình thường, phối hợp lẫn nhau, giống như là hạ quyết tâm bình thường, chính là muốn khống chế lại Nam Cung Vô Tình. Có thể lúc này, Silly bỗng nhiên lại hô lớn, "Tiểu ca ca, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp phế đi tu vi của hắn cũng có thể." Nghe vậy, Tuyết Ảnh cùng Trần Phàm đều là thần sắc trở biến. Cưỡng ép khống chế không dễ dàng, phế đi Nam Cung Vô Tình tu vi vậy nhưng quá đơn giản. Mà Nam Cung Vô Tình nghe càng là một mặt khó coi sợ hãi, bởi vì hắn cũng biết, Tuyết Ảnh cùng Trần Phàm liên thủ nếu là muốn phế tu vi của hắn, cái kia thực sự quá đơn giản. Này làm sao xử lý? Chẳng lẽ hôm nay thật muốn ngỏm tại đây? Cái này sao có thể được? Hắn đã không có Nam Cung gia càng không thể mất đi đạt được nhân gian võ khố cơ hội. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Trần Phàm, ngươi thật chẳng lẽ không sợ? Ta trực tiếp chỉ gặp Nam Cung Vô Tình một mặt khó coi giống giận, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, đống nhiên một đạo kình lực đống nhiên xuất hiện, trực tiếp một tay lấy Nam Cung Vô Tình lôi đi, thoát ly chiến trường. Mà hiện trường đám người thấy thế, đều là thần sắc chợt biến, từng cái ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào cứu đi Nam Cung Vô Tình Độc Cô trên thân. Chương 563, Trần Phàm, đến lượt ngươi vân kiếm. Chương 563, Trần Phàm, đến lượt ngươi vân kiếm. Nói thật, hiện trường đám người chỉ là nhìn xem Độc Cô cứu đi Nam Cung Vô Tình, đều là một mặt không dám tin. Ngay tại vừa rồi, Độc Cô Minh Minh có thể khống chế Nam Cung Vô Tình, giúp Trần Phàm tìm tới Lãnh Hàn Sương, có thể cho Trần Phàm thiếu một món nợ ân tình của nàng. Độc Cô thả Nam Cung Vô Tình coi như xong. Nhưng bây giờ, Độc Cô lại còn muốn cứu Nam Cung Vô Tình. Cái này, thật sự muốn cùng Trần Phàm tác đúng không? Thật muốn bởi vì Trần Phàm cự tuyệt nàng, mà trả thù Trần Phàm sao? Trần Phàm thấy thế, càng làm một mặt âm trầm khó coi, trực tiếp nhìn xem Độc Cô chất hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì. Nơi này là ta địa phương, không cho phép náo sự." Chỉ gặp Độc Cô đạm đạm nói, một mặt thanh lãnh. bất quá trong nội tâm nàng vẫn còn nghĩ không thể để cho Nam Cung Vô Tình xảy ra chuyện, không thể để cho Trần Phàm đơn giản như vậy liền cứu trở về Lãnh Hàn Sương, không phải vậy nàng còn thế nào để Trần Phàm cùng một chỗ mở ra nhân gian bảo khố. Dù sao Trần Phàm vừa rồi đối với nàng tức giận như vậy, ngươi, Trần Phàm nghe, sắc mặt càng là trực tiếp khó coi đến cực hạn. Hắn tự nhiên biết Độc Cô là có ý gì, trong lòng là thật phẫn nộ đến cực hạn, sát ý sôi trào. Nếu không phải biết đánh không lại Độc Cô, hắn thậm chí hận không thể hiện tại liền trực tiếp giết Độc Cô. Nhưng bây giờ Độc Cô cái này rõ ràng là muốn bảo trụ Nam Cung Vô Tình, lấy Độc Cô thực lực hắn có thể làm sao? Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm trầm nghĩ đến, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, ngươi rất tốt. Chuyện này ta nhớ kỹ. Ngươi không phải liền là muốn bức ta tiến vào binh mộ cùng ngươi cùng một chỗ mở ra nhân gian võ khố sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta và ngươi đi vào, cùng ngươi cùng một chỗ mở ra nhân gian võ khố." Nghe vậy, hiện trường đám người tựa như cũng đều đống nhiên minh bạch cái gì, bao quát Nam Cung Vô Tình. Nguyên lai Độc Cô là muốn mượn hắn chi thủ, bước Trần Phàm tiến vào binh mộ, cùng một chỗ mở ra nhân gian võ khố. Khó trách Độc Cô sẽ giúp hắn, thì ra là thế. Cũng mặc kệ thế nào, mệnh của hắn chi ít trước bảo vệ tới, nếu là hắn có thể được đến nhân gian võ khố, cái kia hết thệ cũng còn có chuyển cơ. Nhưng là Độc Cô lại là như mày, nhìn xem Trần Phàm, như có chút ấy nấy, lại tốt giống như không biết nên nói cái gì. May mà, Độc Cô cũng không nói trực tiếp quay người, hướng phía binh mộ cái kia nặng nề cửa thanh đồng phất phất tay. Trong nháy mắt, chỉ nghe binh trong mộ truyền đến từng đợt ken két máy móc chuyển động thanh âm, mà cái kia nặng nề phong cách cổ xưa cửa thanh đồng cũng tại lúc này chậm rãi mở ra. Đám người thấy thế, đều là thần sắc chợt biến, ánh mắt tất cả đều rơi vào binh mộ đại môn mở ra đến trong khe hở. "Theo ta đi vào." Mà lúc này, Độc Cô đạm đạm nói một câu, liền trực tiếp hướng phía binh mộ bên trong đi đến. Mà hiện trường đám người cũng đều không chần chờ, nhất là Nam Cung Vô Tình theo sát lấy Độc Cô liền trực tiếp đi vào. "Phu quân." Lúc này, Tuyết Ảnh về tới Trần Phàm bên người, sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút Trần Phàm. Trần Phàm tựa hồ biết Tuyết Ảnh muốn nói cái gì bình thường, ôn nhu nói, "Không có chuyện gì, đi vào trước nhìn xem. Bọn hắn không phải đều muốn nhân gian võ khố sao? Đến lúc đó nhân gian võ khố rơi vào trong tay ai còn chưa biết được." Chỉ gặp Trần Phàm nói, mang theo Tuyết Ảnh cùng Si Ly liền hướng phía binh mộ bên trong đi đến. Rất nhanh, Trần Phàm một đoàn người liền trực tiếp tiến nhập binh mộ. Mới đầu Trần Phàm còn tưởng rằng binh mộ bên trong sẽ mười phần âm u, có thể sau khi đi vào mới phát hiện binh mộ tựa như một cái cự đại ngọn núi động sảnh, động trong sảnh khảm nạm lấy rất nhiều dạ minh châu, khiến cho động sảnh mười phần sáng tỏ. Mà động trong sảnh, lít nha lít nhít cắm đầy các loại binh khí, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có. Nhưng là càng nhiều hay là kiếm, mà lại những kiếm này, mỗi một chiếc đều cho người ta một loại mười phần bất phàm cảm giác. Đám người chỉ là nhìn xem, đều là một mặt kinh ngạc, bao quát Trần Phàm. Chỉ có Tuyết Ảnh các nàng những này trước kia tới qua người, chưa phát giác cái gì. Chủ yếu nhất là Trần Phàm từ sau khi đi bảo, liền có thể cảm nhận được một cỗ mười phần mãnh liệt kiếm ý mười phần lộn xộn phức tạp, nhưng lại kín không kẽ hở. Tựa như cái này binh mộ bên trong không khí đều là do kiếm ý tạo thành bình thường. Trần Phàm giống như hồ có thể minh bạch, Độc Cô vì cái gì có thể tại cái này binh mộ bên trong biến thành một cái cường giả tuyệt thế. Có bực này kiếm ý gia trì, trong này tu luyện kiếm pháp, cái kia sẽ làm ít công to. Liền xem như một người bình thường ở chỗ này mặt, cũng có thể trở thành một cái kiếm đạo cao thủ, làm sao hướng là Độc Cô loại kiếm đạo này thiên tài. Phu quân, cảm nhận được cố kiếm ý này không có, ngươi có thể nhiều cảm thụ một chút, đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt. Lúc này Tuyết Ảnh tại Trần Phàm bên người, ôn nhu nói. Ân. Trần Phàm khẽ gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, phía trước Độc Cô bỗng nhiên dừng lại, đội ngũ cũng tứ tán ra. Trần Phàm lúc này mới phát hiện chạy tới động sảnh lớn chỗ sâu, mà cái này động sảnh chỗ sâu lại là một cái bình đài, một cái tựa như tế đàn bình thường bình đài. Bình đài chỉ là đứng thẳng một khối tựa như mộ bia bình thường rất đá bình thường, mà trên tảng đá chỉ viết hai chữ, binh mộ. Nhưng là tế đàn nhưng lại cho người ta một loại mười phần cổ lão cảm giác thần bí, nhất là trên tế đàn khắc họa những cái kia kỳ quái quái đồ án. Vấn kiếm bắt đầu. Có thể lúc này, Độc Cô đứng ở trên tế đàn, lạnh lùng nói, lại nhìn xem vừa rồi nàng tuyển ra tới chín cái nói các ngươi chín cái, theo thứ tự vấn kiếm, có thể được đến kiếm gì ưu ái, toàn bằng vận mệnh của các ngươi. Bắt đầu. Chỉ gặp Độc Cô đạm đạm nói, liền trực tiếp đứng ở một bên, chỉ là ánh mắt cuối cùng sẽ hữu ý vô ý nhìn về phía Trần Phàm. Mà Trần Phàm nghe lại là nhíu mày, thấp giọng nói, không phải nói đến mở ra nhân gian võ khố sao? Phu quân, ngươi đừng nội, nhân gian võ khố can hệ trọng đại, há lại thường nhân có thể tham dự. Cũng nên trước hỏi kiếm đằng sau, đem những người này mời đi ra ngoài. Mới bắt đầu. Mà lại, cho tới bây giờ, ta cũng không có phát hiện cái gọi là nhân gian võ khố ở nơi nào. Tuyết Ảnh ôn nhu nói. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, hắn cũng lý giải, chính là hắn hiện tại có chút nóng nảy mà thôi. Mà chín người kia cũng không có chần chờ, trực tiếp bắt đầu vận kiếm. Chỉ gặp cái thứ nhất đi lên người không phải người khác, chính là cùng Trần Phàm bắt chuyện qua Chu Nhân Kiệt. Mà hắn mới đi lên này, điều động toàn thân chân khí, trong nháy mắt chỉ gặp 6 thanh trường kiếm bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, hướng thẳng đến hắn mà đi, lơ lửng tại bên cạnh hắn. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, đây cũng là có ý tứ gì? Làm sao có 6 thanh kiếm? Rất bình thường, tại cái này binh mộ bên trong, thiên phú càng tốt, bị binh khí chọn trúng sát suất liền càng cao. Mà Chu Nhân Kiệt như vậy, đây là cho thấy hắn đạt được lục bính kiếm tán thành, hắn có thể tuyển một thanh ngưỡng mộ trong lòng mang đi. Có thể được đến lục bính kiếm tán thành, cũng xem là không tệ. Tuyết Ảnh ôn nhu nói. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc, trong lòng mất tự nhiên nghĩ đến, hắn có thể được đến vài thanh kiếm tán thành. Khả Trần Phàm chợt nghĩ tới điều gì, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tuyết Ảnh, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, ngươi đạt được tất cả kiếm tán thành. Đây chẳng phải là tất cả kiếm cũng bay hướng ngươi? Trần Phàm nói, trong lòng có chút khó có thể tưởng tượng, vạn kiếm tán thành, đó là cỡ nào cảnh tượng? Cũng còn tốt, không có gì lớn. Tuyết Ảnh thản nhiên nói, cái này còn không có cái gì. Ngoại trừ ngươi, có rất nhiều người làm đến sao? Trần Phàm đạo, thế thì không có, giống như chỉ có một mình ta đi. Tuyết Ảnh đạo, nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt im lặng, cho nên nói, Tuyết Ảnh thiên phú đến tột cùng là tốt đến trình độ nào? Người này so với người, liền có thể tức chết người. Bất quá rất nhanh, 9 người kia đều lựa chọn binh khí của mình, Trần Phàm coi là rốt cục có thể chuẩn bị mở ra nhân gian võ khố thời điểm, trên tế đàn độc cô bỗng nhiên nhìn về hướng Trần Phàm. Trần Phàm, đến lượt ngươi vân kiếm. Chương 564, đây chính là hắn mệnh. Chương 564, đây chính là hắn mệnh. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Trần Phàm trên thân. Về phần Trần Phàm vì cái gì có thể hỏi kiếm, không có người nào dám nói cái gì, từng cái ngược lại là rất chờ mong, dù sao Trần Phàm chính là từng thu được thiên ma tà thần truyền thừa người. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Trần Phàm vấn kiếm sẽ có phản ứng gì. Là như lúc trước Tuyết Ảnh bình thường, vạn kiếm tán thành, hay là bởi vì hắn tu luyện ma công, từ đó làm cho không có một thanh kiếm nguyện ý tán thành. Khả Trần Phàm nghe lại là một mặt không thèm để ý, thậm chí bình thản đến có chút quá phận, hoàn toàn không có muốn đi lên tế đàn ý tứ. Chỉ thản nhiên nói, không hỏi. Nghe vậy, đừng nói độc cô liền tại trận mọi người đều là thần sắc chợt biến. Không hỏi. Trần Phàm đây là ý gì? Phải biết đây chính là người khác nghĩ ra được cũng không chiếm được cơ hội. Khả Trần Phàm vậy mà trực tiếp lạnh lùng nói, không hỏi. Cũng chỉ có Tuyết Ảnh cùng Si Ly các nàng rõ ràng, Trần Phàm đối với vấn kiếm khẳng định là không hứng thú, dù sao Trần Phàm trong tay còn có ma đao thiên táng. Mà cái này binh mộ bên trong binh khí Trần Phàm nhưng nhìn không lên. Không hỏi. Độc cô chau mày nhìn xem Trần Phàm, đúng vậy đợi nàng nói cái gì, Trần Phàm liền một mặt không nhịn được nói. Nhân gian võ khố ở nơi nào? Tranh thủ thời gian bắt đầu, đừng lãng phí thời gian của ta. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là một mặt bất đắc dĩ, ai cũng biết, Trần Phàm cái này còn tại sinh khí. Độc cô thì như thế nào? Trần Phàm không nể mặt mũi, thiên hạ đệ nhất cũng không có cái gì là thủ. Độc cô nhìn xem Trần Phàm càng là một mặt phức tạp, trong nội tâm nàng không hiểu có chút hối hận, tựa như là không nên dùng loại phương pháp kia đến mức Trần Phàm. Đến mức Trần Phàm bây giờ còn đang sinh khí. Như vậy, là thật có khả năng sẽ ảnh hưởng nhân gian võ khố xuất hiện. Nhưng bây giờ nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chủ yếu là nàng cũng không cùng người làm sao chung đụng, cũng sẽ không nói, không hiểu cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ có thể nhìn Trần Phàm thanh lạnh nhạt nói, nhân gian võ khố giáng lâm mấu chốt chính là muốn ngươi vân kiếm. Nghe vậy, Trần Phàm lông mày chợt nhăn. Thậm chí ngay cả cơ tự tại Nam Cung Vô Tình bọn người đều là cho mày, hiển nhiên đều không có minh bạch độc cô ý tứ. Cái gì gọi là nhân gian võ khố giáng lâm cùng Trần Phàm vân kiếm có quan hệ? Đây có phải hay không là có chút lo dịp không thông? Có thể độc cô đều nói như vậy, Trần Phàm lại có thể thế nào? Chỉ gặp Trần Phàm cũng không cùng độc cô nói nhảm cái gì, liền trực tiếp hướng phía trên tế đàn đi đến. Không phải liền là vân kiếm sao? Hắn hỏi là được. Hắn ngược lại là muốn nhìn cô độc đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng lại tại Trần Phàm hướng trên tế đàn thời điểm ra đi, toàn bộ binh mộ bên trong binh khí đều tại lúc này bắt đầu chấn động, ông tác hưởng. Thấy thế, hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến, hướng phía những binh khí kia nhìn lại. Chỉ là ai cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả Trần Phàm chính mình cũng rất nghi hoặc, nhất là hắn càng là tiếp cận trên tế đàn, những binh khí kia chấn động càng thêm đáng sợ, từng chuôi binh khí tựa như cũng sẽ ở trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên bình thường. Cẩn thận một chút. Mà lúc này Độc Cô bỗng nhiên nhìn xem Trần Phàm đạo. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả hiện trường tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhiều như vậy kiếm cùng một chỗ chấn động, cái này rõ ràng cùng lúc trước Tuyết Ảnh vạn kiếm tán thành rất giống, nhưng là Độc Cô vì cái gì nói phải cẩn thận một chút? Trần Phàm cũng không biết Độc Cô là có ý gì, nhưng vẫn là hướng phía trên tế đàn đi đến. Nhưng lại tại Trần Phàm đạp vào tế đàn trong nháy mắt, chỉ gặp từng chuôi binh khí bỗng nhiên hướng Trần Phàm ám sát mà đến. Tất cả mọi người không có nhìn lầm, là mỗi một thanh binh khí đều đang hướng về Trần Phàm ám sát mà đến, mà không phải hướng phía Trần Phàm bay đi muốn thần phục Trần Phàm, mà là muốn giết Trần Phàm. Từng chuôi trên binh khí, sát ý sôi trào, đám người chỉ là nhìn xem, đều có thể cảm nhận được những binh khí kia phía trên mang theo sát ý, trong lúc nhất thời hiện trường đám người cũng đều đống nhiên minh bạch Độc Cô tại sao là gọi Trần Phàm phải cẩn thận. Nguyên lai một màn này Độc Cô đã sớm dự liệu được. Chỉ là một màn này tựa hồ muốn so vạn kiếm tán thành còn muốn rung động, lít nha lít nhít binh khí, sát ý sôi trào. Giống như là muốn đem Trần Phàm trực tiếp xé nát bình thường. Mà Trần Phàm càng là không dám chần chờ, thân ảnh chớp động, thiểm chuyển xê dịch, bận rộn lo lắng tránh né lấy những binh khí kia ám sát. Đây là có chuyện gì? Những binh khí này làm sao lại bỗng nhiên công kích Trần Phàm? Làm sao đều muốn giết Trần Phàm? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì Trần Phàm tu luyện ma công nguyên nhân sao? Chẳng lẽ những kiếm này cũng không cho phép Trần Phàm tu luyện ma công sao? Chỉ gặp mọi người tại đây nghị luận, thế nhưng là ở trên tế đàn Trần Phàm lại trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh. Cái này binh mộ bên trong binh khí thật sự là nhiều lắm, lít nha lít nhít, như đại giang đại hà bình thường, kiếm ảnh tung bay, kiếm khí tung hành. Trần Phàm căn bản ngăn cản không nổi, khó lòng phòng bị. Bất quá trong nháy mắt, Trần Phàm trên thân cũng đã không dưới mấy chục đạo vết thương. Mà dưới tế đàn Si Ly cùng Tuyết Ảnh thấy thế, đều là một mặt lo lắng. Tuyết Ảnh càng là không có nửa điểm chần chờ, dẫn theo đế kiếm liền trực tiếp phi thân mà lên, muốn đi giúp Trần Phàm, đi giải cứu Trần Phàm. Khả Tuyết Ảnh mới chuẩn bị xuất thủ, Độc Cô liền trực tiếp một trường bố ra, Tuyết Ảnh thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược trở về. Ai cũng không có khả năng nhúng tay. Chỉ gặp Độc Cô trực tiếp lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn, Độc Cô đây là ý gì? Bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay, Trần Phàm một người làm sao có thể tại nhiều như vậy binh khí tiến công phía dưới sống sót? Độc Cô là thật muốn giết Trần Phàm sao? Độc Cô, Trần Phàm đến tột cùng là thế nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn ba lần bốn lượt đẩy hắn vào chỗ chết, ngươi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn. Tuyết Ảnh không phục, trực tiếp giận dữ hét: Ta không có nhằm vào hắn, đây đều là hắn cần tiếp nhận, đây chính là hắn mệnh, ta cũng không cải biến được. Chỉ gặp Độc Cô nhàn nhạt nói, lại nhìn xem đắp lên vạn trôi binh khí vây khốn Trần Phàm đạo: Trần Phàm, chịu đựng, nếu là không kiên trì nổi, ngươi liền sẽ chết. Nếu là ngươi kiên trì nổi, ta liền giúp ngươi khống chế lại hắn, để cho ngươi cứu ngươi thế tử. Nương theo lấy tiếng nói, chỉ gặp Độc Cô tay khẽ vẫy, Nam Cung Vô Tình thân thể đột nhiên bị Độc Cô hút tới trước người, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Nam Cung Vô Tình một chút cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị khống chế lại. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến, bao quát bị vây công Trần Phàm, cũng bao quát Nam Cung Vô Tình. Hắn là thật không nghĩ tới, Độc Cô sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn. Hiện tại thế nhưng là ngay cả nhân gian võ khố đều không có nhìn thấy. Có thể lúc này, Độc Cô lại nhìn xem một bên Si Ly nói: Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm thế nào, hiện tại cũng tùy ngươi. Nghe vậy, Si Ly thần sắc khẽ biến, nhìn một chút một bên Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh hiện tại cũng không biết Độc Cô là có ý gì, nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đối với Si Ly nhẹ gật gật đầu. Si Ly thấy thế, cũng không có chần chờ, trực tiếp lấy ra một chi cốt địch, thổi. Đột nhiên, chỉ gặp một cái màu đỏ tươi tựa như con muỗi bình thường côn trùng trực tiếp từ Si Ly trên thân bay ra. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc biến đổi. Si Ly làm cái gì vậy? Mà Nam Cung Vô Tình nhìn xem cái kia tướng mạo quỷ dị côn trùng, càng là một mặt sợ hai bối rối, trong lòng có một loại rất dự cảm bất tường. Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám làm gì ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, sẽ không bỏ qua Lãnh Hàn Sương. Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại có Độc Cô che chở ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Nàng không có khả năng cả một đời che chở ngươi. Nhưng là Si Ly nhưng không có một chút chần chờ, tựa như là không có nghe được bình thường, tiếp tục gợi lên lấy cây sáo. Càng nhanh, côn trùng kia trực tiếp rơi vào Nam Cung Vô Tình trên mi tâm, hướng thẳng đến Nam Cung Vô Tình mi tâm căn xuống, chui vào. Chương 565, Độc Cô đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chương 565, Độc Cô đến tuột cùng muốn làm cái gì? A a, nha đầu chết tiệt kia, mau để cho côn trùng này cũng ngay, không phải vậy ta giết ngươi. A, chỉ gặp côn trùng mới chui vào, Nam Cung Vô Tình liền trực tiếp kêu thảm lên, thanh âm tê tâm liệt phế, giống như là thống khổ đến cực hạn, sống không bằng chết. Nam Cung Vô Tình thậm chí muốn trực tiếp tự sát, nhưng là hiện tại hắn bị Độc Cô khống chế, trừ kêu thảm, ngay cả tự sát đều làm không được. Mà mọi người tại đây chỉ là nhìn xem Nam Cung Vô Tình gào thảm bộ dáng, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái tựa như đều có thể cảm nhận được Nam Cung Vô Tình thống khổ bình thường. Chỉ có Si Ly một mặt âm lãnh chán ghét, thậm chí đều không có muốn phản ứng Nam Cung Vô Tình ý tứ. Mà một bên Tuyết Ảnh thấy thế, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: Si Ly đây là có chuyện gì? Ngươi là muốn làm cái gì? Hạ cổ, phệ hồn cổ độc. Chỉ gặp Si Ly nhàn nhạt nói, lại nói Tuyết Ảnh tạ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn chúng ta phệ hồn cổ độc, vậy hắn chính là một bộ chỉ nghe mệnh tại ta cái xác không hồn. Đến lúc đó ta liền xem như muốn hắn tự sát, hắn cũng sẽ không chút do dự tự sát. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, Si Ly lại là muốn hạ cổ, dùng cổ độc đến khống chế Nam Cung Vô Tình. Mà Tuyết Ảnh lại là thần sắc khẽ biến, cổ trùng này đáng tin cậy sao? Khẳng định đáng tin cậy, là ta tự mình nuôi, toàn bộ miêu cưng cũng liền như thế một cái. Chỉ dùng bị ta gieo xuống phệ hồn cổ độc, liền xem như chính ta đều không giải được. Muốn giải khai phệ hồn cổ độc, trừ phi hắn chết. Nhưng là bị ta gieo xuống phệ hồn cổ độc, hắn ngay cả tự sát đều làm không được. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta. Si Ly đạo. Nghe vậy, lúc này gào thảm Nam Cung Vô Tình càng là một mặt tuyệt vọng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám cho ta bên dưới loại này ác độc cổ độc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha. Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình tiêu thảm, có thể thanh âm chợt ngừng lại, một đôi mắt cũng đống nhiên trở nên không có một chút hào quang. Thấy thế, Si Ly thần sắc khẽ biến, có thể, ngươi có thể buông ra đối với hắn nắm trong tay. Nghe vậy, Độc Cô thần sắc khẽ biến, thử buông ra, có thể Nam Cung Vô Tình tựa như là không có hồn phách bình thường, không nhúc nhích. Mà lúc này, Si Ly trực tiếp nhìn xem Nam Cung Vô Tình mở miệng nói, đi đem tiểu Loan tỷ mang về, bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ gặp Si Ly tiếng nói mới rơi xuống, Nam Cung Vô Tình thân ảnh lấp lóe, hướng thẳng đến bên ngoài mà đi. Thấy thế, đám người thần sắc chợt biến, như thế nghe lời sao? Mà lại còn có thể bảo tồn thực lực. Cái này chẳng phải là nói, Si Ly về sau liền có thể tùy ý nắm trong tay thiên hạ thứ 6. Trong lúc nhất thời, từng cái nhìn xem Si Ly ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa, là một loại nói không nên lời hương vị. Si Ly lại là một mặt lạnh nhạt, lơ đễnh, chỉ cần có thể đến giúp nhà nàng tiểu ca ca liền tốt. Có thể lúc này, Độc Cô bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Phàm, ngươi thấy được, thê tử ngươi rất nhanh liền không sao, ngươi cũng không có nỗi lo về sau. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lại tất cả đều rơi vào trên tế đàn. Chỉ gặp, lúc này trên tế đàn Trần Phàm, trên thân sớm đã là vết thương chồng chất, một bộ bạch y đều dính đầy tiên huyết. Rất rõ ràng, Trần Phàm căn bản ngăn cản không nổi nhiều như vậy binh khí tiến công. Nhưng là vừa rồi phát sinh hết thảy, Trần Phàm cũng đều thấy được, tâm cảnh cũng phát sinh một chút biến hóa, trực tiếp hô lớn. Cho nên, ngươi đến tuột cùng muốn ta làm thế nào? Độc Cô nghe, lại là một mặt lạnh nhạt, nghĩ biện pháp sống sót. Nghe vậy, Trần Phàm lại là một mặt im lặng, nghĩ biện pháp sống sót, cái này muốn hắn làm thế nào sống sót? Mà phía dưới Si Ly cùng Tuyết Ảnh chỉ là nhìn xem cái này Trần Phàm cái dạng này, liền đã rất đau lòng. Mà lại, các nàng thậm chí cũng không biết, Trần Phàm một người đối mặt nhiều như vậy không có sinh mệnh binh khí, muốn thế nào sống sót? Cũng không phải nói những binh khí này có sinh mệnh, có thể từng cái giết hết. Làm sao bây giờ? Trần Phàm là không có biện pháp nào, Tuyết Ảnh cũng là không có biện pháp nào. Trần Phàm chỉ có thể tiếp tục chống cự trốn tránh, nhìn xem có thể hay không tìm tới biện pháp. Chỉ là thời gian từng giờ trôi qua, Trần Phàm trên thân thương cũng là càng ngày càng nhiều, cả người máu me đầm địa. Nhưng là Trần Phàm nhưng không có từ bỏ, còn tại đau khổ chèo chống. Đến mức hiện trường mọi người thấy đều có chút động dung, chỉ cảm thấy đây cũng chính là Trần Phàm vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, nếu là bọn hắn chỉ sợ là đã sớm chết, đã sớm từ bỏ. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Nam Cung Vô Tình trực tiếp đem Lãnh Hàn Sương mang theo trở về, đứng ở Si Ly bên người. Thấy thế, đám người càng là một mặt kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến, Nam Cung Vô Tình vậy mà thật đem Lãnh Hàn Sương mang về. Cho nên vừa rồi Si Ly nói đều là thật. Khả Lãnh Hàn Sương mới tiến vào, mới nhìn trên tế đàn toàn thân máu me đầm địa Trần Phàm, sắc mặt liền bỗng nhiên trở nên lo lắng đến cực điểm, đau lòng đến cực điểm. Phu quân, chỉ gặp Lãnh Hàn Sương hô to, hướng thẳng đến trên tế đàn phi thân mà đi. Nhưng lúc này đây, Độc Cô nhưng không có nhúng tay, vậy mà tùy ý Lãnh Hàn Sương tiến vào lít nha lít nhít trong binh khí. Thế thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến. Dựa theo Độc Cô nói tới, không phải nói ai cũng không có khả năng nhúng tay sao? Nàng vì cái gì không ngăn cản Lãnh Hàn Sương? Phu quân, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Khả Trần Phàm nhìn xem Lãnh Hàn Sương, lại là một mặt lo lắng, bối rối, ngươi tiến đến làm cái gì? Mau đi ra. Chỉ gặp, nương theo lấy Trần Phàm tiếng nói, chỉ gặp Lãnh Hàn Sương trên thân bỗng nhiên nhiều hơn 7-8 đạo vết thương, mà đây là Trần Phàm hỗ trợ ngăn cản duyên cớ, mà lại bởi vì Trần Phàm trợ giúp Lãnh Hàn Sương, trên người mình cũng bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều vết thương. Mà mọi người tại đây thấy thế, cũng bỗng nhiên biết Độc Cô vì cái gì không ngăn cản Lãnh Hàn Sương. Lãnh Hàn Sương đi vào một chút tác dụng không có, ngược lại là liên lụy Trần Phàm. Lãnh Hàn Sương tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, không chần chờ chút nào, "Phu quân, ngươi đừng quản ta, chính ta lao ra." Nhưng vào lúc này, Độc Cô chợt mở miệng nói, "Nếu nghĩ như vậy thì đến, vậy liền cùng chết ở bên trong đi." Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến, bao quát Trần Phàm. Độc Cô là có ý gì? Là thật muốn đem hắn bức đến tuyệt lộ, thật muốn nhìn xem hắn chết ở chỗ này sao? Còn nói cái gì đây chính là hắn mệnh? Mệnh của hắn chẳng lẽ chính là muốn chết ở chỗ này sao? Độc lòng người ở giữa võ khố rõ ràng còn không có mở ra. Nàng dám để cho hắn chết sao? Cho nên, Độc Cô đến tột cùng muốn làm cái gì? Khả Trần Phàm bây giờ căn bản không dám suy nghĩ nhiều, nguyên bản một mình hắn sẽ rất khó ngăn cản, hiện tại lại phải bảo hộ Lãnh Hàn Sương. Này làm sao xử lý? Hắn chết có thể, hắn không thể để cho Lãnh Hàn Sương có việc. Lãnh Hàn Sương thở thiếu thời đã rất đáng thương, hắn là thật không nỡ gặp lại Lãnh Hàn Sương tại thụ một chút khổ, thụ một chút thương. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm nhìn xem Lãnh Hàn Sương thi triển Hàn Sương kiếm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên minh bạch cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng. Si Ly, chỉ gặp Trần Phàm đột nhiên hô lớn một tiếng, Si Ly nghe vậy, giống như là biết Trần Phàm muốn làm cái gì bình thường, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đem vắt trên lưng hộp hướng phía Trần Phàm ném đi. Oeng, chỉ gặp hộp trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, ma đao thiên táng hiện lộ mà ra, hắc mang hồng quang lấp lóe, trực tiếp tản mát ra một cỗ 10 phần uy áp kinh khủng. Đây là Ma Đao Thiên Táng. Chương 566, Di Hoa Tiếp Mục. Chương 566, Di Hoa Tiếp Mục. Ma Đao Thiên Mai Táng. Đây chính là trong truyền thuyết Ma Đao Thiên Mai Táng. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Ma Tả Thần Thần Khí. Thật mạnh uy áp. Không hổ là Ma Đao Thiên Mai Táng. Ma Đao Thiên Mai Táng dĩ nhiên thẳng đến bị tiểu nữ hài này quổng. Chỉ gặp hiện trường mọi người thấy bỗng nhiên xuất hiện Ma Đao Thiên Mai Táng, đều là một mặt chấn kinh, không dám tin. Tất cả mọi người nghi hoặc, vì cái gì Si Ly như thế một tiểu nữ hài sẽ có như thế một cái cùng dáng người không hợp dương lớn, thậm chí còn có người cảm thấy Trần Phàm một mực tại khắc khe khắc Si Ly. Dù sao cái hộp kia quá lớn, vắt tại Si Ly trên lưng, tựa như là một cái vách quan tài một dạng. Nhưng bây giờ mọi người mới biết, Si Ly một mực cóng lại chính là thần khí trong truyền thuyết, Ma Đao Thiên Mai Táng. Mà lại, Ma Đao Thiên Táng thân bên trên uy áp thực tại là quá mạnh, cái kia to lớn thân đao, đỏ tươi lưỡi đao, chỉ là nhìn xem đám người thậm chí đều cảm thấy có chút ngạt thở. Cũng chính là tại Ma Đao Thiên Mai Táng xuất hiện trong mấy mắt, cái này binh mộ bên trong tất cả binh khí tựa như đều cảm nhận được Ma Đao Thiên Mai Táng tán phát uy áp bình thường, tán phát khí tức đều trở nên hề bại một chút. Nhưng vào lúc này, Ma Đao Thiên Mai Táng hướng thẳng đến Trần Phàm mà đi, rơi vào Trần Phàm trong tay. Mà Trần Phàm mới nắm chặt Ma Đao Thiên Mai Táng, khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên 10 phần khủng bố, chân khí màu đỏ thắm lưu chuyển toàn thân, mái đầu bạc trắng theo gió mà lên. Một đạo to lớn ma thần chân thân trực tiếp xuất hiện tại sau lưng, cả người tựa như là biến thành người khác bình thường. Mà Trần Phàm nhưng không có mảy may chần chờ, cầm trong tay Ma Đao Thiên Mai Táng liền trực tiếp vũ động đứng lên. Đao quang như hồng, khí thế bằng bạc. Mà Trần Phàm chiêu thức càng là đại khai đại hợp, tinh diệu tuyệt luân. Chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp thoát khỏi vừa rồi chỉ có thể phòng thủ cục diện. Trong lúc nhất thời những binh khí kia liền trực tiếp bị ngăn ở Trần Phàm ngoài thân một trượng, cứ việc những binh khí kia còn đang tấn công Trần Phàm, nhưng vẫn là không đến gần được Trần Phàm mảy may, chớ nói chi là tổn thương được Trần Phàm. Nhưng tại trận đám người thấy thế nhưng đều là một mặt chấn kinh. Đây chính là Trần Phàm thực lực chân thật sao? Thật là khủng khiếp. Nguyên lai Trần Phàm thực lực đã vậy còn quá mạnh. Nguyên lai Trần Phàm mạnh nhất không phải kiếm pháp, mà là đao pháp. Có Ma Đao Thiên Mai Táng nơi tay, chỉ sợ là Nam Cung Vô Tình đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là, ta thậm chí cảm thấy cho hắn có thể cùng Tuyết Ảnh phân cao thấp. Thật mạnh. Chỉ thấy mọi người đều là một mặt kinh ngạc nói. Có thể lúc này, Trần Phàm lại trực tiếp cho Lãnh Hàn Sương mở ra một con đường đến. Tiểu Đoán, ra ngoài chờ ta. Ta ta đã biết làm như thế nào phá cục. Phu quân, ngươi coi chừng, ta chờ ngươi đi ra. Lãnh Hàn Sương thấy thế cũng không chậm trễ, biết nàng ở bên trong chỉ có thể cho Trần Phàm thêm phiền, bay thẳng thân thoát đi hiện trường. Nhưng lại tại Lãnh Hàn Sương đi ra trong nháy mắt, Trần Phàm chiêu thức lại bỗng nhiên trở nên tấn manh không gì sánh được, đao pháp lăng lệ. Thậm chí đã không phải là đơn thuần ngăn cản những binh khí kia mà là trực tiếp phản công. Chỉ là từ từ nương theo lấy thời gian trôi qua, tất cả mọi người nhìn ra được, Trần Phàm thực lực mặc dù khủng bố, nhưng là những binh khí này nhưng không có sinh mệnh, mặc kệ Trần Phàm làm sao phản kích, đều không thay đổi được cái gì. Những binh khí kia hay là sẽ hướng phía Trần Phàm đánh tới. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, Trần Phàm một dạng muốn bị mãi chết tại trên tế đàn này. Tuyết Ảnh Tạ, Tiểu Nấm Tỷ, này làm sao xử lý? Tại tiếp tục như vậy, Tiểu Ca Ca hay là trốn không thoát đến. Lúc này, Silly một mặt lo lắng hỏi. Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhìn một chút một bên một mực nhìn chăm chú lên Trần Phàm độc cô. Nàng ngược lại là muốn giúp Trần Phàm, nhưng là độc cô ở chỗ này, nàng căn bản không ra được tay. Có thể lúc này, Lãnh Hàn Sương lại nói thẳng, không có chuyện gì, phu quân nói, hắn đã biết làm như thế nào phá cục vậy hắn liền nhất định sẽ không có chuyện gì. Nghe vậy, Tuyết Ảnh cùng Silly đều là thần sắc khẽ biến, nhìn về hướng Lãnh Hàn Sương. Trong lòng đều có chút không hiểu. Theo đạo lý nói, Lãnh Hàn Sương mới là lo lắng nhất Trần Phàm tình cảm giữa hai người cũng so người bình thường sâu. Không phải vậy Lãnh Hàn Sương cũng sẽ không mới nhìn rõ Trần Phàm bị nhiều như vậy binh khí vây công, liền muốn đều không muốn, trực tiếp muốn xông vào đi bảo hộ Trần Phàm. Nhưng bây giờ Lãnh Hàn Sương lại không có chút nào lo lắng, thậm chí còn tỉnh táo đến có chút lạ thường. Đây là vì cái gì? Khả Lãnh Hàn Sương nhưng không có nhiều lời, mà là nhìn về hướng một bên Nam Cung Vô Tình, hắn là thế nào? Hắn có chút không bình thường. Nghe vậy, Silly bừng tỉnh, bận rộn lo lắng đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản cùng Lãnh Hàn Sương nói một lần. Lãnh Hàn Sương nghe, càng là một mặt kinh ngạc, nói cách khác, hiện tại ngươi đã hoàn toàn nắm trong tay hắn, có thể quyết định sinh tử của hắn sao? Ân. Silly nghe vậy, nhu thuận nhẹ gật đầu, nếu là tiểu Loan tỷ ngươi muốn giết hắn lời nói, ta có thể giúp ngươi, mà ngươi cũng có thể tự mình động thủ. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc khẽ biến, ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Nam Cung Vô Tình. Trong ánh mắt hận ý sắc ý, không giảm chút nào, không có một chút đau lòng đáng thương chi sắc. Cứ như vậy giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Cứ như vậy giết hắn, như thế nào xứng đáng mẹ ta trên trời có linh thiêng. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương lạnh lùng nói, lại nói hắn còn có thể có thần trí của hắn sao? Nghe vậy, Silly thần sắc khẽ biến, có thể có, nhưng là chỉ có thể là hồi quang phản chiếu, hắn lập tức sẽ chết. Có ý tứ gì? Lãnh Hàn Sương đạo, chính là vệ hồn cổ cảm nhận được thân thể của hắn cơ năng suy yếu, lập tức sẽ chết, liền sẽ từ trong đầu của hắn leo ra. Mà như thế, thần trí của hắn liền có thể khôi phục, nhưng là cũng rất sắp chết, không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Silly đạo, nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc khẽ biến, tựa như đang suy tư điều gì bình thường. Một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói Silly, ngươi để hắn sử dụng di hoa tiết mục, đem hắn toàn thân tu vi cho ta. Nghe vậy, đừng nói Silly liền tại trận mọi người đều là thần sắc trở biến. Nếu là Lãnh Hàn Sương đạt được Nam Cung Vô Tình toàn bộ tu vi, cái kia Lãnh Hàn Sương chẳng phải là cũng muốn bước vào thập đại cao thủ hàng ngũ? Phải biết đây chính là thiên hạ thứ 6 Nam Cung Vô Tình tu vi. Tiểu Nấm Tỷ, có thể chứ? Silly lại có chút bận tâm. Không có chuyện gì, hắn Nam Cung gia sở dĩ có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì nhà bọn hắn bất truyền tuyệt học di hoa tiết mục, mà hắn có thể trở thành thiên hạ thứ 6, cũng bất quá là tích lũy tiền nhân tu vi cùng thực lực thôi. Di hoa tiết mục có thể đem chuyển di tu vi cho mình người thân, liên hệ máu mủ càng gần, hiệu quả lại càng tốt. Lúc trước hắn phế đi ta, đem tu vi của ta tất cả đều chuyển cho Nam Cung Cẩm, hôm nay ta cũng muốn để hắn nếm thử biến thành một tên phế nhân tư vị. Lãnh Hàn Sương một mặt âm lãnh nói ra. Nghe vậy, đám người cũng đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung gia lại còn có công pháp bậc này, chắc không được có thể chuyển thừa nhiều năm như vậy. Cũng có trách Nam Cung Vô Tình thiên phú bình thường, lại có thể trở thành thiên hạ thứ 6, tình cảm là tiền bối tu vi đều tích lũy đến cao minh Nam Cung Vô Tình trên thân. Tốt. Tiểu Loan tỷ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta cái này để hắn bắt đầu. Chỉ gặp Silly nói, trực tiếp nhìn xem cái kia Nam Cung Vô Tình nói sử dụng di hoa tiết mục, đem tu vi tất cả đều chuyển cho Tiểu Loan tỷ. Nghe vậy, Nam Cung Vô Tình mặc dù hai mắt vô thần, nhưng không có một chút chần chờ, trực tiếp bắt đầu thôi động di hoa tiết mục. Mà Lãnh Hàn Sương cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ gặp một đạo hùng hậu tinh thuần chân khí hướng thẳng đến Lãnh Hàn Sương quán thâu mà đi. Chương 567, có thể hay không cho ta làm một chút lao thử đến? Chương 567, có thể hay không cho ta làm một chút lao thử đến? Cái này, đây chính là di hoa tiết mục. Thật thần kỳ công pháp. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ thấy được Lãnh Hàn Sương khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên, khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Nhưng là Nam Cung Vô Tình khí tức lại trở nên càng ngày càng yếu, thậm chí sắc mặt đều trở nên mười phần tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá hiện trường đám người cũng chỉ có thể nhìn xem, ai cũng không dám nói cái gì, làm cái gì. Cùng lúc đó, trên tế đàn Trần Phàm nhưng như cũ tại cùng những binh khí kia đối kháng. Chỉ bất quá, ánh mắt mọi người đều bị Lãnh Hàn Sương hấp dẫn, nhưng không có phát hiện Trần Phàm lúc này ở đối mặt những binh khí kia thời điểm, đã trở nên có chút thuận buồm xuôi gió. Chỉ có Độc Cô một người vẫn như cũ mắt không chấp nhìn xem Trần Phàm, thần sắc chăm chú mà mang theo một tia vui mừng, hoàn toàn không có đi nhìn Lãnh Hàn Sương một chút. Thời gian chậm rãi qua đi, rốt cục, Lãnh Hàn Sương nơi đó cuối cùng kết thúc. Chỉ gặp tại cuối cùng một tia chân khí truyền vào Lãnh Hàn Sương thể nội trong mấy mắt, Nam Cung Vô Tình giống như là già mua mấy chục tuổi bình thường, sắc mặt trắng bệch tràn đầy nếp gấp, liền ngay cả tóc đều trở nên hoa râm. Cả người tựa như là bị móc giống bình thường, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà Lãnh Hàn Sương trọng lực thổ tức một chút, chậm rãi đứng lên. Mặc dù Lãnh Hàn Dương thoạt nhìn không có một chút biến hóa, nhưng là cả người trên thân tán phát khí tức lại cho người ta một loại mười phần khủng bố cảm giác cường đại. Hoàn toàn không phải đã từng Lãnh Hàn Dương có thể so sánh. "Tiểu Nấm tỷ, ngươi thế nào? Cảm giác như thế nào? Có hay không thể đứng?" Silly thấy thế, bận rộn lo lắng ân cần nói. "Silly, cảm ơn ngươi, ta rất tốt." Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương ôn nhu nói, một giây sau, ánh mắt chợt rơi vào Nam Cung Vô Tình trên thân. "Silly, đây là có chuyện gì?" Hắn còn không có khôi phục thần trí. "Tiểu Nấm tỷ, cái này hắn hiện tại chỉ là đã mất đi tu vi, trong thời gian ngắn còn chưa chết, cho nên Silly yếu ớt nói, có thể nàng còn chưa nói xong, Lãnh Hàn Dương bỗng nhiên hai ngón như kiếm, hướng thẳng đến Nam Cung Vô Tình bung ra. Trong nháy mắt, chỉ gặp một đạo rét lạnh đến cực điểm kiếm quang xẹt qua, trực tiếp chặt đứt Nam Cung Vô Tình một cái chân. Mà kiếm quang những nơi đi qua, băng xương ngưng kết, thậm chí ngay cả Nam Cung Vô Tình bị chém đứt chân vết thương đều trực tiếp bị đóng băng, không có một chút tiên huyết chảy ra. Mọi người tại đây thấy thế, đều là thần sắc chợt biến. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lãnh Hàn Dương vậy mà lại kiên quyết như vậy, như thế quả quyết. Nam Cung Vô Tình đều như vậy, Lãnh Hàn Dương lại còn không nói hai lời liền trực tiếp chặt đứt Nam Cung Vô Tình một cái chân. Bất quá những cái kia đêm đó tại Nam Cung gia, biết Lãnh Hàn Dương hồi nhỏ tại Nam Cung gia gặp phải người, không ai cảm thấy tàn nhẫn, thậm chí đều cảm thấy Lãnh Hàn Dương có chút thiện lương. Thế nhưng bởi vì một kiếm này, chỉ gặp Nam Cung Vô Tình sắc mặt đống nhiên trở nên có chút bặm mẻo. Đồng thời chỉ gặp mi tâm lúc đích, giống như là có cái gì côn trùng bình thường. Rất nhanh, chỉ gặp lúc trước tiến vào Nam Cung Vô Tình mi tâm côn trùng lại trực tiếp chui ra, đám người thấy thế, đều là cùng nhau lui lại, giống như là rất sợ hãi bình thường. Mà Silly thấy thế, nhưng không có chần chờ, trực tiếp thổi hướng cốt địch, cái kia phệ hồn cổ độc liền trực tiếp hướng phía nàng bay tới, chui vào y phục của nàng ở trong. Thấy thế, mọi người thấy Silly ánh mắt đều trở nên có chút sợ hãi kiêng kỵ. Dù sao đây chính là phệ hồn cổ độc, mà phệ hồn cổ độc uy lực bọn hắn xem như chính mắt thấy, ngay cả thiên hạ thứ 6 cường giả đều không ngăn cản được. "A, a, chân của ta, chân của ta." Nhưng vào lúc này, Nam Cung Vô Tình bỗng nhiên hét thảm lên, chỉ là thanh âm trở nên có chút giản mua khàn giọng. Mà mọi người thấy, nhưng đều là một mặt lạnh nhạt, nhất là Lãnh Hàn Dương, càng là một mặt băng lãnh, hướng thẳng đến Nam Cung Vô Tình đi đến. Nam Cung Vô Tình nhìn xem Lãnh Hàn Dương tới gần, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên ngừng lại, thần sắc càng trở nên kinh ngạc không gì sánh được, bởi vì hắn căn bản cũng không biết hắn bị phệ hồn cổ độc khống chế trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, chỉ nhớ rõ chính mình trúng phệ hồn cổ độc. "Lãnh Hàn Dương, ngươi làm sao?" Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình nói, đưa tay liền muốn công kích Lãnh Hàn Dương, có thể một trường đánh ra, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà không có một chút tu vi. "Ngươi, ta làm sao lại biến thành dạng này? Tu vi của ta đâu? Lãnh Hàn Dương, ngươi đến tụt cùng đối với ta làm cái gì? Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình đang thử mấy lần đằng sau, rốt cục tin tưởng chính mình không có tu vi sự tình, một mặt hoảng hốt sợ hãi nhìn xem Lãnh Hàn Dương hô lớn. Khả Lãnh Hàn Dương lại là một mặt băng lãnh, đối với ngươi làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương một mặt âm lãnh nói, tay khẽ vẫy, trực tiếp từ một người trong tay hút đến một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm vào Nam Cung Vô Tình một cái chân khác bên trong. Nhất thời, Nam Cung Vô Tình tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, mà Lãnh Hàn Dương lại là một mặt băng lãnh, thế nào? Không có tu vi cảm giác có phải hay không rất thống khổ? Có phải hay không rất muốn giết ta, hận không thể đem ta tiên đào bạc quả? Nhưng là muốn giết ta, lại giết không được cảm giác có phải hay không rất thống khổ? Thế nào? Chính mình đối với mình sử dụng di hoa tiếp mục đem tu vi toàn bộ chuyển cho cảm giác của ta thật không tốt đi. Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương nói, rút kiếm ra lại đổi một chỗ, lại một lần nữa ám sát xuống dưới, khuấy động. Lúc trước, ngươi đem tu vi của ta chuyển cho Nam Cung Cầm thời điểm, lúc trước ngươi phế đi ta thời điểm, ta chính là ngươi bây giờ cái tâm tình này. Ngươi, Lãnh Hàn Dương, ngươi tên điên này, ngươi nghiệt chủng này, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Có bản lĩnh liền giết ta, Nam Cung Vô Tình thống khổ hô to, nhưng không biết vì sao, có lẽ là quá thống khổ, có lẽ là không có chân khí chèo chống, không kiên trì nổi, còn chưa có nói xong, liền trực tiếp ngã xuống. Khả Lãnh Hàn Dương thấy thế, lại là nhíu mày, nhìn một chút Nam Cung Vô Tình, đột nhiên lại nói Silly cho ta một chút toa thần nhãn nước mắt. Nghe vậy, Silly thần sắc chợt biến. Người khác không biết toa thần nhãn nước mắt, nhưng là nàng có thể không biết sao? Toa thần nhãn nước mắt là thánh dược chữa thương, Lãnh Hàn Dương lúc này muốn toa thần nhãn nước mắt làm cái gì? Nhưng là Silly nhưng cũng không chần chờ, trực tiếp tiến lên cho Lãnh Hàn Dương một chút. Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương tiếp nhận toa thần nhãn nước mắt, trực tiếp cho Nam Cung Vô Tình trong miệng đổ một chút, đám người thấy thế nhưng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết Lãnh Hàn Dương muốn làm cái gì. Nhưng lại tại toa thần nhãn nước mắt bị Nam Cung Vô Tình uống hết một lát, Nam Cung Vô Tình bỗng nhiên mở mắt, lại tỉnh lại, thậm chí ngay cả trạng thái đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đám người càng là một mặt kinh ngạc, cái kia toa thần nhãn nước mắt đến tột cùng là cái gì thần dược? Hiệu quả lại tốt như vậy? Lãnh Hàn Dương, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta làm sao? Nam Cung Vô Tình càng là một mặt hoảng sợ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, Lãnh Hàn Dương bỗng nhiên rút ra trường kiếm trực tiếp một kiếm chặt đứt Nam Cung Vô Tình một cánh tay. Nhất thời, Nam Cung Vô Tình tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, thê lương đến cực hạn. Làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy tùy tiện liền để ngươi chết sao? Ta cho ngươi biết, đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi đối với mẹ ta cùng ta làm sự tình, nghìn lần, vạn lần trả lại. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương nói, lại là một kiếm chém ra, Nam Cung Vô Tình mặt khác một cánh tay cũng đống nhiên bị chém đứt. đám người thấy thế đều là tự mình ngã hít một hơi khí lạnh. Lãnh Hàn Sương thủ đoạn này, Lãnh Hàn Sương là đến cỡ nào oán hận Nam Cung Vô Tình mới có thể tàn nhẫn như vậy, ngay cả chết đều không cho Nam Cung Vô Tình chết. Nhưng vào lúc này, Lãnh Hàn Sương lại bỗng nhiên đứng lên, "Silly, ta nhớ được ngươi có thể khống chế rắn, côn trùng, chuột, kiến đi, có thể hay không cho ta làm một chút lao thử đến?" Chương 568, theo ta cùng một chỗ mở ra nhân gian kho vũ khí. Chương 568, theo ta cùng một chỗ mở ra nhân gian kho vũ khí. Tiểu Nốt Tỷ, ngươi chỉ gặp Silly ngay vậy, nếu mày, nàng biết Lãnh Hàn Sương tại sao muốn nàng tìm một chút lao thử đến. Dù sao lúc trước Lãnh Hàn Sương mẹ con chính là bị Nam Cung Vô Tình vây ở tối tăm không ánh mặt trời địa lao, mà Lãnh Hàn Sương mẫu thân sau khi chết chính là bị những con chuột kia gặm ăn. Mà hết thảy này đều là Lãnh Hàn Sương nhìn tận mắt. Cho nên, Silly cũng không tốt nói cái gì, mà là lại trực tiếp gật đầu nói tốt. "Tiểu Nốt Tỷ, ta giúp ngươi." Chỉ gặp Silly nói, trực tiếp cầm lấy cốt đi thổi. Chợt phát hiện trận đám người chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm huyên áo, chỉ gặp một đám lao thử hướng thẳng đến Silly mà đến. Thấy thế, đám người đều là thần sắc chợt biến, đây chính là Silly năng lực sao? Vậy mà thật có thể triệu hoán điều khiển đám chuột này. Mà trên mặt đất gào thảm Nam Cung Vô Tình nhìn xem cái kia lít nha lít nhít lao thử, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sợ hãi đến cực hạn. Hắn biết rõ Lãnh Hàn Sương đây là muốn làm cái gì, thế nhưng là chỉ là tưởng tượng, hắn cũng không dám tưởng tượng. "Lãnh Hàn Sương, ngươi muốn làm gì?" "Lãnh Hàn Sương, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là cha ngươi, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy." "Lãnh Hàn Sương, van cầu ngươi, ta biết sai, ngươi giết ta đi." "Ta biết sai, ngươi giết ta đi." "Ta van cầu ngươi." Chỉ gặp Nam Cung Vô Tình bỗng nhiên la to nói, cả người thật sợ hãi đến cực hạn. Có thể Lãnh Hàn Sương thấy thế, lại là một mặt âm lãnh. "Không có khả năng đối ngươi như vậy. Vậy ngươi lúc trước tại sao muốn đối với ta như vậy mẹ? Tại sao muốn mắt của ta trận trận nhìn xem những con chuột kia đem mẹ ta ăn?" Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương tức giận mắng, nhắm lại hai mắt, thổ tức một chút, "Ngươi không phải cha ta." "Ta không có cha. Ta cũng không gọi Lãnh Hàn Sương, ta gọi Tiểu Đoán." "Ấm áp ấm. Mà ngươi cũng không có nhận thức đến sai lầm của mình, ngươi chỉ là sợ hãi." Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương lạnh lùng nói, nhẹ nhàng hướng phía Silly khoát tay áo. Silly thấy thế, cũng không có chần chờ, trực tiếp thổi hướng cốt địch, trong nháy mắt, lít nha lít nhít lao thử hướng thẳng đến Nam Cung Vô Tình mà đi. Vô số lao thử trong nháy mắt liền đem Nam Cung Vô Tình bao phủ, mà mất đi hai tay hai chân Nam Cung Vô Tình căn bản không phản kháng được, chỉ có thể kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm thê thảm đến cực hạn, tê tâm liệt phế, thê lương đến cực điểm. Đến mức mọi người tại đây nghe đều trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Mà rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền trực tiếp dừng lại, nhưng là những con chuột kia nhưng không có dừng lại, rất nhanh, Nam Cung Vô Tình liền chỉ còn lại có một thân bạch cốt. Silly thấy thế, cũng không dám nói cái gì, chỉ là xua tán đi lao thử. Nhưng là Lãnh Hàn Sương nhìn xem bộ bạch cốt kia, ánh mắt vẫn như cũ ấm lãnh, không nói hai lời, trực tiếp vung tay, trong nháy mắt Nam Cung Vô Tình bạch cốt trực tiếp hóa thành một trận cho bụi tiêu tán. Mà đám người thấy thế, càng là thần sắc khẽ giật mình, nghiền xương thành tro. Lãnh Hàn Sương thật ác độc thủ đoạn. Mà rất nhiều người cũng biết Lãnh Hàn Sương gặp phải, cũng không có người nào đồng tình Nam Cung Vô Tình. Thậm chí đều cảm thấy, nếu là Lãnh Hàn Sương kinh lịch hết thảy nếu là phát sinh ở trên người bọn họ, thủ đoạn khả năng so Lãnh Hàn Sương còn muốn ngoan độc vô tình. Bất quá vẫn là có không ít người thổn thức, dù sao ai có thể nghĩ tới, đường đường Nam Cung thế gia gia chủ, thiên hạ thứ 6 cường giả, vậy mà lại đã chết thê thảm như vậy. Sau đó, Nam Cung gia cái họ này khả năng đều sẽ không còn tồn tại. Mà lúc này, Lãnh Hàn Sương ánh mắt lúc này mới rơi vào trên tế đàn Trần Phàm trên thân. Có thể ánh mắt mới rơi vào Trần Phàm trên thân, Lãnh Hàn Sương chính là thần sắc sững sờ, bởi vì lúc này Trần Phàm vậy mà đã có thể thành thạo điêu luyện xuyên thẳng qua tại những binh khí kia bên trong, tiêu giao tự tại. Những binh khí kia thậm chí đều đã không có khả năng tại tổn thương hắn mảy may. Đây là tình huống như thế nào? Nhưng vào lúc này, tựa như thời cơ đã đến bình thường, chỉ gặp Trần Phàm thân ảnh chớp động trực tiếp đứng ở chính giữa tế đàn, đem trong tay ma đao thiên táng để ở một bên, liền trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Mà chung quanh cái kia hơn vạn thanh binh khí cứ như vậy vây quanh Trần Phàm phi hành, không có một thanh lại nói tiếp tiến công Trần Phàm. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến. Đây là tình huống như thế nào? Trần Phàm làm cái gì vậy? Chính là, những binh khí này làm sao không công kích Trần Phàm? Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, thậm chí ngay cả Tuyết Ảnh cũng không biết đây là có chuyện gì. Toàn bộ hiện trường cũng chỉ có Độc Cô một người nhìn xem Trần Phàm thần sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút vui mừng. Tựa như Trần Phàm biến thành dạng này, hết thảy đều tại trong dự liệu của nàng bình thường. Mà lại Trần Phàm biến thành tốc độ như vậy so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn. Đám người không biết đây là tình huống như thế nào, từng cái cũng đều chỉ có thể an tĩnh trông coi, chỉ là từng cái ánh mắt tất cả đều gắt gao rơi vào Trần Phàm trên thân, tựa như đều không muốn bỏ qua cái gì bình thường. Thời gian cũng đang từ từ chạy đi. Thời gian trôi qua, trọn vẹn 3-4 canh giờ, Trần Phàm thủy chung là không nhúc nhích ngồi xếp bằng, khí tức bình ổn. Nhưng là quanh thân cái kia hơn bạn trôi binh khí nhưng như cũ tại vật quanh. Mà Trần Phàm trên người mình cũng có được chân khí màu đỏ thám lượn lờ. Nhìn xem liền 10 phần huyền diệu, liền tựa như là tiến nhập trạng thái gì bình thường. Cũng mặc kệ là thế nào, tất cả mọi người biết, Trần Phàm đây nhất định là thu được cơ duyên gì. Thậm chí có người cảm thấy Trần Phàm cái dạng này mới là binh mộ sâu nhất cơ duyên. Mà mọi người tại đây cũng đều không có bởi vì thời gian trôi qua mà cảm thấy bực bội, từng cái tất cả đều kiên nhẫn trông coi, hiện trường cũng biến thành 10 phần an tĩnh. Thậm chí đều có người quên đi vừa rồi Lãnh Hàn Sương cùng Nam Cung Vô Tình sự tình. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm trên thân khí tức đột ngột tăng, chân khí màu đỏ thắm trực tiếp bộc phát mà ra, bay thẳng mà lên, đồng thời một cỗ tựa như cuồng phong uy áp hướng thẳng đến bốn phía quét sạch. Trong nháy mắt, trong mọi người tại đây thực lực thấp người trực tiếp bị cỗ uy áp này chấn động đến cùng nhau lui lại, liền hô hấp đều trở nên mười phần khó khăn. Thậm chí ngay cả đến Lãnh Hàn Xương Tuyết Ảnh các nàng những cao thủ này đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác. Mà cùng lúc đó, chỉ gặp nguyên bản còn tại quay chung quanh Trần Phàm phi hành hơn vạn thanh binh khí bỗng nhiên bởi vì cỗ uy thế này, tất cả đều bay rất ra ngoài, cắm vào bọn hắn chỗ cũ, khôi phục binh mộ dáng rất ban đầu. Nhưng lúc này Trần Phàm nhưng như cũng là ngồi xếp bằng, không có một chút biến hóa. Thấy thế, đám người càng là một mặt kinh ngạc, không hiểu. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Những binh khí này làm sao tất cả đều bay trở về? Trần Phàm làm cái gì? Trần Phàm làm sao còn không tỉnh lại nữa? Đám người nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là ai cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Bao quát Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Xương các nàng, ánh mắt mọi người cũng tất cả đều tụ tập tại Trần Phàm trên thân, tựa như cũng không nguyện ý buông tha một chút chi tiết bình thường. Không đối, các ngươi cảm nhận được không có? Trần Phàm khí tức đang mạnh lên, thực lực của hắn tại tăng lên, ta cũng cảm nhận được. Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy mọi người nghị luận ầm ĩ nói, nhưng vào lúc này, Lộc Cô lại là thần sắc chợt biến, một mặt ngưng trọng đứng dậy. Tất cả mọi người lui lại. Tuyết Ảnh, Lãnh Hàn Xương, Bách Lý Thiên Huy, Cơ Tự Tại, chuẩn bị sẵn sàng, theo ta cùng một chỗ mở ra nhân gian kho vũ khí.